Chương 383, nhập động 2, chương 383, nhập động 2, Chu Xương nhìn hướng trên mặt đất quán thành bùn nhão Đa Phúc Luân. Kỳ thật giờ phút này Đa Phúc Luân đã là tỉnh lại, hắn mở to lấy hai mắt, trong hai mắt lại không lắm sao ánh sáng, giống như là cái người thực vật mở dạng, sẽ không khóc giống kêu gạo, cũng không có bất luận cái gì tự chủ ý thức. Trước đây chúng ta thao túng Đa Phúc Luân thời điểm, cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều mani cung ẩn tại Chát Tây Hạ Mai Mã. Như vậy mặc dù đưa tới Chát Tây Hạ Mai Mã càng nhiều lực lượng hàng kèm theo mà đến, thậm chí đem một đôi tay đều tiến vào bên này hiện thực bên trong, nhưng cũng dẫn đến Đa Phúc Luân tính nhận thức bị Chát Tây Hạ Mai Mã chỗ cuốn theo từ bi chính bao hàm xâm nhập, bây giờ bên dưới hắn tâm nhận thức đã tăng dã. Chu Xương ngồi xổm xuống, nói chuyện, đem Đa Phúc Luân đầu tách ra tới, mọi người nhìn thấy đỉnh đầu bên trên một cái tia đẫm máu mật chú hạt giống chữ. Cái này mật chú hạt giống chữ chính là Chát Tây Hạ Mai Mã khắc vào Đa Phúc Luân trên sơn sọ, đại biểu cho nó để mắt tới Đa Phúc Luân, Đa Phúc Luân hoặc là trở thành nó kê yêu, hoặc là liền cần đem tự thân tất cả đều là cung cấp nuôi dưỡng cho nó. Chu Xương ra già Chu Tam Cát, liền trở thành chết đột ngột chết oan nhị tướng kê yêu. Trở thành kê yêu quá trình căn bản không thể nghịch. Hiện nay Đa Phúc Luân đã bắt đầu cái này tiến trình. Đa Phúc Luân thần hồn đã bị Chát Tây Hạ Mai Mã chỗ xâm nhiễm, trở thành kê yêu là chuyện sớm hay muộn. Mà phải cứu về kê yêu hồn phách, liền cần tìm tới tụ thần thần tinh vị trí, xung khai thần linh cấm kỵ, tại thần đàn bên trong, cứu giúp kê yêu hồn phách. Chu Xương nói, chúng ta trước mắt cũng không có dư thừa thời gian, lại buôn 3000 dặm, đi cứu giúp Đa Phúc Luân thần hồn, càng không đáng làm như thế. Hắn liền ra mình hồn phách cũng chả không có cứu giúp trở về, làm sao chịu vì như thế cái giã lạt ma tốn thêm tinh lực. Có thể cái này Đa Phúc Luân trong cơ thể, còn có mật tục hạt giống, có thể điều phục tiên mẫu. Có phần này lực lượng tại, chúng ta đối mặt trong mộng cảnh tiên mẫu lúc, luôn có thể nhiều ra mấy phần tự tin. Một bên Bạch Tú Nga nhíu lại lông mày nói. Bạch Mã thì chuyển động ánh mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn một chút Chu Xương, muốn nói lại thôi. Ngươi có cái gì sao đề nghị, Bạch Mã? Chu Xương lúc này nhìn hướng Bạch Mã hỏi. Ta một cái không có căn cơ cô hồn, lại có thể có cái gì sao tốt đề nghị đâu? Bạch Mã âm dương quái khí nói, chẳng qua là nghĩ đến cái gọi là mật tụ, thực là thông qua huyết mạch truyền bá, chỉ cần là cái nào đó dạy cỗ xe trưởng khống giả hậu đại, liền có thể đưa tới cái này mật tụ hẳn giống. Đa Phúc Luân linh hồn nhỏ bé không có, nhục thân vẫn còn, mật tụ dù sao vẫn là ở trong cơ thể hắn. Đúng, ta cũng là ý tứ như vậy. Chu Xương gật gật đầu, thả ra dắt lấy Đa Phúc Luân lô hai tay, đứng dậy nói, cho nên ta bây giờ tạm thời trở thành cái này Đa Phúc Luân không được sao? Ta thần hồn tu dưỡng coi như không tệ, lại thêm Tú Nga lấy tơ trắng theo bên cạnh phụ tá, đoạt xá cái này Đa Phúc Luân nhục thân, đem hắn mật tụ hẳn giống biến thành ta, há không vừa vặn? Bạch Tú Nga có chút nhíu mày, có thể là thân người cùng hồn mặc dù có thể tương phân, nhưng kỳ thật vẫn là một cái chỉnh thể. Bây giờ Đa Phúc Luân thần hồn đã bị Chát Tây Hạ Mai Mã xâm nhiễm, sắp trở thành kê yêu, ngươi đoạt xá hắn nhục thân, sẽ gia tốc hắn thần hồn bị xâm nhiễm tiến trình, đợi đến hắn thần hồn triệt để bị ăn mòn về sau, nhục thân cũng sẽ đi theo sinh ra đủ loại phản ứng, cũng dần dần diễn biến thành kê yêu. Đến lúc đó, ngươi thần hồn bị vây ở hắn nhục thân bên trong, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Không có việc gì. Chu Xương cười nói, như sự tình có biến hóa, ta sẽ kịp thời thoát ly Đa Phúc Luân thể xác. Huống chi, trước mắt biện pháp này, thực là nguy hiểm thấp nhất biện pháp. Nghe đến hắn nói như vậy, Bạch Tú Nga cẩn thận suy nghĩ một chút, liền cũng nhẹ gật đầu. Cái kia một liên kết đâu, lại muốn làm sao lợi dụng? Viên Băng Vân hỏi tiếp. Chu Xương nói, ngươi đáp thân mộng cảnh, mặc dù cùng một liên khiết mộng cảnh liên kết, nhưng nàng cái này thiên mẫu di thế thân, rõ ràng vẫn là so ngươi lực lượng càng mạnh nhiều. Mượn nàng lực lượng, lấy nàng liên lụy mộng cảnh làm chỗ đột phá, chúng ta có lẽ có thể nhục thân đặt chân cái kia nặng mộng cảnh bên trong. Đến lúc đó, Tú Nga liền tại bên ngoài bảo vệ, coi chừng ta nhục thân. Ta đỉnh lấy Đa Phúc Luân nhục thân, cùng viên nghiên cứu viên cùng nhau nhập mộng, sáng co biến hóa, Tú Nga liền lập tức lấy môn thần quán thông mộng cảnh cửa ra vào, mang theo ta nhục thân tiến vào trận kia trong mộng. Được. Tú Nga nhẹ gật đầu. Bên cạnh Vương Hữu Đức hỏi, vậy ta đâu? Ta làm chút cái gì? Vương lão gia tử lưu tại bên ngoài liền được. Chu Xương đáp. Vương Hữu Đức chật chật lưỡi. Lời nói này theo không nói đồng dạng. Bên này Chu Xương đem mọi việc an bài sẵn sàng, bên kia sơn động bên trong, Thuận Tử cũng đi ra, hắn thở dài ra một hơi, đối mặt một liên khiết thời cuộc gấp rút thần sắc, giờ phút này liền toàn bộ tiêu tán cái sạch sẽ. Tiên sinh. Thuận Tử nhanh chân hướng đi Chu Xương, nói với hắn, tiên sinh, một tiểu thư đã ngủ. Nàng có phải hay không là giả vờ ngủ? Cũng chớ xem thường một tiểu thư, người đi ra như thế một lát, nàng đừng có lại đục xuyên sơn động chạy. Chu Xương cười hỏi. Thuận Tử nghe tiếng lấy làm kinh hãi, chợt thấy Chu Xương trên mặt đủ cười, lập tức biết đối phương là tại cố ý trêu ghẹo hắn, liền ngay cả liền lắc đầu nói, một tiểu thư nói nàng một ngày này có chút mệt mỏi, cùng ta nói chuyện phiếm một hồi liền bắt đầu trên dưới mí mắt đánh nhau, bộ dáng kia có thể là chàng không ra được. Hẳn không phải là giả vờ ngủ, không tin tiên sinh chính mình đi nhìn chính là. Ngây thơ. Chu Xương niết miệng, cũng không cùng Thuận Tử nói nhiều, mang theo một đám người đi vào sân động, quả nhiên thấy một liên khiết nằm nghiêng tại bụi rậm trồng lên, đã ngủ thật say. Thật ngủ rồi. Chu Xương thần sắc hơi kinh ngạc. Thuận Tử thì ở bên cạnh toét miệng cười. Vậy chúng ta cái này liền bắt đầu à, viên nghiên cứu viên, ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi, ngủ rồi mới tốt làm việc. Chu Xương cùng Viên Băng Vân nói, có cần hay không hỗ trợ đem ngươi đánh ngất xỉu. Viên Băng Vân nghe tiếng, lườm hắn một cái, không nói gì, phối hợp đi đến sơn động nơi hẻo lánh bên trong, dựa vào sơn động ngồi xuống. Không bao lâu, nàng đã ngủ thật say. Như vậy tùy tiện tiếp đi, thực là hoàng thiên hắc địa quan tượng pháp công lao. Chu Xương lúc này đã xem bình thường phiên bản quan tượng pháp, tận chuyển cho mọi người. Nhưng chỉ có hắn cùng Tú Nga tu tập đến cái kia không bình thường phiên bản quan tượng pháp. Viên Băng Vân tiếp đi về sau, bốn phía hưởng khí lưu động, cũng không gặp có mảy may biến hóa, tất cả như thường. Nhưng tất cả những thứ này bình thường, bản thân liền vô cùng không bình thường. Bây giờ Viên Băng Vân chỉ cần tại ban đêm chìm vào giấc ngủ, liền vô cùng có thể tiến vào trận kia trong động. Hiện nay nàng đã thức đi, thần hồn nhưng vẫn không từ thể xác bên trong thoát ly, nói rõ trận kia mộng lúc này cũng không đem nàng tiếp dẫn đi. Mà cái này nguyên nhân vị trí, xác nhận cùng trận kia mộng liên lụy một liên kết, cái này bên dưới cũng căn bản không có ngủ, vẫn luôn đang ở ngủ. Gặp tình hình này, Chu Xương tiện tay chép đến một cái gậy gỗ, đưa cho Thuận Tử, ngươi đi, đem nàng đánh cho bất tỉnh. Nàng không phải đều ngủ rồi sao? Thuận Tử nhỏ giọng hỏi, nhưng vẫn là nhận lấy Chu Xương đưa tới gậy gỗ. Dưới Chu Xương ánh mắt, hắn đi đến một tiểu thư sau lưng, do dự dự giơ lên cái kia gậy gỗ, đánh cho bất tỉnh nàng. Chu Xương nói. Thuận Tử nghe tiếng cắn răng một cái, trong tay gậy gỗ vẫn là vung xuống đi. Theo gậy gỗ vung lên, hắn túi đầu xuống, chính nhìn thấy một Liên Khiết đống nhiên mở to mắt, đầy mắt phẫn hận nhìn chằm chằm chính mình. Bành! Một Liên Khiết mắt tối sầm lại. Chương 384, đoạt xá nhục thân, 1, chương 384, đoạt xá nhục thân, 1, một Liên Khiết sắp ngủ lúc trước một cái, Têu Thuận Tử trong lòng run lên. Hắn không biết vị này thoạt nhìn mỹ lệ ôn nhu một tiểu thư, vì cái gì càng muốn giả vờ như ngủ, nhưng chỉ điểm này nho nhỏ kinh lịch, đã gọi hắn đối nhìn như vậy ôn nhu dễ thân mỹ lệ nữ tử, lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Nàng có phải hay không giả vờ ngủ? Chu Xương lúc này nghiêng liếc Thuận Tử một cái, lên tiếng hỏi. Thuận Tử ngượng ngùng cười một tiếng, không có lên tiếng. Không muốn bị người khác bề ngoài sở mê, dáng dấp đẹp mắt người chưa hẳn liền tâm địa tốt. Người bình thường thiên nhiên sẽ đối những cái kia sinh đến tốt người có hảo cảm, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha, nhưng lòng người khó dò, bởi vì người khác sinh đến đẹp mắt, liền buông xuống phòng tuyến cuối cùng của mình, bỏ đi nguyên tắc của mình, cuối cùng cũng bất quá là rơi cái bị người coi như heo chó đùa bỡn kết quả mà thôi. Chu Xương cùng Thuận Tử nói như vậy. Lời nói này nhắc tới phức tạp, nhưng nếu bị hiện thế xuất thân Viên Băng Vân nghe đến, kỳ thật chỉ cần dùng mấy chữ liền có thể tổng kết cho hết, không muốn nên liều chó. Đáng tiếc Thuận Tử không phải hiện thế người, nếu không Chu Xương cũng không cần như thế hao tâm tổn trí khuyên bảo hắn. Ta hiểu được, tiên sinh. Thuận Tử nghiêm túc đáp ứng một câu. Chu Xương nhẹ gật đầu. Tại cảm giác của hắn bên trong, bốn phía hưởng khí lưu động dần dần phát sinh biến cố hóa. Viên Băng Vân đang ngủ say thời khắc, vô ý thức tản ra hưởng khí, đang cùng một Liên Khiết trên thân phiêu tán hưởng khí sinh ra mơ hồ liên lụy. Chúng ta cái này liền bắt đầu á, ta trước đoạt xá đa phúc luân nhục thân. Chu Xương cùng bốn phía mọi người nói vài câu, liền đem ánh mắt tìm đến phía ngã trên mặt đất, mắt mở to đa phúc luân vô thần hai mắt, giờ phút này đều tựa như cảm giác được cái gì một dạng, cặp kia ngưng trệ bất động con mắt nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, cuối cùng làm một phen giấy rủa. Một khi Chu Xương đoạt xá hắn nhục thân, hắn thần hồn không có dựa vào, sẽ nháy mắt bị chắt Tây Hạ Mai Mã chỗ xâm nhiễm, trở thành quỷ thần kê yêu. Nhưng việc đã đến nước này, đa phúc luân thần trí rơi vào hỗn loạn bên trong, cũng căn bản bất lực đi phản kháng cái gì. Ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Chu Xương ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, quan tưởng đỉnh đầu của mình mở rộng cái lỗ thủng lớn, mà chính mình linh hồn nhỏ bé đáp lấy lỗ thủng bên ngoài thổi vào gió, phiêu diêu ra thể xác tình hình, vì vậy hắn thần hồn liền cũng chân chính thoát ly thể xác, cùng chân nhân không khác, thoạt nhìn có máu có thịt Chu Xương thần hồn xuất hiện ở sơn động bên trong, bởi vì hắn thần hồn hiện hóa, khiến bốn phía nguyên bản vô hình chạy xuôi lực khí, giờ phút này đều đóng. Nhân hiện hóa ra sặc sỡ ngũ sắc, điên cuồng hướng hắn tụ tập. Cũ đời bên trong, thần hồn thoát thể gặp phải mức độ nguy hiểm, so mới đời cao hơn không biết bao nhiêu. May có Hoàng Thiên Hắc Địa Quan Tượng Pháp bảo vệ, tại bốn phía hưởng khí tụ tập mà đến mấy mắt, Chu Xương thần hồn bốn phía chính là có quỷ tử mẫu Liên Hoa Cung địa ngục bị quan tưởng đi ra, hắn thần hồn dẫn thân vào cái kia nặng liên hoa trong cung, hóa thành một đóa huyết sắc liên thai, quay tròn chuyển động, dây lát tiếp cận đa phúc luân thể xác, trực tiếp chui vào đa phúc luân mi tâm luân bên trong. Tại cái này đồng thời, Bạch Tú Nga mười ngón phiêu giật sinh động, từng sợi tơ trắng từ nàng ở giữa truyền mà ra, đi theo Chu Xương thần hồn, cùng nhau chui vào đa phúc luân mi tâm luân bên trong. Chu Xương trước đây đã lấy tâm nhận thức thăm dò qua đa phúc luân thể xác, giờ phút này đầy đủ lấy thần hồn ký thác trong đó, càng thêm là xe nhẹ được quen, hắn thần hồn tại đa phúc luân mi tâm luân xa xuất định, liền tại trong khoảnh khắc dẫn dắt tới Bạch Tú Nga tơ trắng, vây quanh thần hồn của mình, vận chuyển thành nhất trọng liên tiếp trong ngoài đáy biển mạch luân. Mạch luân bên trong, quần quần hưởng khí đều bị vào ôm, chuyển hóa thành mani cung ẩn. Chịu cầm mani cung ẩn, Chu Xương đem ánh mắt tìm đến phía mi tâm luân bên trong duy nhất điểm này, ngọn lửa cái kia giống như kim châm đồng dạng kim cương tính. Cái này một sợi kim cương tính, bảo vệ lấy đa phúc luân thần hồn, đồng thời cũng dẫn dắt chát Tây Hạ Mai Mã lực lượng. Bẻ gãy kim cương tính, đa phúc luân thần hồn trong khoảnh khắc liền đem không chỗ ẩn nút. Chu Xương thần hồn bên ngoài vận chuyển lấy so với đa phúc luân bản thân tu hành được đến hải đệ luân mà nói, lộ ra vô cùng to lớn hải đệ luân, hắn cuốn theo lấy cái này nặng hải đệ luân lực lượng, một cái nắm cái kia kim châm. Thần hồn khẽ động, đa phúc luân đau khổ tu hành mà thành kim cương tính, ngược lại bị chặn ngang bẻ gãy. Cái kia kim châm phần gốc như cũ sâu sắc cắm rễ ở đa phúc luân mi tâm luân bên trong, dẫn dắt đa phúc luân trong cơ thể mật tụ hạt giống, mà nó nửa bộ phận trên bị đầy đủ bẻ gãy, ký thác trong đó đa phúc luân thần hồn, một sát na tại bên trong mi tâm luân hiển hóa ra ngoài. Chu Xương, Chu Xương, ta cùng ngươi cũng không có cửu oán, ngươi vì sao muốn hỏng ta căn cơ, thủy ta tính nhận thức? Ta liều lại tính nhận thức đáng diệt thành cho, cũng muốn đem ngươi rơi xuống bên dưới kim cương địa ngục. Đa phúc luân thần hồn từ phiêu dắt ảnh đến, một nháy mắt thiêu đốt thành to lớn oanh liệt hỏa diễm luân. Đạo này hỏa diễm luân bên trong, lộ ra phẫn nộ cùng nhau. Bốn tay nắm lấy người ruột, đầu người, thi tốt, nhân thủ đa phúc luân nghiêm nghị của hồ, trong miệng hắn phun ra quần cuộn xanh lét hương khí, thẳng muốn lấy cái này ác hưởng độc chạy chìm ngập Chu Xương tính nhận thức, tiêu bị Chu Xương thần hồn. Bộ này thể xác vốn là thuộc về đa phúc luân, hắn giờ phút này thần hồn bị chát Tây Hạ Mai Mã xâm nhiễm, mặc dù đã tự thân khó đảm bảo, nhưng bây giờ bên dưới bị bẻ gãy kim cương tính vì hắn mang tới một lát thanh tỉnh, cũng đủ để hắn điều động bộ này thể xác, phát huy ra tất cả lực lượng, đến cùng Chu Xương đồng quy vu tận. Lúc này, Chu Xương thần hồn chỉ cần lui ra đa phúc luân thể xác, trước mắt cái này nặng nguy cơ liền có thể tự giải. Nhưng bộ này thể xác cũng thế tất bị đa phúc luân thần hồn phun ra cái kia ác hưởng độc chạy xâm nhập bẩn, dù cho Chu Xương sau đó lại đoạt xá trở về, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chu Xương mắt thấy ác hưởng độc chạy gào thét mà đến, trong đó mang theo nồng đậm, thuộc về chất cây hạ mai mã tử bi chính bao hàm mùi hôi mùi, hắn thần hồn đi theo cùng nhau rung động, tại mãnh liệt rung động bên trong, tràn ngập ra vô biên hắc ám, che đậy đa phúc luân mi tâm luân. Vô biên hắc ám bên trong, một bộ cối xay đột nhiên đứng vững. Bộ kia cối xay lên, dính đầy vết tương thịt băm, hình dáng cực kỳ khủng bố. Cối xay phía dưới, bảy con muỗi sinh ra tam thủ, toàn thân hư thối thi cầu rít gào kêu đập ra đi, thẳng cản lại tới nước mà đến ác hưởng độc chạy, bảy con thi cầu liếm láp lấy đạo kia thảm lục hà chạy, càng đem nuốt ăn cái sạch sẽ. Cái này bảy con thi cầu, tất nhiên là từ cùng Chu Xương thần hồn kết hợp lại bảy đạo ngao tán bản biến thành. Thi cầu liếm láp nước độc đồng thời, huyết nục cối xay cũng chuyển động ra. Ầm ầm, ầm ầm. Tại cối xay ngột ngạt chuyển động âm thanh bên trong, ý đồ lại nổi lên biến hóa, hướng Chu Xương thần hồn phát động phản công đa phúc luân hồn phách, giờ phút này lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp nhiếp lực, cỗ này hấp nhiếp lực cuốn theo lấy hắn thần hồn, đem hắn không ngừng rút ngắn bộ kia huyết nục cối xay, thẳng quăng vào mái trong mắt. Ầm ầm, ầm ầm. Cối xay chuyển động tăng nhanh. Tiêu thê lương thảm thiết thanh âm từ mái trong mắt không ngừng truyền ra, ngoại đạo, ngoại đạo. A a a, kim cương địa ngục. Ngươi nên rơi xuống kim cương địa ngục. Chu Xương. Chương 384, đoạt xá nhục thân 2, chương 384, đoạt xá nhục thân 2, cuối cùng, hắc ám chậm chậm tiêu tán đi. Đứng vững hắc ám trung ương huyết đục tối say cùng bảy đạo thi cầu đều không thấy tăm hơi. Chu Xương thần hồn vẫn như cũ ở đà phúc luân mi tâm luân chính giữa, cái này bốn phía bụi bặm mệt mỏi, tựa hồ bùn tạo vị trí bên trong, chất tây hạ mai mã tử bi chính bao hàm yếu đất chảy xuôi, bí ẩn nhuộm dần lấy nơi đây. Chu Xương liếm môi một cái, đa phúc luân bộ phận thần hồn đã bị hắn mài nhỏ ăn. Chắc tây hạ mai mã thì mang đi đa phúc luân đại bộ phận thần hồn, giờ phút này nó cướp đa phúc luân thần hồn, cũng bắt đầu thông qua đa phúc luân thần hồn cùng nhục thân ở giữa liên hệ, bắt đầu xâm nhiễm đa phúc luân bộ thân thể này. Nhưng đó là chuyện sau đó tình cảm. Lập tức, Chu Xương đã đoạt xá đa phúc luân bộ này nhục thân. Kim cương tính. Hán tâm nhận thức tập trung ở bụi bẩn mi tâm luân cái này bên trong, giống như một đoạn cỏ dại đứng thẳng lấy điểm này còn sót lại kim cương tính. Theo hắn tâm niệm nhất động, tơ trắng đầy đủ bao trùm chỗ này mi tâm luân. Mấy sợi tơ trắng truyền mà ra, quấn quanh ở cái kia một nửa kim cương tính lên, mượn điểm này kim cương tính bộ dễ cùng đa phúc luân thể xác ở giữa liên lụy, tơ trắng rất nhanh tại đa phúc luân quanh thân huyết đủ, toàn thân ở giữa bày ra mà ra. Loại này cảm giác, Chu Xương không hề lạ lắm. Lúc trước hắn tại Chu Thường tiệm thi thân bên trong, cũng như tù phạm đồng đạo. Chính là thông qua tự thân nhập thi, hắn mới có thể dần dần khống chế tiệm thi nhục thân. So với tiệm thi thân, khống chế đa phúc luân thể xác liền muốn đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh, Chu Xương liền thăm dò rõ ràng đa phúc luân thể xác nội tình. Hắn dựa vào tơ trắng xuyên suốt thần hồn cùng bộ này thể xác liên hệ, đột nhiên mở hai mắt ra, đối diện bên trên Bạch Tú Nga, Thuận Tử đám người ánh mắt. Thuận Tử, Vương Hữu Đức nhìn xem cái này đột ngột tỉnh lại đa phúc luân ánh mắt do dự, bọn họ không biết trước mắt tỉnh lại đa phúc luân có phải là Chu Xương. Nhưng Bạch Tú Nga lại cảm giác rõ ràng, nàng đầu tiên hướng Chu Xương hỏi, "Tiểu ca, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy rất tốt." Chu Xương đầy đủ khống chế bộ này nhục thân, lập tức cảm giác được trên thân các nơi truyền đến như bị lửa thiêu đốt cảm giác đau đớn. Hắn vén ống tay áo lên, liền thấy một đầu khô héo đen vàng trên cánh tay. Sinh ra từng đoàn xanh lét mù lở loét, tản ra dày đặc mùi hôi mùi. Đây là chất tây hạ mai mã ngay tại duy trì liên tục xâm nhiễm đa phúc luân nhục thân triệu chứng, tựa như tài bảo thiên vương rơi vào Chu Xương trên thân những cái kia tiền đồng con mắt một dạng, chỉ bất quá Chu Xương thể sát xa so với chất tây hạ mai mã cường đại, theo hắn cấp độ đề cao, tài bảo thiên vương nguyền rủa ở trên người hắn đã càng lúc càng không phát huy ra tác dụng. Đa phúc luân thể sát chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất một cái canh giờ a ta đã tìm tới trong cơ thể hắn mật tụ hạt giống, liền tại hải để luân bên trong. Chu Xương buông xuống ống tay áo, hướng Bạch Tú Nga hỏi: "Viên nghiên cứu viên bên này tình hình như thế nào?" Nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn hướng Viên Băng Vân. Viên Băng Vân vẫn như cũ dựa vào núi đá cúi đầu, say sưa thiết đi. Nàng thân hồn có hay không còn tại trong cơ thể, bây giờ bên dưới Chu Xương đỉnh lấy đa phúc luân thể xác, ngược lại là nhất thời khó mà phân biệt ra được. Viên tỷ tỷ thần hồn tạm thời còn không có biến hóa. Bạch Tú Nga nói, hai nàng còn chưa bắt đầu nằm mơ. Tú Nga tiếng nói mới rơi, hư không bên trong, Viên Băng Vân cùng một liên khiết dây dừa không rõ hư khí, đột nhiên bắt đầu tự mình sụp đổ, trong hư không, sụp đổ ra một cái hưởng khí chỗ trống. Cái này hưởng khí trống rông xuất hiện một nháy mắt, một liên kết thân hình liền nháy mắt bị dung nạp vào trong đó, nàng dung nhập trống rông về sau, tự thân liền tỏa ra một loại nào đó khí tức, muốn tại trống rông bên trong bố trí một loại nào đó ngăn cách, một mực quan sát đến hai nữ biến hóa Bạch Tú Nga, đều không cần Chu Xương nhắc nhở cái gì, khoảnh khắc thả ra bụi rậm tơ trắng, một nháy mắt quấn quanh ở một liên kết tản ra cái kia bí ẩn khí tức bên trên, nàng sáu cái tỉ muội, tăng thêm Bạch Gia nãi mãi, riêng phần mình nắm lấy mấy sợi tơ trắng, đồng thời sử dụng lực, trực tiếp đem cái kia bí hiểm khí tức gò bó lên, làm cho hưởng khí chống rỗng bên trong cái này nặng ngăn cách cũng không có thể tạo thành. Đến mức lúc này, Chu Xương chỉ là cùng Tú Nga nhìn nhau, hắn không có nói nhiều cái gì, thân hình đi theo quăng vào cái kia chống rỗng bên trong. Tại hắn về sau, Viên Băng Vân cũng từ trong sơn động đứng dậy, nhẹ nhàng phiêu vào cái kia chống rỗng bên trong. Hưởng khí chống rỗng, nháy mắt lấp đầy. Mà Bạch Tú Nga lôi kéo trở về một liên khiết tản ra cái kia mấy sợi bí ẩn khí tức, đưa nó đầu nhập môn thần cửa ra vào bên trong, tạm thời ẩn mà không phát. Lụa trắng màn theo gió nhẹ nhàng rung chuyển. Trang trí khảo cứu mà lộng lẫy trong phòng ngủ, mơ hồ hương thơm lưu chuyển. Mục Liên Khiết nằm tại tấm kia nàng nhớ thương, hết sức nhớ giường lớn bên trên, nàng có chút mở mắt, liền nhìn thấy tại chính mình căn phòng này bên trong, còn có mặt khác hai cái khách không mời mà đến. Chu Sương cùng với cái kia hàng đêm đến đập cửa sổ lấy mạng nữ quỷ. Hai người trực tiếp xuất hiện tại trong mộng của nàng, trong phòng nàng. Trong lòng nàng mới sinh ra mấy phần vui sướng, bởi vì nhìn thấy cả hai thân ảnh, lập tức tiêu tán ở vô hình. Giờ phút này, hai người đưa lưng về phía nàng. Mục Liên Khiết nghe đến Chu Sương nói nhỏ, lúc này nếu là giết nàng sẽ như thế nào? Cái này mộng còn có thể hay không tồn tại? Cái kia nữ quỷ nhẹ giọng đáp, cái này nặng mộng cảnh là Thiên Mẫu A Bố tạm hách hách cùng Hắc Lão cây chung nhau ký thác. Mục Liên Khiết mặc dù là trên danh nghĩa Thiên Mẫu di thế thần, nhưng nàng tự thân càng đều có thể hơn có thể là cái này nặng mộng cảnh nhập khẩu. Lúc này, nếu là giết nàng, cái kia nhập khẩu liền không tồn tại. Đó chính là không thể giết. Chu Sương có chút tiếc hận, nữ tử này giữ lại tính mệnh, chung quy là cái tai họa. Đối thoại của hai người, để Mục Liên Khiết không rét mà run. Bọn họ ngay trước mặt nàng, liền tại thương lượng làm sao giết chết nàng, nàng lại thế nào có thể yên tĩnh đến quyết tâm đến. Mục Liên Khiết quan sát đến bốn phía, chính suy tư làm sao chạy trốn đi ra thời điểm Chu Sương lúc này quay người lại, tại hắn quay người lại trong nháy mắt này, hắn lại biến thành Đa Phúc Luân răng rớp. Tỉnh. Tỉnh liên thức dậy tìm xem lối ra ở đâu. Hóa thành Đa Phúc Luân Chu Sương cùng Mục Liên Khiết nói như vậy. Mục Liên Khiết nhìn xem Chu Sương tại trước mắt mình biến thành Đa Phúc Luân, nàng không biết đây là cái gì tình huống, tại cái này mông lung trong ngộng, nàng cuối cùng đối trước mắt cái này nam nhân cụ thể thân phận đắn đo bất định, liền trầm mặc nhẹ gật đầu, bò xuống giường, đi đến cửa phòng phía trước, tính toán vặn ra tay nắm cửa. Nhưng mà mặc cho nàng làm sao vận động tay nắm cửa, cánh cửa kia đều không nhúc nhích tí nào, không cách nào mở ra. Nàng thân sắc mờ mịt, đứng tại chỗ không biết làm sao. Đa Phúc Luân lúc này quay đầu trở lại đi, cùng Viên Băng Vân nói ra, lần trước ta cũng ở chỗ này trong phòng, là ngươi ở bên ngoài gõ cửa, đem ta dẫn đi xảo huyệt bên kia, ngươi bây giờ xuất hiện tại một liên khiết trong phòng, sẽ không phải liền không thể đem chúng ta đều tiếp đi Hắc Lão cây bên kia à? Viên Băng Vân lắc đầu, không biết. Trong lời nói, trong phòng ba người đều là đem ánh mắt tìm đến phía chỗ kia bị lụa trắng màn che chắn cửa sổ. Thời gian theo trong phòng đồng hồ đong đưa mà chậm chậm trôi qua. Lụa trắng màn che giấu ngoài cửa sổ, tiếng gió gấp hơn. Cùng với dồn dập tiếng gió, một thân ảnh mông lung từ ngoài cửa sổ đến gần. Nàng nhẹ nhàng đánh lên cửa sổ. Đa Phúc Luân tiến đến bén lên rèm cửa, nhìn thấy cái kia mông lung nữ ảnh, lại không phải Viên Băng Vân rằng dấp, mà là cùng một liên khiết không khác nhau chút nào tướng mạo. Chương 385, xuyên thiếu, 1, chương 385, xuyên thiếu, 1, xuất hiện tại ngoài cửa sổ nữ tử, lại mọc lên cùng một liên khiết không khác nhau chút nào hình dạng, khiến Chu Sương vô ý thức quay đầu nhìn hướng trong phòng. Trong phòng Mục Liên Khiết như cũ êm đẹp đứng. Bây giờ bên dưới trong này lại có hai cái Mục Liên Khiết. Ngoài cửa sổ Mục Liên Khiết, chẳng lẽ chính là Thiên Mẫu biến thành? Chu Sương nhớ rõ, lần trước xuất hiện tại ngoài cửa sổ nữ ảnh, rõ ràng là Viên Băng Vân dáng dấp. Cái kia nữ ảnh, hoặc là Viên Băng Vân ứng thân. Đạo này ứng thân, cùng Hắc Lao Thủ tồn tại cực mạnh liên quan. Nó thậm chí khả năng là Hắc Lao Thủ còn sót lại ý chí hóa hiện, liên tiếp xuất hiện tại Thiên Mẫu di thế thân Mục Liên Khiết trong ngục, đánh Mục Liên Khiết trong ngục trong phòng ngủ cửa sổ, hướng Mục Liên Khiết lấy mạng cái ban. Lần trước, Chu Sương tiến vào giấc mộng này bên trong, cùng đạo này ứng thân đối mặt, xác nhận chịu Viên Băng Vân ảnh hưởng, đạo này ứng thân nhận thức ra Chu Sương là bạn không phải địch, cho nên trực tiếp đem Chu Sương tiếp dẫn đi Hắc Lao Thụ bên kia. Bây giờ, Viên Băng Vân cũng cùng Chu Sương một đạo, xuất hiện ở một liên khiết trong mộng trong phòng ngủ, cũng không như lần trước đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại đỉnh Hắc Lao Thụ trong xào huyệt. Vốn nên xuất hiện tại một liên khiết phòng ngủ ngoài cửa sổ ứng thân, lần này cũng không xuất hiện. Ngược lại là một cái khác một liên khiết xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Bởi vì nó cùng một liên khiết giống nhau như lúc, Chu Sương vô ý thức hoài nghi nó vô cùng khả năng là thiên mẫu lực lượng biến thành. Như vậy, ngoài cửa sổ cái này dáng dấp cùng một liên khiết không khác nhau chút nào, người nó tới đây là muốn làm cái gì? Là muốn mang đi một liên khiết? Vẫn là nó phát hiện một liên khiết trong phòng ngủ còn có giấu những người khác, cho nên tới giết đi chết giấu kín tại một liên khiết trong phòng người. Chu Sương tâm niệm xoay nhanh, ngăn cách đạo kia cửa sổ thủy tinh, phía ngoài cái kia nữ quỷ tựa hồ cũng không nhìn thấy cửa sổ bên trong đứng Chu Sương. Nó tại phía trước cửa sổ yên tĩnh đứng thẳng một lát, có trận tối lam sương mù tràn qua thân hình của nó, thân ảnh của nó liền biến mất ở trận kia trong sương mù. Trong chốc lát, ngoài cửa sổ chỉ còn lại sương mù bồi hồi. Tựa như lúc trước cái kia nữ quỷ chưa hề tại ngoài cửa sổ xuất hiện qua, nhưng đứng tại cửa sổ bên trong Chu Sương mắt thấy giống như một liên khiết nữ quỷ biến mất toàn bộ quá trình, mặc dù đối phương thân hình biến mất, tựa hồ đã rời đi, nhưng hắn vẫn có một loại trực giác, nữ quỷ vẫn như cũ lưu tại ngoài cửa sổ, căn bản chưa từng rời đi. Nó ẩn nút là đang chờ đợi cái gì? Chu Sương ý niệm xoay nhanh, khiến từng sợi tơ trắng từ Đa Phúc Luân trong lỗ chân lông phiêu tán, vậy thành dây thừng, nháy mắt phá không mà đi, đem trong phòng một liên khiết buộc lại tay chân, một mực trói chặt tại phía sau mình. Nữ quỷ lấy một liên khiết khuôn mặt xuất hiện tại ngoài cửa sổ, nó dù cho không phải thiên mẫu biến thành, cũng tất nhiên cùng thiên mẫu có cực sâu liên lụy. Chu Sương bây giờ bên dưới tạm không rõ ràng nữ quỷ muốn làm gì sao, liền trước tiên đem một liên khiết khống chế lại, để tránh sinh ra biến cố thời điểm, chính mình ngược lại không kịp phản ứng, đem một liên khiết cho thả chạy. Dù sao, hắn bây giờ đỉnh lấy Đa Phúc Luân nhục thân, chủ quang không cách nào vận dụng. Dựa vào bộ này thể xác, hắn không phát huy ra tự thân cho dù một thành lực lượng. Đa Phúc Luân có một liên khiết, vẫn như cũ đứng tại trước cửa sổ. Viên Băng Vân đứng tại hắn bên người, cùng hắn cùng nhau quan sát đến ngoài cửa sổ. Dán vào Đa Phúc Luân lưng một liên khiết, ánh mắt tấm lãnh, nàng thử dây quấn quanh thân những này tơ nhện mảnh khảnh sợi tơ, những cái kia sợi tơ lại theo nàng dãy rủa, mà càng quấn càng chặt. Một tiểu thư, ngươi nếu được xưng thiên mẫu di thế thân, nghĩ đến tự thân cùng thiên mẫu A Bố Tạp Hách Hách là tồn tại một số liên hệ. Ngươi cùng nó ở giữa, cụ thể có như thế nào liên hệ? Có thể hay không nói với chúng ta nói? Lúc này Đa Phúc Luân bên cạnh đứng Viên Băng Vân nhếch lên khóe môi, ôn nhu hướng trên lưng hắn Mục Liên Kiết nói. Mục Liên Kiết nhìn xem vị này mỹ nhân, nàng cũng đi theo hé miệng cười, nói: "Thiếp thân bây giờ đã là dưới thềm tù mặc cho các ngươi xâm lược, sinh tử cũng toàn bằng các ngươi nắm. Nhân gian nửa điểm công việc đầu cũng không có, vì sao còn muốn đem tự thân bí mật nhỏ nói cho các ngươi đâu? Nếu muốn ta mở miệng, trừ phi các ngươi có thể thả tính mạng của ta." Nàng lời còn chưa dứt, cùng nàng lưng dán vào lưng Đa Phúc Luân khàn giọng nói: "Ngươi nếu là không nói, ta liền dùng những này niệm ti tiến vào trong đầu của ngươi, tự mình từ ngươi hồn phách bên trong điều tra trọng yếu thông tin chính là." Nói chuyện, Chu Xương điều khiển từng sợi tơ trắng leo lên trên Mục Liên Khiết cái cằm. Từng sợi tơ trắng giống như rắn bơi lượn qua, muốn tiến vào Mục Liên Khiết hai mắt mũi miệng bên trong đi. Mục Liên Khiết bị những này bơi qua bơi lại sợi tơ dọa đến hoa dung thất sắc, liền nói ngay: "Thiếp thân nói chính là, ngươi không muốn lục soát ta hồn phách." Chu Xương cười lạnh một tiếng, liền thu nạp bỏ lên Mục Liên Khiết gương mặt tơ trắng. Những này tơ trắng đến từ Tú Nga, không phải là hắn tất cả. Cứ việc hắn thao túng những sợi tơ này, đồng dạng là điều khiển như cánh tay, nhưng muốn dùng bản này không thuộc về tự thân đồ vật, đến điều tra Mục Liên Khiết hồn phách, vậy liền muôn vàn khó khăn, hắn căn bản không làm được đến mức này, vừa rồi lời nói chỉ là hù dọa Mục Liên Khiết. Huống chi, cho dù có thể điều tra đối phương thần hồn điều tra sau đó, người này cũng tất nhiên hồn phi phách tán, như vậy bỏ mạng. Mục Liên Khiết chết đi liệu sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, trên là ẩn số, không phải là bạn bất đắc dĩ thời điểm, Chu Xương cũng không muốn lập tức liền giết cái này thiên sướng, cho nên dù cho hắn có thể điều tra thần hồn, giờ phút này cũng sẽ không vận dụng như vậy biện pháp. Thiếp thân cũng không phải là từ khi ra đời bắt đầu, chính là thiên mẫu di thế thân. Mục Liên Khiết sợ nói, là thiếp thân mới vào Liên Hữu công ty điện ảnh lúc, bởi vì ghen ghét có cái nữ tử lớn lên so ta xinh đẹp, càng năng ca thiệt vũ, rất có tài nghệ, cho nên ý nghĩ đem nàng đẩy tới trong nước chết đuối. Về sau Đa Phúc Luân hướng hô thượng là một quý phu nhân làm quán đỉnh nghi quý lúc, gặp được ta. Sau đó ta liền thường thường mơ tới chính mình đứng tại bờ sông, sau lưng có một nữ quỷ đem ta đẩy vào trong nước tình hình. Ta khi đó đang cùng Liên Hữu công ty lão bản Tiểu Nhi tử nói chuyện yêu đương, nhìn thấy vị này mật tàng được đến đại hòa thượng, liền mời hắn vì ta giải ưu, hắn làm ta lấy nhục thân cung phục hắn, chuyển ta sơn dương máu sinh tán đoá chính là lấy sơn dương huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần nghi quỹ, dùng cái này biện pháp nuôi nấng cái kia dây dưa ta bán quỷ, làm ta có thể từ trong giải thoát. Cử hành sơn dương máu sinh tán đoá phía sau, đêm đó ta làm ngộng, ta ở trong mơ như cũ đứng tại bờ sông, cái kia đẩy ta đến trong nước nữ quỷ cũng tại về sau xuất hiện, ta trong ngộng không thể động đậy, khủng bố vạn phần thời điểm, nhìn thấy từng đầu tương tự quạ đen cưu ở trên bầu trời dựng lên trường kiều, thiên mẫu đứng tại cầu đầu kia, đưa ra một cái che kín tinh quang bàn tay, bắt lấy sau lưng ta cái kia nữ quỷ, đưa nó kéo đi. Cầu đầu kia sau đó ném qua tới một cái cành liễu, ta đưa tay đón, sau khi tỉnh lại trong tay lại trống rỗng. Đa Phúc Luân về sau nói với ta, là hắn bố trí tán đoá, mời tới thiên mẫu A Bố Tạp Hách Hách, thiên mẫu hàng phục dây dưa ta bán quỷ, chỉ ta làm nàng di thế thân, nhưng ta không tin hắn giải thích, hắn cái kia tán đoá, làm sao sẽ thỉnh cầu không phải bọn họ mật tàng quỷ thật tới, ta cảm thấy, là ta cùng thiên mẫu bản sinh ra liên hệ. Chỉ là cần một chút phương pháp mới có thể để cho loại này mơ hồ liên hệ thay đổi đến rõ ràng. Phương pháp chính là đem những cái kia nghĩ ngăn ta người qua đường, toàn bộ đều giết chết hiến cho thiên mẫu. Ta sau đó xác minh qua, sự tình thật sự là dạng này. Những cái kia để ta không thoải mái người, chỉ cần ta nghĩ cách đem bọn họ giết chết, thiên mẫu liền sẽ trong ngộng chuyển ta cảnh liễu, nàng chuyển cho ta cảnh liễu, đã có thể bệnh thành một cái xào huyệt, ta mỗi đêm cư trú trong đó, đều hết sức bình tĩnh, cho dù trong ngộng nhìn thấy quỷ vật, cũng không cảm thấy sợ hãi. Chương 385, xuyên thiếu 2, chương 385, xuyên thiếu 2. Mục Liên Khiết thấp giọng nói xong, trong mắt nàng lóe ra một loại uy nghiêm đáng sợ quang. Loại kia băng lãnh tia sáng, đem nàng thanh tú thuần khiết gương mặt đều chèn ép tấm lãnh, nhìn đến không giống nhân loại, càng giống ác quỷ. Tại Viên Băng Vân nhìn hướng nàng thời điểm, sắc mặt của nàng lại phân bên ngoài sợ lên, thay đổi đến khiếp khiếp lực lượng, cùng vừa rồi như vậy ngoan độc răng rớp, lại căn bản như hai người khác nhau. Viên Băng Vân nhìn xem nữ tử này, trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý, nàng bỗng nhiên thấy rõ, nữ nhân này từ đầu tới đuôi đều không có chân chính sợ hãi quá mức sao? Bây giờ bên dưới đối phương nói tới mỗi một câu lời nói đều là lời nói thật, nhưng nàng cũng không chút nào kiềm kỵ chính mình những cái kia tại người bình thường mà nói căn bản đủ ám kinh khủng quá khứ sẽ bị trước mắt cầm giữ nàng tính mệnh người biết. Tại nàng trong nhận thức biết, tựa hồ nàng căn bản chính là một mực chính xác, không có sai lầm. Cái kia cành liễu tác dụng liền chỉ là cho ngươi biên một cái cư trú tổ chim. Cành liễu lại tại chỗ nào, bây giờ tại sao không có thấy? Chu Xương lên tiếng hỏi. Lần trước tiến vào một liên khiết trong ngộng thời điểm, hắn xác thực nhìn thấy nằm ở trên giường một liên khiết quanh thân phiêu tán thất thải sặc sỡ lông vũ, cái kia bụi rậm lông vũ lại như cành liễu đồng dạng quay quanh lấy đối phương, bệnh thành một chỗ xảo huyệt. Lúc ấy hắn bị Viên Băng Vân ứng thân trực tiếp dẫn đi hắc lao thụ trên đỉnh, cũng không nhìn thấy một liên khiết trên thân đến tiếp sau có cái gì sao biến hóa. Nghe đến Chu Xương yêu cầu, một liên khiết cười cười nói, tại cái này trong động cành liễu có thể dẫn ta hướng về thiên mẫu, ngươi xác thực muốn xem thử xem bọn họ sao? Nàng nhẹ giọng nói, bản bị tơ trắng quấn quanh thon thả trên thân thể lại sinh ra thất thải sặc sỡ ánh sáng. Cái kia sặc sỡ quang sắc như sóng nước nổi dạng tại nàng bên ngoài thân, tại trong chốc lát lại hóa thành từng cây cành liễu, bụi rậm cành liễu ở giữa không trung dây dưa, vây quanh gian này phòng ốc, không ngừng quanh co kéo dài. Mỗi một cái cành liễu bên trên đều treo đầy hình toi lá liễu. Cái kia từng mảnh lá liễu bị không biết nơi nào bay lượn đến âm lãnh thổi, chính là hóa thành từng cái dài mặt mèo, mặt chó, mặt hồ ly, dán mặt đầu người. Dài từng trương động vật gương mặt đầu người theo gió lạnh kịch liệt lay động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ từ cảnh liễu bên trên dao động rơi. Trong phòng tràn ngập bọn họ âm lệ tiếng cười, cả phòng đều theo một liên khiết trên thân mọc ra cảnh liễu, mà đột nhiên bắt đầu vặn mèo, gian phòng vách tường, mặt đất như gợn sóng gập ghềnh. Chu Sương cùng Biên Băng Vân thân hình tại cái này trong phòng lập tức cũng lay động không chừng. Tại hai người thân hình khó định thời điểm, Chu Sương phía sau trói chặt một liên khiết, lại giống như một đầu chân trượt con lươn chui ra tơ trắng. Nàng hướng Chu Sương âm hiểm cười một cái, đưa tay định đẩy ra cái kia phiến cửa sổ, ngoài cửa sổ còn có cái một liên khiết trông coi. Cả hai một khi tụ lại, tình thế lập tức điên đảo. Soạn. Lúc này, Chu Sương bên cạnh Biên Băng Vân, toàn thân tránh phát sặc sỡ tinh quang, nàng trong nháy mắt này biến thành một cái sắc thái tươi đẹp người giấy, cái này người giấy bị âm phong thổi qua, lập tức liền dán tại một liên khiết trên lưng. Sắc sỡ tinh quang nhuộm dần phía dưới, một liên khiết nhất thời không cách nào động đậy. Những cái kia ở giữa không trung quanh co vờn quanh cành liễu, cũng tại một nháy mắt hề bại đi xuống, cành liễu bên trên suýt lấy cái kia các loại động vật khuôn mặt đầu người, đi theo hoàn nguyên thành từng mảnh sắc thái sặc sỡ lá liễu. Nàng ngủ rồi, đem nàng đánh thức. Giá tại một liên khiết phía sau người giấy Viên Băng Vân môi đỏ ngọ ngoại, gấp giọng hướng Chu Sương nhắc nhở. Ngủ rồi. Chu Sương nhìn hướng cái kia rũ cụp lấy đầu, âm hiểm cười không thôi một liên khiết, đối phương lúc này thần thái khí chất, giống như là cái thích nút trong bóng tối nguyền rủa đồng hương chân nhỏ lao thái thái, lại cùng một liên khiết một trời một vực, thoạt nhìn xác thực giống như là chân chính một liên khiết ngủ rồi, một cái khác quỷ đi ra, chiếm cứ nàng nhục thân. Chu Sương ngăn tại cửa sổ trước mặt, nắm âm hiểm cười không thôi một liên khiết cái cằm, một bàn tay liền quất vào đối phương trên mặt. Đùng. Một tiếng vang dọn. Một liên khiết hai mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm Chu Sương nhìn một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến căm hận, ta giết ngươi, Đà Phúc Luân. Giết ngươi, Chu Sương. Lần này có lẽ đúng. Nhìn xem một liên khiết trên mặt biểu lộ, Chu Sương xác định nàng đã theo giấc mộng bên trong bừng tỉnh, hắn một mặt lấy tơ trắng quấn quanh một liên khiết trên người quấn cảnh liêu, đem lần thứ hai cưỡng ép trói chặt, một mặt cảm khái hướng một lần nữa quay lại bản hình Biên Băng Vân nói, nàng tại hiện thực bên trong, nhìn như tay trói gà không chặt, tiện tay có thể lấy giết chết. Tại trong mộng của nàng, cũng vẫn có thể hiện ra mấy phần thủ đoạn. Ngươi vừa rồi làm sao thấy được nàng ngủ rồi? Ta nhìn không ra nha. Viên Băng Vân chuyện đương nhiên lắc đầu, nhìn chằm chằm một liên khiết nói, chỉ là nhìn thấy những cái kia cùng hắc lao thụ không có sai biệt cảnh liêu, còn có cảnh liễu bên trên xuất hiện những cái kia động vật khuôn mặt đầu người, ta liên tưởng đến đông bắc địa khu xuất mã tiên. Nàng vừa rồi hẳn là tại xuyên khiếu sẽ xuất hiện cùng loại chứng động kinh, bệnh tâm thần đồng dạng triệu chứng. Về sau tự mình ý thức hôn mê tiên nhi sẽ bám vào trên người nàng. Những cái kia tiên nhi liền tại trên người nàng bên trên cảnh liễu những này cảnh liễu, có lẽ còn có trói khiếu loại hình năng lực, có thể để cho tiên toàn bộ vào ở trong thân thể của nàng, không đến rời khỏi, chỉ có trong giấc mộng này, nàng mới có những năng lực này. Cái này mộng, tồn tại thiên mộng a bố tạm hách hách cùng hắc lão thụ, nhưng nàng có lẽ mới là mộng căn cơ. Nàng làm mộng căn cơ. Chu Sương nhíu mày, có khả năng nâng đỡ hắc lão thủ cùng thiên mẫu, cho đến mạng thanh sáu tù trận này lại mộng, đúng là lấy một liên khiết làm căn cơ. Chu Sương không thể tin tưởng, cái này cần cường hãn cỡ nào thần hồn tích lũy mới có thể chống đỡ đến lên dạng này một giấc mộng. Mà một liên khiết thần hồn tích lũy quả thực đầy đủ, hồn phách của nàng có lẽ có đủ một loại nào đó phẩm chất riêng. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng mỗi giết một người, thiên mẫu liền ban cho nàng một cái cành liễu, thiên mẫu hẳn là nhìn chúng nàng loại này hồn phách phẩm chất riêng, bị nàng giết chết người, vô cùng có thể bị nàng hấp thu đi hồn phách. Hồn phách của nàng, nhưng thật ra là một cái to lớn xảo huyệt, là rất nhiều người chết hồn phách tập hợp. Những cái kia cành liễu bên trên mỗi một cái phi lá, đều đại biểu cho nàng đã từng giết qua người. Ngươi không tin, có thể lấy xuống một mảnh lá liễu nhìn xem. Viên Băng Vân nhìn xem tơ trắng trói buộc bên dưới, còn tại ra sức dây rủa cành liễu, nàng nóng lòng muốn thử cùng Chu Sương nói. Chu Sương nghe tiếng, cũng không nói nhiều, đưa tay nắm một mảnh lá liễu. Kèm theo một tiếng hét thảm vang lên, lá liễu bị hắn hái xuống. Tại trong bàn tay hắn hóa thành màu xám đen, ngập lấy khí tức tử vong hư khí, cái kia xám đen hư khí, cuốn quanh lấy một đạo mông lung. Toàn thân xương tấy không ngừng tuôn ra thi thủy tóc dài linh hồn nhỏ bé. Đạo này linh hồn nhỏ bé, xác nhận bị dìm nước chết, cho nên bỏ mình về sau, hồn phách hóa thành bộ dáng như vậy. Chương 386, nói đi tới, liền đi tới, 1, 1, chương 386, nói đi tới, liền đi tới, 1, 1, không ngờ là thật sự một đạo hồn phách. Chu Sương nhìn xem cái kia xám đen hưởng khí quẩn quanh hồn phách, chậm rãi di chuyển, đưa ra ảm đạm xương tấy hai tay, bóp hướng một liên khiết cái cổ. Liên khiết, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Ngươi vì cái gì muốn đem ta đẩy tới trong nước? Ta hận a. Từ cánh liễu bên trên bị lấy xuống đạo này hồn phách, vây quanh một liên khiết thê lương mà bi thảm gào thét mấy tiếng, thân ảnh tựa như khói tiêu tán. Bình thường hồn phách, căn bản là không có cách ở trong tiên địa dừng lại bao lâu thời gian. Cũng là một liên khiết bản thân thần hồn thiên chất đặc thù, có thể đem những này bị nàng hại người chết linh hồn nhỏ bé đều kết hợp tại thần hồn của mình bên trên. Đây cũng là vì cái gì nàng thường xuyên sẽ làm chút bị oan hồn đập cửa sổ lấy mạng ngọc nguyên nhân. Nàng làm xuống việc trái với lương tâm, thậm chí sẽ bị hại người hồn phách đều kết hợp tại chính mình hồn phách bên trên, lại thế nào có thể không làm dạng này mộng? Giấc mộng này bên trong, Thiên Mẫu A Bố Tạm hách hách tại Hắc Lao Thụ mà nói, cũng là như sâu mọt ký sinh tại Hắc Lao Thụ bên trên tồn tại, mà một liên khiết xem như giấc mộng này căn cơ, nàng chủ yếu nâng đỡ đối tượng, thực là cây kia Hắc Lao Thụ. Mãn Thanh Sáu tù thi thể lưu lại tại Hắc Lao Thụ đỉnh, từ Thiên Mẫu mượn nhờ Hắc Lao Thụ đến hấp thu hoàng hưởng, cung cấp nuôi dưỡng lục tặc lịch chuyển tử sinh, từ chết bên trong thoát sinh. Hắc Lao Thụ bộ rễ thì cùng một liên khiết xít sao liên kết. Như vậy đến xem, kỳ thật chân chính công chủ mộ không hề tại nơi khác, chính là Mộc Liên Khiết bản thân. Chu Sương trầm trầm nói, chúng ta bây giờ bắt lấy Mộc Liên Khiết, liền có đủ lay động giấc mộng này căn cơ, thậm chí đem Hắc Lao Thụ từ chuyển ra trong mộng, quay về tại trong hiện thực năng lực. Mặc dù không biết Thiên Mâu vì sao muốn đem Hắc Lao Thụ rời trồng vào giấc mộng này bên trong, nhưng hiển nhiên nó mượn giấc mộng này ký sinh Hắc Lao Thụ, như vậy đem Hắc Lao Thụ từ trong mộng gỡ ra, đối với nó chính là lớn bất lợi. Trong mắt Viên Băng Vân Tuệ quang chớp động, khoe miệng cười mỉm, Mộc Liên Khiết thần hồn có thể hay không cùng Hắc Lao Thụ dễ có liên quan, thậm chí vốn là Hắc Lao Thụ căn đầu. Chỉ là Thiên Mẫu trước tiên phát hiện nàng, cho nên có thể tu hú chiếm tổ chim khách, dùng tự thân lực lượng ký sinh nàng, tiếp theo hoàn thành đối toàn bộ Hắc Lao Thụ ký sinh. Thuyết pháp này tương đối cấp tiến, nhưng Chu Sương cẩn thận phòng đoán đến, lại cảm thấy Viên Băng Vân lời nói hết sức tiếp cận chân tướng sự thật. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem Viên Băng Vân ánh mắt tán thưởng không thôi, xem ra đọc sách nhiều quả nhiên vẫn là hữu dụng, viên nghiên cứu viên nào thật sự là dễ dùng, cho nên lập tức cái này một liên kết, nàng có thể đã là Thiên Mẫu di thế thân, cũng là Hắc Lao Thụ di thế thân, cũng không uổng phí ta phí hết sức vất vả bắt lấy nàng, thật là nhặt đến bảo. Chu Sương ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tối lam vũ khí vẫn như cũ, cái kia giống như một liên khiết nữ quỷ, vẫn núp trong bóng tối, chẳng biết đi đâu. Hắn nói tiếp, xác nhận Thiên Mẫu bồi hồi tại trong ngộng lực lượng, cảm ứng được chúng ta bám đuôi một liên khiết, nhục thân đặt chân giấc ngộng này bên trong, cho nên nó sẽ tại một liên khiết ngoài cửa sổ bồi hồi lưu lại, là muốn từ trong tay chúng ta đem một liên khiết đoạt lại đi. Cái này bảo bối nắm giữ tại trong tay chúng ta muốn giữ vững nàng, nhưng cũng không dễ dàng, nhất là lập tức tình hình như vậy. Nhưng viên nghiên cứu viên ứng thân, Hắc Lao Thụ cố lực lượng kia, cũng tại khắp nơi tìm một liên khiết. Hai bọn chúng cùng nhau tranh đấu, chúng ta có lẽ có cơ hội thoát thân. Đợi đến bỏ lên trên cái kia Hắc Lao Thụ đỉnh, chính là tiếp cận hoàng hưởng ngọn nguồn. Có thể đem cái này thân mật tục hạt giống phổ ba kim cương phẫn nộ vương thả ra, khiến cùng Thiên Mẫu tranh đấu, người ta nghĩ cách lay động giấc mộng này, đem Hắc Lao Thụ rời ra trong mộng, khống chế sáu tù thi thể, việc này có thể công thành viên mãn. Lập tức một liên khiết cái này phong ngủ, tựa hồ cũng có đủ một loại kỳ dị hiệu lực và tác dụng. Bên ngoài ma quỷ, không nói đến là Thiên Mẫu lực lượng biến thành, vẫn là Viên Băng Vân ứng thân nữ quỷ, đều không thể nào xuyên cửa sổ thẳng vào trong phòng. Đây cũng khiến Chu Sương cùng Viên Băng Vân có một cái giảm sóc. Viên Băng Vân nhẹ gật đầu, lại nói, tơ trắng tại chỗ này không thể đầy đủ vây khốn một liên kết, nàng tỉnh lại cánh liễu, liền tùy lúc có thể từ tơ trắng bên trong thoát khốn, tiếp xuống, ta sẽ lấy ghép hình lực lượng áp chế nàng, có thể hay không vọt tới Hắc Lao Thụ bên kia đi, liền phải xem ngươi rồi. Không có vấn đề. Chu Sương nhếch miệng cười đáp ứng nói. Hắn thực cũng không có cái gì nắm chắc, dù sao bây giờ là điều khiển đa phúc luân nhục thân. Lần này muốn mượn Viên Băng Vân ứng thân cùng Thiên Mẫu lực lượng chiến đấu cơ hội, từ trong phòng bỏ chạy, như vậy liền cũng không có khả năng lợi dụng đạo kia ứng thân, là tự thân xây dựng trực tiếp đi hướng Hắc Lao Thụ đỉnh cầu đối, hắn cùng Viên Băng Vân bây giờ đều là nhục thân xuất hiện tại cái này chàng trong động, cũng chưa chắc còn có thể mượn đến Hắc Lao Thụ thế. Bất quá, lập tức khống chế lấy đa phúc luân nhục thân, Chu Sương cũng không phải một điểm thủ đoạn cũng dùng không được. Hắn cuối cùng có thể hoàn toàn không có cố kỵ, đem cái kia vô gian báng pháp đại thuật đều tại trên người đa phúc luân vận dụng mấy lần. Chỉ là không thể xác định, lấy đa phúc luân nhục thân vận dụng vô gian báng pháp đại thuật, có thể hay không dẫn tới trong cơ thể mật tục hạt giống sinh ra cái gì phản ứng đến. Trong phòng nam nữ trong lời nói, Mộc Liên Khiết cũng tại yên tĩnh lắng nghe. Đôi nam nữ này, không lo lắng chút nào nàng sẽ nghe đến bọn họ chủ tính, tựa như kết luận nàng lúc này bị trói lại, liền tuyệt là không nổi cái gì bằng nước. Mộc Liên Khiết trong lòng thầm hận. Nàng ánh mắt liên tiếp tại đa phúc luân bộ này thể xác bên trên đảo quanh. Nếu là Chu Sương chân thân đích thân đến, nàng rõ ràng hơn mình quả thật không năng lực từ đối phương dưới tay chạy trốn. Nhưng bây giờ đối phương càng muốn khống chế đa phúc luân nhục thân đến đây, cái kia nàng liền có mấy phần chạy trốn cơ hội. Đại viên mãn hiểu. Mộc Liên Khiết trong đầu hiện lên đa phúc luân truyền thụ chính mình vô thượng du giả hành bộ bí mật pháp môn. Thời gian này, trong phòng người đều đem ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ sương mù sôi trào, bên trong tựa hồ nổi lên nhiều thân ảnh mơ hồ, nhưng sương mù lướt qua, lại chỉ còn một mảnh u ám rừng cây, tại gió lạnh bên trong run rẩy cảnh. Chu Sương mấy người không biết chờ đợi bao lâu, cho đến Chu Sương khống chế bộ này đa phúc luân thân thể, tứ chi bên trên chịu chát tây hạ mai mã xâm nhiễm mà mọc ra xanh lở loét, lan tràn đến trên thân thể thời điểm, ngoài cửa sổ cuối cùng có kiểu khác động tĩnh. Lại một đạo bóng người, lung la lung lay, phiêu phiêu đãng đãng rời khỏi nơi xa hắc thụ lâm, tới gần phía trước cửa sổ. Nó mọc lên giống như viên băng vân bề ngoài, hai mắt vô thần, đầy mặt vết máu, liên tiếp đánh ra cửa sổ, kêu khóc chính mình oan quất, trách mắng trong phòng người tu hú chiếm tổ chim khách để hắn là chính mình đền mạng. Chu Sương nhìn ngoài cửa sổ nữ quỷ thân ảnh, lại ghé mắt cùng Viên Băng Vân tương đối. Viên Băng Vân nhẹ gật đầu. Trong lòng nàng tự có một loại loáng thoáng xúc động, để nàng vững tin, lúc này ở ngoài cửa sổ đập nữ quỷ, chính là chính mình đứng thân, cũng chính là Hắc Lao Thụ lực lượng hóa hiện. Cái kia nữ quỷ liều mạng bố cửa sổ thủy tinh mãnh liệt lung lay, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị nó đâm máu bàn tay đập nát, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Lúc này, mờ mịt trong sương ngủ, lại đi ra một thân ảnh, lúc trước hóa thành một liên khiết dáng dấp thiên mâu hóa thân nữ quỷ, giờ phút này từ trong sương ngủ thoát thân, Hắc Lao Thụ hóa thân cũng tựa như cảm ứng được thiên mâu hóa thân xuất hiện tại sau lưng, nó đột nhiên quay đầu, sương ngủ tràn qua thân ảnh của nó, lại tại trên người nó quấn đầy cảnh liễu. Mỗi một cái cành liễu phần gốc đều sâu sắc hãm vào thân hình của nó bên trong, cành liễu không ngừng ra bên ngoài lôi kéo, liền dẫn ra từng mảnh xuyết lấy các loại động vật gương mặt đầu người phi lá. Hắc Lao Thụ hóa thân thê lương hét thảm lên, hôi bụi bên trong lại đập ra nhiều đỉnh lấy động vật đầu bóng người, phản đi cắn xé thiên mâu hóa thân tới. Chương 386, nói đi tới, liền đi tới, 2, chương 386, nói đi tới, liền đi tới, 2, thừa dịp thời cơ này, Chu Xương liền đẩy ra cửa sổ. Viên băng vân thân Chu Di tràn đầy sặc sỡ tinh quang, hóa thành một đạo tràn giấy, chớp nhoáng dán tại Chu Xương có một liên khiết trên thân. Ba người liền lấy dạng này một loại kỳ dị phương thức, nhảy ra cửa sổ, thẳng hướng cái kia mảnh bụi rừng cây chạy đi. Nhảy ra ngoài cửa sổ một cái mắt, ngoài phòng luẩn quẩn không đi sương ngủ, liền hình như có sinh mệnh đồng dạng, hướng về Chu Xương chen chúc mà đến, cái kia u ám trong sương ngủ, lại đưa ra từng cái cành liễu, muốn cuốn lấy Chu Xương thân thể. Mục Liên Khiết nhìn thấy cái kia căn cành liễu, lập tức liền muốn lấy tự thân phát tán đi ra nhánh liễu đi tới dây dưa. Nhưng mà, giờ phút này dán tại trên người nàng người giấy viên băng vân trên thân lại tản ra sặc sỡ tinh quang, cái kia tinh quang phát lui lộn xộn dương mà đến cành liễu, cũng ngăn cách Mục Liên Khiết cùng tự thân những cái kia cành liễu liên hệ, nàng không cảm ứng được cành liễu vẫn còn ở chỗ tự thân, liền cũng vô pháp lại vận dụng những cái kia cành liễu mảy may. Tinh quang phát lui cành cây, liền trong nháy mắt thu nạp. Thừa cơ hội này, Chu Xương căng chân lao nhanh, hắn hải để luân không ngừng vòng ôm lấy hư không trung du cách hư khí, toàn bộ nhét đầy tại hai chân bên trong, làm hắn một thời kiện bước như phi, bất quá hơn 10 cái hô hấp công phu, liền bọt vào cái kia mảnh bụi trong rừng cây. Lúc này, lại có cành liễu từ trời rủ xuống, lộn xộn dương quấn quanh mà đến. Ngươi chỉ để ý nhìn xem một liên khiết chính là, những này ta đến ứng phó. Chu Xương cùng Viên Băng Vân nói một câu, hai cánh tay hắn mở rộng giống như biên hầu, không ngừng mượn trong rừng rã cây leo lên bay vút, tận dụng mọi thứ tại những cái kia cành liễu ở giữa đi xuyên, lại cũng không nhận mảy may cản trở. Đa Phúc Luân tự thân cũng có chút tu hành, chỉ mở ra rốn mạch hải để luân, mà cái này vòng chính là nuôi bao hàm mani cung cấp, bồi dưỡng bản thân nhục thân bắt đầu. Bây giờ bên dưới chát tây hạ mai mã đối bộ này nhục thân xâm nhiễm mặc dù tại tăng thêm, nhưng lại bởi vì Chu Xương lấy tơ trắng bệnh hải để luân quá mức rộng rãi, vòng ôm đến mani cung cấp 10 phần hùng hậu, hắn tại không tính đại giới, không để ý bộ này nhục thân sẽ hay không bị mani cung ngẩn phá hoại dưới tình huống, không ngừng lấy mani cung ngẩn nhét đầy bộ này nhục thân, trong lúc nhất thời đổi lấy lực lượng cũng đầy đủ mấy liệt, so với ban đầu Đa Phúc Luân chỉ mạnh không yếu. Trở về. Cùng Viên Băng Vân đồng dạng thành tuyến, từ phía sau mông lung băng lên. Tựa hồ là cái kia hắc lão thủ hóa thân đấu qua thiên mộng hóa thân, muốn cùng Chu Xương liên thủ. Nhưng mà Chu Xương đối với thanh âm này, nhưng là mắt biết hai ngờ, một lòng túi đầu bọn tới trước, xông thẳng ra mảnh này bụi rừng cây. Lao ra bụi rừng cây phía sau, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là một mảnh trắng ngần cánh đồng tuyết. Một mảnh trắng xóa trên mặt tuyết, gió lạnh gào thét. Trở về, sau lưng cái kia giọng nữ, cái này bên dưới theo gió lạnh mà đến, lại tựa như dán vào Chu Xương bên tai vang lên đến đồng dạng. Nghe đến thanh âm này, Chu Xương chợt phát sinh báo động, tuyết phong bên trong, cành liễu lần nữa từ trên trời rủ xuống, cùng tuyết phong lại hóa thành từng đầu thật giống như bị đông cứng ảm đạm cánh tay, những cái kia cánh tay không tại tính toán bắt lấy Chu Xương trên lưng một liên kết, bọn họ dây lát thọ vào hư không hưởng khí bên trong, theo hưởng khí, bắt lại quay quanh tại Đa Phúc Luân bộ thân thể này mi tâm, lại một vòng hướng giãn ra dương tơ trắng. Cái này từng vòng tơ trắng, bị Chu Xương bệnh thành Đa Phúc Luân nhục thân bên trong tạm thời hải để luân. Nó như bị kéo đứt, Chu Xương mặc dù vẫn khống chế lấy Đa Phúc Luân thể xác, lại đánh mất một đại lực lượng cội nguồn. Cùng lúc đó, Chu Xương trên lưng một liên kết, từ tơ trắng bên trong miễn cưỡng kiếm ra hai cái cánh tay, đưa tay bắt lấy Viên Băng Vân biến thành ghép hình người giấy, mạnh mẽ giằng xé, ý đồ đem cái này dán tại trên người nàng người giấy xé thành vỡ nát. Ngươi thật làm ta chỉ là cái người giấy sao? Viên Băng Vân tươi đẹp khuôn mặt bên trên, cười duyên dáng. Nàng tùy ý Viên Băng Vân lấy hai tay giằng xé, giấy làm thân hình thừa cơ leo lên trên một liên khiết hai tay, dần dần đem một liên khiết cả người đều bao khỏa vào cái này thân giấy y phục bên trong. Một liên khiết đoạn không nghĩ tới, cái này kỳ quỷ người giấy lại còn có loại này thủ đoạn. Nàng mắt thấy cái này người giấy muốn biến thành bao khỏa tự thân ra vỏ, trong lòng càng thêm lo sợ, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Nguyên nhân chính là trong lòng nàng lo sợ, không biết ứng đối ra sao, ngược lại tăng lên Viên Băng Vân đối nàng xâm nhiễm. Thật mỏng một đạo ghép hình tinh quang từ Viên Băng Vân mi tâm bên trong phiêu tán ra, mơ hồ chui vào một liên khiết mi tâm bên trong, tại cả hai ở giữa tạo thành một đạo cầu đối. Những cái kia theo một liên khiết, tựa như muốn triệt để bao khỏa tự thân giấy y phục, kỳ thật vốn chỉ là áp sát vào một liên khiết trên da mà thôi, nhưng theo một liên khiết tâm tính ở giữa xuất hiện cái này lỗ hổng, Viên Băng Vân tâm tính lực lượng liền theo ghép hình cùng nhau truyền bá ra ngoài, chiếm cứ một liên khiết tâm thần, giấy y phục bên trên tươi đẹp sắc thái, giờ phút này chính xác bôi lên bên trên một liên khiết hai tay, quanh thân các nơi. Chỉ một cái mắt, một liên khiết liền biến thành giấy làm Viên Băng Vân dáng dấp. Viên Băng Vân cái này thân giấy y phục bao vây lấy, giam cầm lấy một liên khiết, từ trên thân Chu Xương rơi, ngẩng lên đỏ trắng khuôn mặt, mỉm cười nhìn về phía trên bầu trời rối vơi xuống từng đôi ảm đạm cánh tay. Ông ghép hình tinh quang từ trên thân nàng quyết tán, sắc sỡ tinh quang bôi lên lấy những cái kia ảm đạm cánh tay, đem những cái kia ảm đạm cánh tay cũng bôi lên bên trên chỉ chắc nhân tươi đẹp lộ ra sắc. Ảm đạm cánh tay lập tức muốn trở về co lại, kéo lấy Chu Xương Hải để luân những cái kia ảm đạm cánh tay, trong lúc nhất thời cũng hóa thành trang giấy, nhộn nhịp rơi. Ngươi cái này tha ngã ấn vận dụng đến ngược lại là cặn kẽ, có thể suy một ra ba. Gặp thích hợp quỷ thần, rất nhanh liền có thể sáng tạo khối thứ hai ghép hình. Chu Xương nhìn xem những cái kia ảm đạm cánh tay hóa thành trang giấy đổ rào rào rơi xuống, ngược lại tán thưởng Viên Băng Vân vài câu. Bây giờ bên dưới Viên Băng Vân đối đầu cầu như vậy vận dụng, chính là vỡ nát hư không đại thủ lớn bên trong tha ngã ấn kéo dài vận dụng. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân nha. Viên Băng Vân nhếch lên khóe môi, có chút đắc ý cười nói, đi. Chu Xương gật gật đầu, đột nhiên chỉ một cái đằng trước cái kia tuyết phong gào thét trắng xóa chi địa nói, đằng trước cái này quỷ, liền giao cho ngươi đối phó thôi, thành nó chính là ngươi ghép hình. Viên Băng Vân theo Chu Xương chỉ, dương mắt nhìn về phía trước. Nàng chưa từng nhìn thấy đằng trước có quỷ quái ở nút. Nhưng tại lúc này, bên hai lại vang lên một trận hoang khoang giá điều, nói đi tới, liền đi tới không phải cưỡi ngựa chính là ngồi kiệu. Thân đến sau, theo trận này tiếng vang, đỉnh đầu xanh đỉnh vàng một bên La Ô đại kiệu, lắc lư ra trận kia tuyết phong. Cái này cố kiệu, dùng bốn cái hoàng đoạt kiêng, tổng 8 người ảnh nâng lên. 8 người kia ảnh, mặc thanh triều thái giám mũ áo, dưới mũ, nhưng là từng trường xanh mơn mận mặt hồ ly. Kiệu phu trước sau, còn có người nâng tinh kỳ, đập chiến trống, thổi chu dài, quả nhiên là tốt đại trận chiến. Chương 387, Báng Phật biển lửa đại địa ngục, 1, chương 387, Báng Phật biển lửa đại địa ngục, 1, cố kiệu tại mãn thanh thời điểm, bình dân cùng quân lại, quý tộc, hoàng tộc ở giữa có nghiêm khắc quy chế phân chia. Lục đỉnh La Tam kiệu, hệ mãn thanh tam phẩm trở lên triều đỉnh quan viên ngồi cố kiệu, phần lớn là 4 người khiên kiệu. Lại hướng lên quý tộc có thể dùng hồng đỉnh cố kiệu, cho phép mang biển vàng, cố xe 8 phu khiên kiệu. Hoàng đế dùng vàng sáng bộ kiệu, 16 người nhất. Viên Băng Vân nhìn xem cái kia tại tuyết phong bên trong lung la lung lay mà đến đỉnh xanh viền vàng 8 phu khiên kiệu, nàng nhíu lại lông mày, nói: "Nhưng cái này cái gọi là thần dùng đỉnh xanh cố kiệu, lại làm nền viền vàng, đây là mãn thanh cố kiệu quy chế bên trong không có, lộ ra dở dở ương ương. Bởi vì nó bản thân cũng là dở dở ương ương thần á ước chừng là hướng mãn thanh xương thần quỷ quái một loại, lại dính điểm hoàng hư khí, cho nên sẽ." Chu Xương đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, hắn cùng Viên Băng Vân nói, chỉ là âm thanh lại càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng thấp, đến cuối cùng đã căn bản nghe không được. Cũng không phải là hắn cố ý hạ giọng, mà là tại lúc này, cái kia đỉnh xanh viền vàng 8 phu khiêng tiệu bốn phía, lại đi ra nhiều nghi trợ tới. Đi đầu hai cái khoác lên triều phục cái lồng mãng xà khuôn mặt, nâng yên lặng né tránh nhãn hiệu. Phía sau, lại có bóng người chống đỡ La Ô, đối Ô, kỳ phiên những vật này, nối đuôi nhau đi ra, vây quanh trung ương cái kia đỉnh xanh viền vàng đại tiệu, tạo thành trùng trùng điệp điệp một chi đội ngũ, cái này đội ngũ bên trong nghi trượng nhân viên, đều là người thân thể, lại mọc lên các loại động vật răng rớp, thân thể của bọn chúng ảnh tại tuyết phong bên trong lúc gần lúc hiện, lộ ra hết sức quỷ tà. Hoang quang quái điệu từ bóng người bọn họ thổi nhạc cụ bên trong vang lên. Cái kia âm điệu lúc thì lưu luyến huyền chuyển, giống như người nhẹ giọng nói nhỏ, như khóc như kể, lúc thì cao vút bi thường, như người khóc thét thét dài, cực kỳ bi ai không thôi. Trận này âm điệu, đúng là một trận nhạc buồn. Liên với đội ngũ kia bên trong các loại nghi trượng quy chế, cũng khiến Chu Xương càng xem càng quen thuộc, cái này quy chế, cùng hắn mới tới kinh thành thời điểm, thấy cửa hàng mai táng đội ngũ đưa tang quy chế, kỳ thật cơ bản giống nhau, cái kia từng cây quấn đầy miếng vải đen mỏng, theo gió phấp phới phướn gọi hồn, nếu đem miếng vải đen đổi lại vải trắng, cũng không phải chỉ là từng đạo chiêu hồn phiên sao? Cờ đen đông đưa, mang đến càng cực kỳ bi ai kêu khóc. Giữa thiên địa lông lông tuyết, đi theo đồng loạt hào khóc. Vây quanh tại đỉnh xanh viền vàng đại kiệu phía trước nghi trượng nhân viên, chợt tại tuyết phong bên trong biến thành nhàn nhạt cái bóng, một nháy mắt theo gió mà đi. Liền cái kia nhấc lên cố kiệu 8 người ảnh, cũng đều cùng nhau biến mất. Chỉ có quần quần cờ đen, cắm ở đỉnh xanh viền vàng đại kiệu tiến lên trên đường, cái kia từng đạo cờ đen, một nháy mắt xuyên khắp đất tuyết, mà Chu Xương cùng Biên Băng Vân lập tức vị trí, chính là cái kia đỉnh xanh viền vàng đại kiệu tiến lên con đường vị trí trung tâm. Thân kiệu phía trước yên lặng cùng né tránh đen đỏ nhãn hiệu đối diện đánh tới. Viên Băng Vân quanh thân bao phủ sặc sỡ tinh quang, có thể cái này sặc sỡ tinh quang đụng vào né tránh nhãn hiệu, lập tức nhộn nhịp co vào, tranh nhau thu nạp vào Viên Băng Vân trong cơ thể. Nàng bộ này người giấy răng rớp, ngay tại cấp tốc biến ảo, trên thân tươi đẹp màu nước vẫn loang lổ phai màu. Một khi người giấy đầy đủ tẩy màu, nàng liền biến trở về nguyên hình, một liên kết liền cũng không tại nàng giam cầm phía dưới. Viên Băng Vân thần sắc kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được ghép hình tinh quang cũng không phải là chân chính tại né tránh mặt kia nhãn hiệu, mà là bị mặt kia nhãn hiệu bổ sung lực lượng, trực tiếp đụng trở về trong cơ thể nàng, đối nàng tạo thành áp chế. Nàng tính toán lại đem ghép hình tinh quang phát tán đi ra yên lặng nhãn hiệu lại nhào tới, làm nàng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Một bên khống chế lấy đa phúc luân nhục thân Chu Xương, cùng nàng đồng dạng giáng dấp, căn bản không thể động đậy. Cả hai ở giữa, ngay cả ngôn ngữ đều không thể giao lưu. Có thể Viên Băng Vân nhìn thoáng qua Chu Xương thần sắc, nàng đỗng nhiên an tâm. Chu Xương vẫn là bộ kia không chuyện gì đặc biệt cảm xúc ôn hòa ánh mắt, nói rõ trước mắt tình huống, cũng còn chưa tới nhiều hỏng bét thời điểm. Nói đi tới, liền đi tới, một đôi loa một đôi hảo, nói đi tới, liền đi tới, không phải cưỡi ngựa chính là ngồi kiệu, cưỡi ngựa ngồi kiệu đã tu luyện phúc, đẩy xe gánh gánh mệnh đến lượng, ta nhìn Lao Tiên lúc này xuống núi Lao Tiên nhà ấy, theo giúp binh nhịp chống liền đi ấy. Tiếng gió thay đổi đến ồn ào náo nhiệt lên, tựa như chu vi đầy người. Mọi người mặc hoa lớn áo đông, mang theo chó mũ ra, từng cái kéo dài cái cổ, hướng người kia đắp trung ương nhìn. Có người hút thuốc cái nồi, có người mút một cái nước mũi lau tại đen xỉ mũi dày bên trên, có người cắn lấy hạt dưa, trong miệng nước bọt bay loạn. Rõ ràng bốn phía cánh đồng tuyết không mang, không thấy bóng dáng, nhưng tại hoang khoang quái điệu nghĩ tới nháy mắt, Chu Xương liền cảm giác bốn phía đã đám người chen chúc, trên mặt mỗi người biểu lộ đều vô cùng sinh động tươi sống, hắn cũng theo đám người, tò mò hướng đống người bên trong nhìn. Còn chưa nhìn thấy cái gì đồ vật, trước hết nghe gặp hoang khoang bên ngoài có trận dao phay trà đạp đến tiếng vang, thương 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 hắn người phun ra khói, vọt vào Chu Xương trong lỗ mũi, chua cay lại khô mạnh tẩu thuốc vị. Xông đến Chu Xương trong đầu đều từng vòng đánh tới khói xoáy, Chu Xương bất mãn hương cái kia hút thuốc cái nổi người trừng mắt nhìn, xung quanh, rất nhiều đám người một cái đều tiêu thu lại sạch sẽ. Chu Xương ánh mắt trôi đến, đang có một người mặc áo đen váy chân nhỏ lao thái thái, đem tay vắt chéo sau lưng, mỉm cười mà nhìn xem Chu Xương. Trong tay nàng bưng một cây tẩu hút thuốc, đen như mực móng tay dài dao thoa lấy câu lại tẩu thuốc. Hậu sinh, cái kia áo đen váy chân nhỏ lao thái thái hô Chu Xương. Chu Xương muốn cùng nàng nói, nhưng cũng không phát ra được thanh âm nào. Hậu sinh, hậu sinh. Hắn cẩn thận đi nhìn cái kia áo đen váy lao thái thái tướng mạo, lại phát hiện đối phương hai mắt một nháy mắt thay đổi đến ảm đạm, như là một đôi mắt cá chết treo tại viền mắt bên trong. Nàng mở ra tím thấm bờ môi, thật dài hít khói miệng, tê, hậu sinh. Cái kia vang ở Chu Xương bên tai âm thanh, cũng nháy mắt thay đổi đến mơ hồ không thể phân biệt. Chu Xương đầu góc bên trong mắt hoa cảm giác càng thêm tăng thêm. Nơi xa đung đung đưa đưa đỉnh xanh huyền vàng tiểu lớn, một nháy mắt tiêu không có. Giống bị giữa thiên địa tuyết lớn xóa bỏ sạch sẽ. Những cái kia xuyên khắp cánh đồng tuyết cờ đen, cũng đều đi theo biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng Biên Băng Vân nội tâm lo lắng cũng không bởi vì quỷ dị như vậy cảnh tượng biến mất mà giảm bất nửa phần, ngược lại càng thêm tăng thêm, nàng đảo mắt nhìn hướng Chu Xương, Chu Xương vẫn là bộ kia thần thái, mà nàng cẩn thận nhìn qua xem xét, lại phát hiện Chu Xương đã cứng đờ. Hắn bộ này thể xác, thật giống như bị âm lãnh tuyết phong đông cứng. Trên mặt biểu lộ duy trì đến sinh động như thật, mà rất nhanh, hắn liền bộ dáng này cũng duy trì không ngừng, hắn nhục thân bắt đầu khô gắt, kéo rút, giống như là một cái nguyên bản sung mãn vòng lên khí cầu, trong chớp mắt này bắt đầu không ngừng thoát hơi. Chương 387, Báng Phật Biển Lửa Đại Địa Ngục 2, chương 387, Báng Phật Biển Lửa Đại Địa Ngục 2, từng chùm mạch máu bạo lồi tại đa phúc luân thể sắc làn ra mặt ngoài, bụi rậm mạch máu kinh mạch bên trong, Viên Băng Vân thậm chí có thể nhìn thấy huyết dịch nhanh chóng lưu động, hóa thành huyết khí, kinh tuyết phong bút qua, liền bị đoạt đi. Có lẽ là cái kia trong tiểu quỷ thần, có lẽ là ẩn từ một nơi bí mật gần đó cái gì đồ vật, ngay tại hấp thụ Chu Xương bộ này thể xác máu tươi. Trong khi huyết dịch đều bị hút vào sạch sẽ, thể xác không thể tiếp tục được nữa, Chu Xương thần hồn cũng chỉ được thoát thể mà ra, tại cái này trong một cảnh, thần hồn không có nhục thân bảo vệ, gần như giống như là khoảnh khắc liền chết hạ trạng. Trong lòng Biên Băng Vân lập tức lo lắng, có thể cái kia giam cầm lấy ghép hình tinh quang, giam cầm lấy nàng tự thân quỷ dị lực lượng, giờ phút này cũng chưa tiêu chút bỏ. Nàng chính không biết làm sao thời điểm, lại một thanh âm đột nhiên mạch phá cái này cánh đồng tuyết tiến tĩnh. Cái thanh âm kia giống như là một cái bén nhọn dao kim cương, ẩn chứa khắc cốt ghi tâm cửu hận, nó một sát na vang lên, liền xé nát giam cầm lấy Viên Băng Vân cái chủng loại kia quỷ dị lực lượng, khiến Viên Băng Vân trong cơ thể tinh quang sống lại, trên thân loang lổ màu nước, một lần nữa thay đổi đến tươi đẹp. Nguyệt Bộ Tinh, Nguyệt Bộ Tinh, cái này thê lương, kêu khóc lấy cái nào đó danh tự âm thanh, vang lên một mấy mắt, giữa thiên địa bay tán loạn tuyết phong liền nhộn nhịp dừng lại. Chỉ gặp Đa Phúc Luân sau lưng, những cái kia bị tuyết phong bắt đi huyết dịch, trong hư không sôi trào, tại không có vật gì trong không khí, bôi quét ra một cái kinh khủng thân ảnh. Đạo thân ảnh này, kỳ thật cũng không phải là cái hoàn chỉnh hình thể. Nó tứ chi, không xương, huyết nục, đầu đều phân tán các nơi, chỉ là bị một loại mãnh liệt, khó mà nói khủng bố hưởng khí dính líu, có thể tạm thời thống hợp thành một cái hoàn chỉnh hình người. Nó khoác lên một kiện tinh hồng phúc điền áo cà sa bên trên, tạo thành phúc điền đường vân, đều là từng đầu đẫm máu người gân. Áo cà sa bản thân, cũng là từ từng khối da đầu sắp hợp phùng chế mà thành. Mỗi một tấm da đầu trên đỉnh đều có dần dần lấp đầy giới ba, tạo thành cái này phúc điện pháp y lìa da đầu, chính là lấy từ tại từng cái tăng lữ. Tăng ra áo cà sa phía dưới, đạo này hình bóng quanh thân trong lỗ chân lông, không ngừng tuôn ra quần quần thủy ngân. Cánh tay kia bị làm thành kim cương sử, một cái chân trở thành cương động cốt địch, một cái chân bị bao lên kim đồng, đúc là kim cương quyết. Thân thể của nó, mỗi một bộ phận đều bị được đến hợp lý lợi dụng, đều tại tuyên dương mật tàng Phật pháp khủng bố tà độc. Giờ phút này, đạo này khủng bố thân ảnh tại Đa Phúc Luân sau lưng hiện hóa một cái mắt, cái kia phủ lên ra nó hình thể Đa Phúc Luân huyết tương, liền đốt làm gấu hùng đại hỏa, dung nham ngọn lửa chảy. Dung nham ngọn lửa chảy bên trong, một cái dài một đôi trắng vàng giang dài, mặc một thân lông mềm như nhung áo đen váy chân nhỏ lao thái thái hiện ra hình bóng. Nó thê lương tiêu thảm, tại dung nham ngọn lửa chảy cái này bên trong không ngừng lan lộn, mượn trắng ngần cánh đồng tuyết, dập tắt lấy trên người mình nhiễm dung nham. Vô gian bang pháp đại thuật, hiến tế huyết dịch khắp người, hóa dung nham biển lửa đại địa ngục. Chu Xương sớm đã phát giác tình hình không đúng, càng muốn chờ đợi cái này chân nhỏ lão thái thái dáng dấp hoàng hưng quỷ, có thể hút Đa Phúc Luân huyết dịch thời điểm, mới thôi hóa vô gian báng pháp đại thuật, đem Đa Phúc Luân huyết dịch hiến tế cho Nguyệt Bộ Tinh, hóa ra cái này dung nham biển lửa đại địa ngục. Hắn vận dụng vô gian báng pháp đại thuật trong chớp nhoáng này, liền cảm giác đến, gửi tiếp theo tại Đa Phúc Luân khí mạch hải để luân bên trong mật tục hạt giống, giờ phút này cũng không ảm đạm nửa phần, ngược lại tia sáng càng thêm hùng hực. Nó tựa như cảm thấy Nguyệt Bộ Tinh uy hiếp, hoặc là nhận lấy cái này hùng tinh hiến tế kích thích, chủ động bắt đầu phân chấn phát lực lượng, dần dần xuống lại. Chuyện này đối với Chu Xương mà nói, nhưng là một chuyện tốt. Chân nhỏ lao thái thái giờ phút này cuối cùng leo ra ngoài dung nham ngọn lửa chảy, có thể bởi vì nó tự thân vẫn hút không ít Đa Phúc Luân chi huyết, là lấy, nó mặc dù bỏ ra dung nham, toàn thân còn tại chạy xuôi quần quần ngọn lửa chảy. Cái này quần quần ngọn lửa chảy, nóng bỏng cho nó thỉnh thoảng rít gào kêu ra tiếng. Nó chỉ có thể tại cánh đồng tuyết bên trong lao nhanh chạy trốn. Đi đi. May mắn nó chủ động tìm tới cửa, không phải vậy chúng ta đi đâu mà tìm hoàng hưởng ngọn nguồn, hắc lao thụ vị trí. Nó bị dung nham biển lửa tổn thương đến, lại là hoàng hưởng quỷ. Chắc chắn phải về hoàng hưởng ngọn nguồn bổ ích tự thân, đi theo nó liền không dùng lại mặt khác tìm đường. Chu Xương cùng Viên Băng Vân nói. Được. Viên Băng Vân nhẹ gật đầu, nàng quanh người bao phủ ghép hình tinh quang, đem tự thân hóa thành một trang giấy người, mỉm cười tính toán dán tại Chu Xương trên lưng, để Chu Xương cong nàng đi. Thế nhưng, Chu Xương giờ phút này huyết dịch khắp người bên trong đều bốc hơi lên một loại kinh khủng khí tức, như vậy khí tức đến từ Nguyệt Bộ Tinh, cùng hưởng khí dị chất. Cái này khí tức, đầy đủ không giống hưởng khí như vậy, sẽ toát ra đủ loại cảm xúc. Chu Xương đem Đa Phúc Luân huyết dịch hiến tế cho Nguyệt Bộ Tinh, Đa Phúc Luân huyết dịch khắp người nhiễm phải loại này Nguyệt Bộ Tinh khí tức liền hóa thành chân thực dung nham địa ngục, khiến Viên Băng Vân biến thành ghép hình người giấy, căn bản là không có cách dán tại trên thân Chu Xương. Gặp tình hình này, Viên Băng Vân ánh mắt kinh ngạc. "Để ngươi lừa biếng." Chu Xương nghiêng liếc nàng một cái, quyết miệng nói, "Ta đây là dùng Đa Phúc Luân một thân huyết dịch, đổi lấy Nguyệt Bộ Tinh ném xuống dung nham địa ngục, đạo này hung tinh, không biết lai lịch, nhưng nó hẳn là chân chính diễn hóa làm một tòa báng Phật địa ngục đã không dính vào bất luận cái gì hưởng khí, cũng không có cái gì hưởng khí có thể chi phối đến tòa này địa ngục diễn hóa. Người ghép hình lực lượng tương đối yếu ớt, lấy bản thân tâm nhận thức đi đụng vào báng Phật địa ngục trung khí hơi thở, tự nhiên là giống lấy trứng trọi với đá đồng dạng, đụng một cái liền nát. Có lẽ ta chủ quan, miễn cưỡng có thể cùng cái này báng Phật địa ngục khí tức nâng một cái, nhưng nếu địa ngục chân chính đích thân tới, ta cũng không làm gì được. Ta kỳ thật suy đoán, nguyện bột tinh đây là tự thành hệ thống, cùng vị tiên nói, chủ quan ghép hình hệ thống cũng là khác biệt quá nhiều. Nói chuyện, Chu Xương truy hướng nơi xa toàn thân lửa cháy chân nhỏ lao thái thái. Viên băng vân biến thành người giấy, giang cầm lấy một liệt thiết, phiêu phiêu đạm đạm theo sau lưng Chu Xương. Chúng ta phải mau mau truy, vội vàng cái này hoàng hưởng quỷ hướng phía trước chạy. Tận lực tại đa phúc luân một thân huyết dịch tiêu khô phía trước, vội vàng nó đến hắc lao thụ tiến đến. Chu Xương một mặt lao nhanh, một mặt cùng viên băng vân nói. Trên người hắn không ngừng bốc hơi ra hỏa diễm, chảy ra dung nham, để viên băng vân đều không thể tới gần hắn, chỉ là xa xa kèm ở bên người hắn. Cũng bởi vì cái này nguyệt bộ tinh báng Phật biển lửa địa ngục khí tức không ngừng tỏa ra, trên đường đi lại không có cái gì mặt khác quỷ quái quấy nhiều hai người, khiến hai người thông qua cánh đồng tuyết, xuyên qua lòn núi, rất nhanh chóng đỡ gần một vùng biển mênh mông hắc hải phía trước. Nhìn thấy mảnh này đại dương mênh mông hắc hải, ở phía trước cuốn quýt chạy trốn chân nhỏ lao thái thái, không chút do dự nhảy xuống. Chu Xương cũng là ánh mắt chắc chắn, cùng viên băng vân nhìn nhau cười một tiếng. Hắc lao thụ, liền tại cái này trong hắc hải ương. Bọn họ đi theo cái này hoàng hư quỷ, quả nhiên không hề đi nhầm phương hướng, bây giờ bên dưới chân chính tới gần hắc lao thụ vị trí. Dùng nó làm thuyền. Chu Xương chỉ một cái ở trong biển ngửa mặt nằm, theo nước biển phụ du, tựa như một đoạn gỗ mục, lại như cùng trên mặt nước phiêu phủ thi thể chân nhỏ lao thái, trong tay hắn dọc theo một sợi tơ trắng, vây quanh viên băng vân cổ tay cuốn ba vòng. Tú Nga cái này tơ trắng dưới dung nham khí tức luyện đốt, độ chưa hề tổn hại. Sau đó, Chu Xương trực tiếp nhảy xuống vách núi, rơi hướng phía dưới trong biển chìm nổi, trên thân vẫn đốt hỏa chân nhỏ lao thái. Trong tay hắn tơ trắng theo gió phiêu lãng, mang theo viên băng vân người giấy thân hình, giống như là chơi diều đồng dạng cao phi. Chương 388, Báng Phật huyết thủ ấn, 1, chương 388, Báng Phật huyết thủ ấn, 1, hoa, tơ trắng vô hạn kéo dài, hóa thành người giấy phía sau, vốn là nhẹ nhàng viên băng vân, giờ phút này đáp lấy gió, lập tức cao phi bên trên thương cung. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy phía dưới một mảnh đen nhánh biển cả, Chu Xương giẫm tại cái kia hoàng hưởng quỷ trên thân, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, bàn tay hắn bên trong nắm lấy tơ trắng, giống như là một ngọn gió tranh dây, đem chơi diều giống như viên băng vân, cùng hắn tự thân xít sao liên lụy. Như vậy cảm giác khá là kỳ diệu. Tú Nga mặc dù tùy tâm niệm hóa hiện, nhưng xác thực thực chất độ vật tơ trắng, tăng thêm Chu Xương thao túng tơ trắng năng lực, mang theo một cái mượn nhờ ghép hình năng lực người giấy hóa viên băng vân, liền từ bỏ như vậy chơi diều. Viên băng vân miết lên vẻ môi, nhìn phía dưới Chu Xương tạm thời không có dị thường, nàng liền ngẩng đầu hướng phương xa nhìn. Phương xa, trong vòm trời mây đen dày đặc, một mảnh đen nhánh. Phía dưới biển cả bốc lên, vẫn là một mảnh đen nhánh. Tại cái này mình tối giữa thiên địa, một khỏa to lớn đen nhánh cây cối, xóa ngàn vạn cảnh liễu cảnh, trong bóng đêm đứng vững. Đó chính là Hắc Lao Thụ. Hắc Lao Thụ trong bóng đêm run rẩy cảnh liễu, liền dẫn tới vây quanh nó đại dương mênh mông hắc hải sóng lớn mãnh liệt, cái kia đen nhánh thủy triều, nhưng thật ra là từ nhiều rậm rạp chẳng chịt bóng người tạo thành, bọn họ tranh nhau leo lên Hắc Lao Thụ rễ cây, từ Hắc Lao Thụ rủ xuống cảnh bên trên, ngắt lấy tiếp theo từng mảnh hình cá lá cây, một chảo ở lá cây, những bóng người này liền mọc ra các loại động vật đầu. Những bóng người này, liền có đủ xuất mã tư chất. Hắc Lao Thụ chính là xuất mã căn nguyên. Phía dưới biển đen bên trong, Chu Xương một chân đạp ở cái kia hoàng hưởng quỷ trên lưng, trên người hắn dung nham ngọn lửa chảy mãnh liệt chảy xuôi, dưới như vậy khí tức khủng bố bức bách, nổi trong nước chân nhỏ lao thái, ngược lại so trước đó du đến càng nhanh. Nó liều mạng hướng Hắc Lao Thụ bên kia tới gần, mỗi một lần tính toán dây rùa, tính toán hấp thụ Chu Xương huyết dịch, liền đổi lấy tự thân bị càng sâu nặng hơn dung nham ngọn lửa chảy bao vây. Loại này hoàng hưởng quỷ thần, không giống với tưởng ma hoặc là tu thần. Bọn họ tựa hồ có đủ đơn giản một chút ý thức, đối tử vong vẫn duy trì bản năng hoảng hốt. Cho nên cái này chân nhỏ lao thái sẽ tại bị dung nham xâm nhập về sau lập tức đào vong. Lúc này Chu Xương dưới bụng tề mạch luân bên trong cái kia đạo mật tục hạt giống phổ ba kim cương phẫn nộ vương đã ngưng động như trứng gà kích cỡ tương đương, sáng rực hỏa quang từ mật tục hạt giống bên trong bộ phát ra. Cũng trong lúc đó, nguyện bột tinh khí tức xâm nhiễm đa phúc luân tề mạch luân, vây quanh tề mạch luân đốt thành dung nham ngọn lửa lưu hỏa vòng. Đạo này hỏa vòng không ngừng hướng giấu vào trong rụt lại, xâm nhiễm đè xuống đa phúc luân mật tục hạt giống. Hai loại lực lượng thế cùng thủy hỏa. Mật tục hạt giống dưới nguyện bột tinh khí tức kích thích, dĩ nhiên chính ra tốc tỉnh giấc, nhưng nguyện bột tinh khí tức cảm nhận được đạo này mật tục hạt giống tồn tại, cũng đang không ngừng lớn mạnh. Cho dù giờ phút này đa phúc luân trong cơ thể máu tươi đã gần như khô cạn, nguyện bột tinh bắn ra đến lực lượng lại còn tại cuồng mãnh tăng lên. Nó tính toán muốn ép diệt đạo này mật tục hạt giống. Đạo này mật tục hạt giống nếu là triệt để tỉnh giấc, có thể từ hoàng hưởng bên trong hấp thu lực lượng, cũng sẽ ngay lập tức xóa bỏ cái này nguyện bột tinh khí tức. Nguyện bột tinh khí tức bắn ra, cuối cùng có cực hạn. Một khi bộ này thể xác bên trong đa phúc luân dâng lên huyết dịch triệt để khô cạn, nguyện bột tinh liền lại không cách nào đem lực lượng mượn nhờ hiến tế hy sinh cầu đối bắn ra đến bộ thân thể này bên trong. Là lấy cả hai tại đa phúc luân trong cơ thể tranh đấu mặc dù cùng liệt, nhưng cũng cuối cùng có riêng phần mình hạn mức cao nhất. Chu Xương nhìn như đặt mình vào sự tình bên trong, kỳ thực đầy đủ liền tại ngoài cuộc. Hắn hướng nguyện bột tinh hiến tế hy sinh cũng không phải là chính hắn huyết dịch. Đa phúc luân nhục thân huyết dịch khô héo, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Mật tục hạt giống bây giờ bên dưới dù sao không có khả năng thật bị nguyện bột tinh khí tức ma diệt, có thể đưa nó đưa vào Hắc Lao Thụ đỉnh hoàn hưởng nguồn gốc bên trong, chính là Chu Xương thành công. Nhưng mà hắn rất nhanh liền không thể không đếm xỉa đến. chiếm cứ tại đa phúc luân mi tâm luân bên trong Chu Xương thần hồn, trong nháy mắt này, đống nhiên được đến chính mình nhục thân bên trên truyền đến một loại cảm giác đau. Loại đau này cảm giác liên lụy đến hắn thần hồn, làm hắn thần hồn bên trên nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Tầng kia tầng gợn sóng bên trong hiện ra một cái chỉ đẫm máu con mắt. Trong mắt huyết quang phun trào, tựa như hóa thành từng viên máu hồng tinh thần. Chu Xương thần hồn bên trên hiện lên cái này một cái chỉ huyết nhãn ngay mắt, hắn liền biết được nhục thân cảm giác đau căn nguyên. Hắn từng đem chính mình một con mắt hiến tế, đưa tới Nguyệt Bột Tinh gia trì. Mặc dù sau đó hắn nặng đến thanh nén, trên thân thương tổn toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng hắn cùng Nguyệt Bột Tinh ở giữa cũng đã có vô hình liên lụy. Giờ phút này, Nguyệt Bột Tinh thông qua cả hai ở giữa loại này liên lụy, dùng cái này loại phương thức tính toán cùng Chu Xương câu thông. Chu Xương thần hồn bên trên những cái kia huyết nhãn một nháy mắt rời, theo mi tâm luân quay vòng mà xuống, trong chớp nhoáng sinh trưởng ở đà phúc luân thân thể tay chân, ngũ tạng, đại não, đầu, xương cốt các cái linh kiện bộ vị bên trên. Những này con mắt liên tiếp lập lòe, không ngừng ngáy lên. Dùng cái này loại phương thức nhắc nhở Chu Xương, nó hy vọng Chu Xương có thể đem đa phúc luân thân thể từng cái bộ phận toàn bộ hiến tế hy sinh tại nó, làm nó có thể xóa bỏ đa phúc luân trong cơ thể mật tục hạt giống. Gặp tình hình này, Chu Xương tâm niệm chuyển động, ta muốn dùng cái này mật tục hạt giống đầu nhập hoàng hưởng nguồn gốc bên trong, điều nằm trong thiên mẫu, như đem cái này mật tục hạt giống hiến tế cho ngươi, ta lại dùng cái gì đến hàng phục thiên mẫu? Ông, hắn tâm niệm hạ xuống một máy mắt, cái kia lớn lên tại đa phúc luân thân bên trong ngoài thân huyết nhãn, tựa như loài bò sát, tại đa phúc luân trong thân thể thần tốc ngọ ngoại, bọn họ vòng thành mâm tròn, hoặc tụ tập ở đa phúc luân ngũ tạng lục phủ bên trong, tại mâm tròn bên trong diễn hóa đủ loại nguyệt bột tinh đại địa ngục đồ cảnh, hoặc tập hợp co lại ở đa phúc luân tay chân bên trên, đem đa phúc luân tay chân hoặc hóa thành cương động cốt địch, hoặc hóa thành hàng ma sử, kim cương. Quyết. Cuối cùng, tất cả huyết nhãn lại tụ tập tại đa phúc luân đỉnh đầu xương bên trên, tại đỉnh đầu xương bên trên, chắp vá thành một cái vạn chữ. Cái này vạn chữ bên trên, lại xuất hiện một đạo sâu sắc trường ấn. Trường ấn đem chữ vạn triệt để phá hư cái sạch sẽ. Nguyệt bột tinh tại trên người đa phúc luân chỉ ra hiện cái này đủ loại chứng cảnh, chính là tại nói cho Chu Xương, nếu như nó có thể ép diệt đa phúc luân trong cơ thể mật tu hạt giống, như vậy nó cũng sẽ lưu một phần lực lượng cho Chu Xương, khiến Chu Xương có thể được bồi thường mong muốn. Nếu như hiến tế ngũ tạng lục phủ, có thể diễn hóa nhất trọng chân thực nguyệt bột tinh đại địa ngục, nếu như hiến tế tứ chi thủ túc, nhưng phải hàng ma sử, kim cương quyết dùng một chút, nếu như đem đa phúc luân tất cả đều hiến tế, cũng có thể được nguyệt bột tinh lấy một cái báng Phật đại thủ lớn toàn lực tương trợ. Chỉ có những này sao? Chu Xương trừng mắt nhìn. Hắn tâm niệm mới rơi, những cái kia phủ du tại đa phúc luân toàn thân huyết nhãn, nhộn nhịp bò vào mi tâm luân bên trong, lại tụ tập tại Chu Xương thần hồn bên trên, làm hắn thần hồn bên trên gợn sóng không ngừng, kịch liệt đau nhức không thôi. Nguyệt Bột Tinh cho ra bản giá, thực có thể nói công đạo. Dù sao Chu Xương là cầm đa phúc luân nhục thân làm cái này mua bán không bốn, kiếm được lợi ích lại thật đều là chính mình. Chương 388, báng Phật huyết thủ lớn 2, chương 388, báng Phật huyết thủ lớn 2, đa phúc luân cái này thân thể dù sao cũng đem bị chắt tây hạ mai mã xâm nhiễm. Như vậy dưới tình huống, hắn còn muốn nhiều hơn, khó tránh liền có chút lòng tham. Ngưng dừng. Gặp thực tế lây không đến nhiều hơn lợi ích, Chu Xương vội vàng đáp lại Nguyệt Bột Tinh, ta đem cái này đa phúc luân nhục thân toàn bộ hiến tế cho ngươi chính là, cái kia trong thiên mẫu ngươi như đối phó không đến, vậy chúng ta ở giữa nhưng là không có hai trở về. Vừa nghĩ đến đây, Chu Xương thần hồn bên trên tinh hồng mắt nhân, tất cả đều biến mất. Những này mắt nhân, bây giờ cũng chỉ có thể như kim châm Chu Xương thần hồn, Chu Xương không đem tự thân hiến tế cho Nguyệt Bột Tinh, bọn họ nhưng cũng không làm gì được Chu Xương, nếu không cũng sẽ không cùng Chu Xương như vậy có thương có lượng. Đem đa phúc luân nhục thân tế dâng cho Nguyệt Bột Tinh, đổi lấy Nguyệt Bột Tinh báng Phật đại thủ lớn tương trợ, tại Chu Xương đến nói, thật là kết quả tốt nhất. Dù sao, mật tục hạt giống không thể khống, nhưng Nguyệt Bột Tinh lực lượng bắn ra, toàn bộ cần có hiến tế chống đỡ. Chu Xương ngửa đầu nhìn hướng lên trời không. Bị một cái dây diều dắt viên băng vân, chẳng biết lúc nào đã cởi ra cái kia dây diều buộc, nàng hóa thành người giấy thân ảnh, giờ phút này ngay tại hư không bên trong lượn vòng lấy, trên thân thuốc màu cấp tốc loang lổ, một liên kết đi theo từ trên thân nàng thoát ra. Thiên mẫu lực lượng đã cuốn theo viên băng vân, sắp mang đi một liên kết. Chu Xương cúi đầu xuống, thấp giọng lẩm nhẩm, Nguyệt Bột Tinh. Hắn lẩm nhẩm cái tên này đồng thời, càng đem tơ trắng kéo dài vào đa phúc luân bộ này thể xác các nơi, cho đến ngũ tạng lục phủ bên trong, đem bộ này thể xác từng cái bộ phận linh kiện, một nháy mắt phá hư cái sạch sẽ. Đa phúc luân bộ thân thể này, chỉ một thoáng che kín từng đạo vết rách, đã trong nháy mắt chết đi. Mà cái này thân thể bị phá hư tử vong nháy mắt, Chu Xương thần hồn cũng bị trong thân thể tản ra tử khí thúc ép, thoát ly bộ này nội thân. Độc lấy thần hồn biểu tình tại cũ đời, không khác tự tìm tử lộ. Mà Chu Xương bây giờ bên dưới lấy thần hồn hành tại giấc mộng này bên trong, càng thêm là phải đối mặt vạn kiếp bất phục của diện. Mênh mông biển lớn bên trong, cái kia chân nhỏ lao thái thái toàn thân thiêu đốt dung nham ngọn lửa chảy nộn nhịp dập tắt đi, nó đột nhiên ngẩng mặt lên, mở ra một đôi đen nhánh con mắt, trừng trừng tập trung vào thần hồn xuất thể Chu Xương. Tại cái này đồng thời, mênh mông biển lớn sôi trào lên. Trong đó đưa ra từng đầu đen nhánh nhân viên, theo thủy triều thay nhau nổi lên, nộn nhịp tính toán bắt kéo giữa không trung Chu Xương thần hồn. Thế nhưng, cái này các loại động tĩnh đều theo đa phúc luân bị hiến tế cho Nguyệt Bột Tinh nhục thân bên trong, tỏa ra một loại khí tức khủng bố, mà tất cả đều im bặt mà dừng. Đa phúc luân bộ kia nhục thân bên trên che kín trong cái khe, tập hợp co lên từng khỏa đỏ tươi điểm sáng, viên kia hạt điểm sáng bị Nguyệt Bột Tinh khí tức bao quanh, cọ rửa bộ này rách nát nhục thân, rất nhanh đem nhục thân huyết nhục rửa sạch, lộ ra một bộ trắng vàng khung xương. Trắng vàng khung xương bên dưới bụng vị trí, mật tục hạt giống phổ ba kim cương phẫn nộ vương đã bành trướng đến to như nắm tay. Nhưng nó lúc này cũng đã vô pháp tiếp tục lớn lên, máu hồng quang điểm cuốn theo lấy Nguyệt Bột Tinh khí tức, một nháy mắt ngưng tụ làm một đạo dấu tay máu me bé bét, nguyệt bột tinh báng Phật đại thủ ấn nháy mắt hóa hiện, liền một cái nắm lấy viên kia mật tục hạt giống, đỏ tươi trưởng ấn bên trong, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên, cùng vô biên tuyên tụng bí mật âm tiết thanh âm. Hai loại âm thanh lẫn nhau cọ rửa, rất nhanh, tuyên tụng bí mật âm tiết thanh âm triệt để tiêu không có. Một cỗ mùi hôi máu chảy từ nắm chặt nắm tay huyết thủ bên trong chảy xuôi xuống dưới. Cái kia huyết thủ lần nữa mở ra, một nháy mắt bao phủ tại Chu Xương thần hồn sau lưng, Chu Xương chịu cái này nguyệt bột tinh báng Phật đại thủ ấn bảo vệ, tự thân nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng lại tựa như nặng đến một bộ thân thể, thần hồn lại có che chở đồng dạng, màu tràng hỏa diễm vẩn quanh tại Chu Xương thân bị, tập hợp thành một bộ khôi giáp. Khôi giáp bên trong, mơ hồ còn có yếu ớt mật chú chân ngôn thanh âm. Đây là cái kia mật tục hạt giống tản ra ánh lửa. Nguyệt bột tinh nhu toái viên kia mật tục hạt giống, liền đem lực lượng dẫn cho mình dùng, khiến che chở Chu Xương, vì hắn thần hồn làm một bộ tí hộ giáp trụ. Giáp trụ bên trên còn có bụi rậm tơ máu quần quanh. Những kia máu kia bên trong tản ra ô uế hung độc nguyệt bột tinh khí tức, cùng Chu Xương phía sau mở ra cái kia đấm máu bàn tay liên kết. Chu Xương tâm niệm nhất động, sau lưng huyết thủ đột nhiên xoay quanh mà lên, cuốn theo lấy Chu Xương thân hình, chỉ một thoáng bay đến không trung, phía sau hắn tơ máu không ngừng kéo dài, cái kia huyết thủ trưởng tựa như tại sau lưng của hắn sinh ra một đầu từ tơ máu bệnh thành cánh tay đồng dạng, đầu này to lớn cánh tay đột nhiên nâng lên, đi theo một trường đảo qua viên băng vân thân hình. Mãnh liệt máu gió đem viên băng vân quét đến Chu Xương trong ngực. Theo sát lấy, cái kia huyết thủ hướng về phía trước đuổi sát, một cái nắm lấy trên thân phát tán từng cái cành liễu, cùng nơi xa hắc lao thủ kéo dài tới cành liễu cùng nhau liên lụy một liên thiết. Giang giác, giang giác, giang giác. Bán Phật đại thủ lớn bẻ gây hắc lao thủ cành liễu chỗ đức, liền có quần quần máu đen phát ra phẫn nộ kêu tên, rơi vào hắc hải bên trong. Trong hắc hải bóng người tranh nhau hút trôi vào trong đó máu đen. Một liên thiết vốn đã liên tiếp thượng thiên mẫu kéo dài mà đến cành liễu, nàng cho rằng mình đã là an toàn không ngại, lại không nghĩ tới tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Chu Xương vậy mà đuổi theo. Càng bẻ gãy thiên mẫu tiếp dẫn nàng cảnh liễu. Hắc lao thụ đã không tại nơi xa, trên đỉnh cây tòa kia to lớn xảo huyệt đều đã có thể rõ ràng thấy được. Trong một chớp mắt, một liên khiết liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nàng cảm giác Chu Xương thần hồn bên trên che bảo vệ khôi giáp, mơ hồ có đa phúc luân khí tức, trong mắt nàng lập tức có quang mang hơi sáng, nghĩ đến cái kia tự cứu biện pháp, đại viên mãn hiểu. Đại viên mãn hiểu chính là mật tảng vô thượng yoga bộ pháp môn. Đa phúc luân không biết từ chỗ nào được đến loại này pháp môn, đem truyền thụ cho một liên khiết khiến cho cùng tự thân tổng tu. Cho tới nay, một liên khiết đều đối pháp môn này rất là nghi hoặc. Theo nàng, phương pháp này trừ yêu cầu nàng bày ra đủ loại tư thế, lấy lòng đa phúc luân bên ngoài, nàng tự thân liền lại không có bất kỳ cái gì cái khác tác dụng, nhưng đa phúc luân lời thể son sát, xương phương pháp này có thể khiến nàng từ tính về hướng tính bên trong bản tôn, tại mừng rỡ bên trong chứng nhận ngộ đại không. Thậm chí là như lấy thần hồn đến tâm quy lại, cung cấp nuôi dưỡng đa phúc luân trong cơ thể mật tục bản tôn thời điểm, tụng cầm tương ứng mật chú chân ôn, thì có thể dẫn tới mật tục bản tôn gia trì, thu hoạch được vô thượng khác biệt thắng uy năng. Mục liên khiết không biết phương pháp này là có hay không đang có dụng. Nàng như lấy thần hồn thành kính quỳ lạy mật tục bản tôn, đến tâm cung cấp nuôi dưỡng, thật có thể thu hoạch được cái này mật tục bản tôn gia trì. Nhưng tại trước mắt, đây cũng là nàng duy nhất có thể thử nghiệm biện pháp. Mắt thấy huyết thủ che khuất bầu trời, đem tự thân một cái nắm lấy, một liên kết trong tầm mắt chỉ còn quần quần huyết tương. Nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng quan tưởng cái kia mật tục bản tôn phổ ba kim cương phẫn nộ vương chân dung, ảo tưởng tự thân hóa thành Phật mẫu minh vi, cùng phổ ba kim cương phẫn nộ vương cùng chứng nhận mừng rỡ đại không cảnh giới. Phổ ba kim cương phẫn nộ vương sừng sững đứng thẳng, nó toàn thân màu tràng, đầu heo, tám tay. Trong đó hai tay bảo trì một liên khiết trôi hóa Phật mẫu lưng, đem Phật mẫu nâng lên. Mà một liên khiết hai tay vòng lấy cái kia manh ác bản tôn cái cổ, dùng cái này thành tính tâm, hóa thành đỏ bồ đề, cung cấp nuôi dưỡng bản tôn. Vâng. Trong chấp nhóm này, một liên khiết cảm thụ tự thân tính bên trong giấy lên hừng hực huyết sắc hỏa. Ngọn lửa kia tập hợp thành một đạo đỏ bồ đề, tìm đến phía trên đỉnh phổ ba kim cương phẫn nộ vương mi tâm. Chương 389, bên thắng thông cận, thượng, 1, chương 389, bên thắng thông cận, thượng, 1, ông. Ban thì ngươi, cách vui dễ ra á tát ngói bối cắt nam tốt nhiều. Hồng Đông Đức, ông, từng đợt tụng cầm bí mật âm tiết giọng nữ, từ khoát che tại Chu Xương thần hồn bên trên màu tràng hỏa diễm trên khải giáp lan truyền mà ra, hóa thành hư miễn khói trắng, tiến vào Chu Xương thần hồn bên trong. Chu Xương trước mắt thoáng chốc đẩy ra đạo đạo gợn sóng. Theo cái này tầng tầng gợn sóng, Chu Xương thần hồn lập tức cùng một liên khiết thành lập một loại không khỏi liên hệ. Hắn nhìn hướng một liên khiết, nhìn thấy một liên khiết trần trụi tại bên ngoài, như dương chi bạch ngọc thân thể. Cỗ này trắng loáng không vết, mỗi một phần đều đặt đến vừa đúng thể xác, bị từng đạo sặc sỡ cảnh liễu bao quanh, có chút hoàng đạo hương khí, có chút hắc lao thụ khí tức liên tiếp tại cái kia bụi rậm cảnh liễu bên trên, không ngừng hướng về nơi xa đứng vững ở giữa thiên địa hắc lao thụ kéo dài đến hắc lao thụ bộ rễ bên trong. Nhìn thấy cái này cùng mình thẳng thắn tương đối một liên thiết, cùng với thân bị uốn lượn quanh co cảnh liễu, Chu Xương sinh ra một loại minh ngộ. Bây giờ bên dưới, hắn nhìn thấy, thực là một liên khiết thần hồn căn bản. Một liên khiết tính toán lấy tự thân thần hồn cung cấp nuôi dưỡng phổ ba kim cương phẫn nộ vương mật tục hạt giống, dẫn tới cái này mật tục bản tôn gia trì, vì nàng chính mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem thần hồn ném đến Chu Xương nơi này tới. Cái kia vờn quanh tại một liên khiết bên người bụi rậm cánh liễu, chớp nhoáng lại hóa thành từng sợi đen nhánh, dính đầy tử khí hồn phách, những hồn phách này kết hợp lấy một liên khiết thần hồn, hợp thành giấc mộng này căn cơ, hợp thành hắc lao thủ cùng thiên mẫu chung nhau căn mạch. Chu Xương nhếch miệng im lặng cười cười. Tại cái kia từng đợt tiểu diễm tụng cầm mật chú âm thanh bên trong, hắn lấy thần hồn cùng một liên khiết giao cảm. Cả hai thần hồn giao thông tích tắc này, Chu Xương liền nhìn thấy, Mộc Liên Khiết mở ra tay trắng, giữa lông mày xấu hổ mang e sợ, một bộ mặc cho khai thác răng rớp, hắn nhìn xem Mộc Liên Khiết thần hồn biến hóa ra như vậy tư thế đến, tâm nhận thức ở giữa lập tức bay lượn qua nhiều lộn xộn ý niệm. Cái này các loại ý niệm, lại theo hắn hơi suy nghĩ, khoảnh khắc tiêu thu lại sạch sẽ. Gợn sóng di đãng, Chu Xương thần hồn câu thông lấy trận này gợn sóng, tại Mộc Liên Khiết tâm nhận thức ở giữa, lưu lại to lớn bóng tối. Mộc Liên Khiết trong lúc đó nhìn thấy Chu Xương gương mặt nổi lộ ra nàng tâm thần ở giữa diện hóa cái kia mảnh trắng xám bầu trời bên trong, cái này ác quỷ nam nhân, thần sắc hoàn toàn như trước đây thanh tịnh, ánh mắt giống như lúc trước lạnh bớt, ngươi thần hồn, ngươi có hắc lao thủ căn cơ, ta nhận. Tiếng nói một đường. Mộc Liên Khiết bày ra vô thượng yoga bộ nhiều ấn thế thần hồn, lập tức dập dờn mở tầng tầng gợn sóng. Nàng tâm nhận thức giật mình sợ đến cực điểm, có thể dưới Chu Xương ánh mắt chiếu rọi, nàng nhưng cũng không chỗ trốn. Là nàng phát đến tâm, nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng cái này mật tục bản tôn. Là nàng nguyện lấy thần hồn, cùng cái này mật tục bản tôn giao tu. Chỉ là nàng càng không nghĩ tới, cái này mật tục bản tôn bây giờ đã trở thành Chu Xương nắm giữ lực lượng một bộ phận. Nàng phát tâm, thần hồn của nàng tất đều là cung cấp nuôi dưỡng cho Chu Xương. T, trắng xám trong vòng trời, Chu Xương gương mặt há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, Mộc Liên Khiết thần hồn lập tức run rẩy, vờn quanh tại nàng thần hồn bên ngoài từng đạo đen nhánh cành liễu nhộn nhịp rơi, chuyển vào Chu Xương đen nhánh miệng lớn bên trong. Tất cả cành liễu một nháy mắt rơi sạch sẽ, Mộc Liên Khiết thần hồn liền cũng hóa thành một chút hình quang, cũng đều bị Chu Xương hút vào trong miệng, là Chu Xương chôn nuốt ăn. Xoẹt, xoẹt, Chu Xương tâm niệm ở giữa, chợt phát sinh ra một loại giống như là vết thương lấp đầy ngứa ngáy cảm giác. Theo những này sợi gai ngứa cảm giác, hắn cái này thần hồn tóc đột nhiên sinh trưởng tốt, đen nhánh sợi tóc như là thác nước treo lủng lẳng, một nháy mắt che mất Chu Xương mắt cá chân, cái này bụi rậm sợi tóc lại đột nhiên cuốn ngược mà lên, cùng nơi xa hắc lao thụ bộ rễ liên tiếp. Ầm ầm, ầm ầm. Cái này trọng mộng cảnh bên trong, hắc hải nhấc lên sóng lớn, thiên khung khuấy động giận mây. Vô số dị tượng đều là đang bày tỏ cái này trọng mộng cảnh đã làm đến cuối cùng, cách đó không xa, bị nguyện bột tinh báng Phật huyết thủ ấn xít sao nắm chặt một liên tiếp, thần hồn bị Chu Xương nuốt ăn, thể xác bên trong tức giận cũng đang nhanh chóng biến mất, tựa hồ là bởi vì nàng bản thân chết, dẫn đến cái này trọng mộng cảnh sắp làm đến cuối. Nhưng theo Chu Xương toàn bộ mái tóc lần nữa liên tiếp bên trên hắc lao thủ căn cơ, cái này trọng mộng cảnh ngừng lại khôi phục bình thường. Thiên cung quay về yên lặng tối, hắc hải rơi vào trầm mặc. Nấp Chu Xương liếm môi một cái. Hắn bây giờ bên dưới mặc dù không có thân thể, lại như cũng sinh ra một loại no bụng đủ cảm giác, bởi vì lấy loại này cảm giác, hắn ở một cái. Nơi xa, báng Phật huyết thủ lớn buông lỏng ra không có sinh khí một liên khiết thi mặc cho rơi vào biển đen bên trong, chưa từng kích thích một tia bọt nước. Bị Chu Xương kéo viên băng vân, lúc trước trong một chớp mắt, nhiễm đến Chu Xương thần hồn bên trên tràn ngập ra khí tức, những cái kia tia khí tức là Chu Xương cùng một liên khiết thần hồn giao thông thời điểm, hắn thần hồn không tự kìm hãm được phát ra. Viên băng vân nâng lên đỏ bừng hai gò má, vội vàng quay đầu. Nhìn xem một liên khiết thi thể rơi vào trong biển, nàng lại vội vàng quay đầu trở lại đến, nhìn xem Chu Xương con mắt, ngươi làm cái gì? Một liên khiết, giống như chết rồi. Ta ăn nàng hồn phách, cái này trọng mộng cảnh, bây giờ bên dưới muốn lấy ta làm căn cơ. Cái này cây hắc lao thụ, phải là chúng ta. Chu Xương đầu đầy tóc rối bời rối tung, hắn mắt túi xuống cùng viên băng vân quen biết, kìm lòng không được nết miệng cười ha hả, lộ ra miệng đầy lạnh leo răng trắng. Ánh mắt của hắn bày ra đến nóng người, viên băng vân không dám nhìn nhiều, liền cúi đầu, không yên lòng lên tiếng. Ngươi sắc mặt làm sao hồng như vậy? Trên thân giống như cũng có chút nóng. Chu Xương tựa hồ là lúc này mới chú ý tới viên băng vân khác thường, hắn ánh mắt kỳ quái hướng viên băng vân hỏi. Vừa rồi biến thành người giấy thời điểm, má hồng biến hóa đến hơi nhiều một chút. Viên băng vân như thế nói. Ân. Lúc này, hắc lao thụ trên đỉnh cái kia mảnh nặng lờ mờ thương khung bên trong, chợt có đá xanh hưởng khí như tơ như sợi lan tỏa, cái kia cùng mãn thanh quan viên thường phục đồng dạng thạch thanh hưởng khí, rất nhanh tại trên bầu trời tụ tập thành một mảnh khác mênh mông biển lớn. Cái này một mảnh hưởng khí đại dương mênh mông, chính là hoàng hưởng nguồn gốc. Nhiều sắc hoàng hưởng, bởi vậy mà khởi đầu, từ nơi này phân hóa chạy tạm tại mãn thanh từng cái giai cấp. Hoàng hưởng ngọn nguồn bên trong, từng đạo mọc đầy lân mịn căn mạch ngã lao đầu xuống, hướng về phía dưới hắc lao thụ càn quét mà đi. Mỗi một đạo lân mịn căn mạch đỉnh đều dài ra miệng to như chậu máu. Cái này từng đạo căn mạch chính là mãn thanh cướp đoạt thấm vào tại hoàng hưởng bên trong long mạch. Giờ phút này, long mạch hóa thành từng đầu cự mãng, tranh nhau gặm cắn tại hắc lao thụ các nơi, đồng thời bay lên trên nhanh rút, ý đồ đem cái này chỉnh cây hắc lao thụ từ biển đen bên trong rút ra, mang rời khỏi cái này nặng đã không thuộc về thiên mẫu nắm giữ mộng cảnh. Chỉ tại cái này trọng mộng cảnh bên trong, tất cả thế cục còn có thể khống chế. Tất cả đều là tại cái này trọng mộng cảnh bên trong giải quyết, tại Chu Xương mà nói, nhất là vừa lòng đẹp ý mà như thoát ly cái này trọng mộng cảnh, tại ngoại giới đến không hết đại quỷ thần, vũ hưởng chính phủ, mãn thanh sáu tù hoàng lăng vây quanh phía dưới, thiên mẫu cho dù lấy không đến tốt, có thể Chu Xương dạng này dựa thế mà lên nhân vật, cũng chắc chắn từ đám mây rơi xuống bụi bặm, biến thành kinh khủng tồn tại bọn họ nghiền ép sâu kiến. Cái này trọng mộng cảnh chính là một đạo đòn bẩy. Chương 389, bên thắng thông cận, thượng 2, chương 389, bên thắng thông cận, thượng 2, thông qua đạo này đòn bẩy, Chu Xương mới có vào cuộc cùng Thiên Mẫu, Hắc Lao Thụ đánh cờ năng lực. Đã như vậy, hắn lại thế nào có thể cho phép Thiên Mẫu đem Hắc Lao Thụ rút ra cái này trọng mộng cảnh? Đây là đồ của ta, ngươi làm sao có thể từ cái khác gia đình bên trong giật đồ? Chu Xương tâm nhận thức liên tiếp bên trên cái kia bụi rậm tơ trắng, trong nháy mắt này cùng Tú Nga làm câu thông. Sau đó, phía sau hắn báng Phật huyết thủ lớn đột nhiên mở ra, bụi rậm tơ máu như buồm thẳng treo thương khung, mang theo Chu Xương cùng trong ngực hắn viên băng vân, hướng về Hắc Lao Thụ trên đỉnh thương khung phô trương mở ra, như hỏa xâm lược. Ngàn vạn tơ máu chứa đựng tương cung, như hoàng tuyển lộ bên trên nở rộ bị ngạn hoa. Lần trước nhập mộng thời điểm, ta gặp hắc lao thụ đỉnh tổ lớn bên trong, tổng cộng có 8 cái vỏ trứng, trong đó 6 cái vỏ trứng là mãn thanh 6 tù chiếm cứ, thiên mẫu cuốn theo hắc lao thụ giấu kín tại cái này trọng mộng cảnh bên trong, chính là vì ấp cái này lục tặc, khiến năng lực chuyển chết mà sống. Cái này lục tặc liên quan trọng đại, bọn họ không chỉ mãn thanh quá khứ 6 vị hoàng đế, riêng phần mình có lẽ càng chiếm cứ một bộ phận hoàng hưởng bản nguyên, bọn họ nếu thật có thể chuyển chết mà sống, mãn thanh phục hồi, hoàng tộc lần thứ 2 cầm giữ thiên hạ quyền hành, chưa hẳn không thể thành công. Bất quá, ngươi bây giờ bên dưới không còn biện pháp nào chống lại cái này 6 tù, ta chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận để phòng chút. Sao huyệt bên trong còn xuất lại 2 cái vỏ trứng. Một cái trứng bên trong thai đã chết đi, nó để lại cho ta đến dùng, ngươi không cần quản. Còn xuất lại cái kia, cùng ngươi tương quan, ngươi đi, nuốt cái kia vỏ trứng, dùng để bồi dưỡng tự thân. Ngươi cho đi, ta sau đó liền đến. Chu Xương thân hình bay lượn kéo lên hắc lao thụ thời khắc, cùng trong ngực viên băng vân liên tiếp giao lưu, tại hắn thần hồn lướt qua hắc lao thụ đỉnh phương kia tổ lớn thời khắc, lập tức thả ra viên băng vân, đem nàng ném vào xảo huyệt bên trong. Viên băng vân mới tại xảo huyệt bên trong đứng vững, quả nhiên thấy mãn thanh lục tặc thi thể quan tài bày ra trong này. Tại 6 bức quan tài bên mở, còn có một khối quấn quanh lấy cho tàn khí tức vỏ trứng, xác thực như Chu Xương nói, viên này vỏ trứng đã là tử thai. Mà viên băng vân tự thân thì ở chỗ trong tổ kết thúc mấy mắt, chính là cùng duy nhất còn lại viên kia còn sống vỏ trứng sinh ra cảm ứng, nàng tự thân thoáng chốc bao phủ sặc sỡ tinh quang, che chiếu vào viên kia vỏ trứng bên trên, lấy sặc sỡ giấy y phục, đem viên kia vỏ trứng bao vây lại. Vỏ trứng bên trong ngừng lại có loại thiên nhiên chất phát, lại cực kỳ tinh thuần đại lực lượng, lan tràn thấm vào tại viên băng vân bao phủ tại bên ngoài loang lộ tinh quang bên trong. Nàng cái này sặc sỡ tinh quang, lặng yên phát sinh biến cố. Vỏ trứng bên trên cũng theo viên băng vân bắt đầu chủ động hấp thu bên trong lực lượng, mà lặng yên di sinh ra một sợi nhỏ xíu khe hở. Bành 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 bành, tại cái này đồng thời, cái kia 6 bức quan tài cũng điên cuồng chấn động lên. Tựa như là nội bộ thi thể tỉnh lại, đang không ngừng đập nắp quan tài. 6 bức quan tài, riêng phần mình rách ra một cái khe. Đen nhánh khe hở ở giữa, có đá xanh hoàng hưởng từ trong chạy xuôi mà ra, tại bên trong xảo huyệt bày ra, đá xanh sền sệt hoàng hưởng, tản ra mùi hôi mùi, bên trong có chút huyết nhục tổ chức mọc thêm thành mầm thịt bao quanh tập hợp kết, bên trong lại mọc ra một cái chỉ thanh bạch người chết mắt, đầy xảo huyệt người chết mắt đều chăm chú nhìn hấp thu vỏ trứng viên băng vân. Không rõ lực lượng, tại cái này xảo huyệt bên trong bao phủ. Sau một khắc, viên băng vân bên người hư không bên trong chớp nhoáng gợn sóng dập dần. Theo cái kia đạo đạo gợn sóng, Bạch Tú Nga thân ảnh từ trong đi ra, sau lưng nàng đi theo Chu Xương thể xác. Tơ trắng đem Chu Xương thân thể quấn quanh thành một cái tã lót, lúc này, bụi rậm tơ trắng nâng dắt lấy Chu Xương, đem Chu Xương thân thể kéo tốn hướng lên trời đỉnh Chu Xương thần hồn, mà Bạch Tú Nga thì đem ánh mắt tìm đến phía cái kia 6 bức không ngừng tràn đầy ra đá xanh hoàng hưởng quan tài. Không có chuyện gì. Nàng nhẹ giọng cùng bên người viên băng vân nói, tiểu ca đều nói với ta, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi. Nói chuyện, nàng thân bị hơi nước mà mịt, Bạch gia nãi nãi, đồng thời Tú Nga 6 cái tỉ muội, cùng với Bạch Mã khuôn mặt, tại cái kia hơi nước bên trong nội dạng, tơ trắng tại hơi nước bên trong quanh co, hợp thành từng người hình. Trong ngay mắt, Tú Nga bên người lại xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều điều khiển tơ trắng, vờn quanh tại viên băng vân bốn phía, dệt thành một cái càng lớn kén đoàn, đem viên băng vân một mực bảo vệ tại cái kia kén đoàn bên trong, cũng trong lúc đó, những cái kia hoàng hưởng bên trong mọc ra con mắt, theo hoàng hưởng lưu động mà dao động, trong chớp nhoáng lớn lên tại kén đoàn bên trên, tính toán đem cái này kín không kẽ hở kén đoàn vỡ ra. Hai loại lực lượng không ngừng giằng co. Trong thời gian ngắn, Bạch Tú Nga càng có thể kiên trì. Nhưng 6 bức quan tài rách ra khe hở càng lúc càng lớn, bên trong chảy ra hoàng hưởng cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí mãn thanh 6 tù thi thể đều từ khe hở bên trong chậm rãi lộ ra móng vuốt. Lúc này, thương khung bên trong kinh biến nảy sinh. Cái kia mảnh sinh trưởng vô số long mạch hoàng hưởng biển cả, ầm vang run dậy một chút, một cái dấu tay máu me bé bét, đối ứng hoàng hưởng nguồn gốc, trực tiếp in tại cái kia mảnh đá xanh hoàng hưởng trong biển rộng ương, dẫn tới hoàng hưởng biển cả nội trào gào thét, không biết bao nhiêu cái long mạch đều bị đánh gãy. Kế tiếp mấy mắt, Chu Xương thần hồn cùng nhục thân kết hợp lại, cái kia báng Phật đại thủ lớn vẫn như cũ thông qua dập dạp tơ máu, liên tiếp tại sau lưng của hắn, theo tâm ý của hắn nhất chuyển, báng Phật đại thủ lớn quét ngang hướng giữa không trung liên lụy từng đạo long mạch, đem những cái kia cuốn quanh gặm cắn hắc lao thụ long mạch, một cái tiếp lấy một cái quét gãy. Rầm rầm rầm, ấn đô lực a bố tạm hách hách. Mãn thanh 6 tủ nắp quan tài bỗng nhiên bị hất bay. Quan tài bên trong, xông thẳng ra từng đạo to lớn đá xanh mộ bia. Cái này từng khối đá xanh mộ bia bị hoàng hưởng long hoàn vòng quanh, nối liền đất trời, chống đỡ lên cái kia mảnh sóng lớn quần quần hoàng hưởng ngọn nguồn. Hoàng hưởng nguồn gốc bên trong, thiên mẫu a bố tạm hách hách tâm kia cùng một liên khiết giống như đầu đội cành liễu mũ khuôn mặt từ dưới mặt nước chậm chậm nổi lên. Nó hai mắt bên trong, quần tinh một khối hóa thành thối nát màu đỏ. Quần tinh từng khỏa hư thối, vạn vật tất cả đều suy vong. Liền Chu Xương sau lưng báng Phật đại thủ lớn đều trong nháy mắt mọc ra mấy viên thối nát sao trời, nhưng cái này mấy viên ra tốc hư thối sao trời lại tại nháy mắt đều bị hiến tế bổ sung báng Phật đại thủ lớn lực lượng. Nguyệt bộ tinh mang đến triệt để nhất phá hư. Vâng. Huyết thủ lớn bỗng nhiên khắc ở thiên mẫu mới nổi lên hoàng hưởng mặt biển gương mặt kia bên trên. Thiên mẫu a bố tạm hách hách khuôn mặt nháy mắt vặn bẹo biến hình. Cùng lúc, Chu Xương cầm trong tay 3 mũi lưỡi nhận đao, mượn nhờ môn thần cửa ra vào, đột nhiên Nazi đến một đạo long mạch trước đây, giơ tay chém xuống, liền đem cái kia bị hoàng hưởng xâm nhiễm long mạch chặn ngang chặt đứt. Thân hình hắn liên tục Nazi, liền có từng đạo long mạch tùy theo chặt đứt. Rất nhanh, cuốn quanh, gặm cắn lấy hắc lao thụ bên trên long mạch đã còn dư lại không nhiều. Hắc lao thụ từng cây cành nhộn nhịp lay động dương lên, cành bên trên cuốn quanh từng trương da cá bên trong, các loại dài động vật mặt khổng tiên cùng nhau cười trộm, tiếng cười cũng vô cùng chói tai. Chu Xương đứng tại một gốc cây trên cảnh, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay mấy cái vàng óng ánh lục trùng có chút lúc đích. Chương 390, bên thắng thông cận, hạ, 1, chương 390, bên thắng thông cận, hạ, 1, đây là thọ bá hóa đi sau lưu lại vong tính trùng, có thể hút đại sinh tử hoàng đế thiên thọ, nó mỗi ngày có khả năng hấp thu thiên thọ không nhiều, tại Chu Xương một thân tinh hạch cần thiết thiên thọ mà nói, có thể nói hạt cát trong sa mạc. Như làm nó bung ra hấp thu thiên thọ, nó liền đem sẽ lại lần nữa hóa thành thọ bá. Mà Chu Xương nguyên bản cũng vô lực quán thúc tái sinh thọ bá. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Chu Xương thần hồn liên tiếp hắc lao thụ rễ cây, hắn có thể từ hắc lao thụ bên trong hấp thu dinh dưỡng, cùng từ chết cây mẹ bên trong hấp thu thiên thọ, căn bản không có sai biệt. Theo Chu Xương thần hồn chuyển động, niệm lực như tia nước nhỏ từ mi tâm chạy xuôi mà ra, hắn trong lòng bàn tay cái kia mấy con vong tính trùng, liền leo lên tại vô hình vô chất niệm lực phía trên, theo niệm lực chạy trở về, bình yên bám vào tại Chu Xương thần hồn phía trên. Chu Xương tâm niệm đứng chuyển, niệm lực cuốn lên phía dưới, mấy con thọ quỷ vong tính trùng vàng óng ánh thân thể, lập tức phồng lên lên. Xem ra tròn vo thân trùng phía trên, lại hiện đầy từng cái nhỏ bé rắc hút, dậm dạp rắc hút cùng nhau mở ra, nổi lên ngựa lực, nương tựa lấy bọn chúng cùng đại sinh tử hoàng đế ở giữa như có như không liên lụy, điên cuồng lại lần nữa thế quỷ khư bên trong, hấp thu lên cây kia chết cây mẹ thiên thọ. Hoa, từng hạt kim sa đồng dạng thiên thọ, từ vong tính trùng đầy người rắc hút bên trong chạy xuôi đi ra. Vong tính trùng lúc này như là từng cái xuân tằm, phun ra thiên thọ tơ tằm, vàng óng ánh thiên thọ tơ tằm, thuận Chu Xương thần hồn, lan tràn đến hắn toàn thân trên dưới, quanh người hắn lỗ chân lông cùng nhau mở ra. Gửi dấu tại quanh thân trong lỗ chân lông từng viên tinh hạch, thoáng chốc lóe phát rực rỡ tia sáng, cùng nhau thi đua tranh đoạt thiên thọ, lấy bồi dưỡng tự thân. Thọ quỷ vong tính trùng cũng tại hôm nay thọ tới tiêu phía dưới, thân thể từng điểm biến hóa, quanh thân giác hút không ngừng trùng điệp, giảm bớt, nhưng nó hấp thụ thiên thọ năng lực lại càng tăng cường. Thiên thọ tơ tằm bao quanh nó, tụ mà thành kén. Vàng óng ánh vết chai bên trong, mấy cái vong tính trùng trên thân thể dần dần mọc ra tứ chi cùng đầu lâu hình dáng. Đang hấp thụ thiên thọ quá trình bên trong, mấy con thọ bá vong tính trùng cũng tại nhanh chóng khôi phục lực lượng, hướng tưởng ma cấp độ diễn tiến. Lực lượng của bọn nó mỗi tăng cường một chút, hấp thu thiên thọ năng lực liền cũng đi theo lên cao một lần, mà Chu Xương cũng đi theo cần phân ra càng nhiều lực lượng, đến chấn áp cái này khôi phục thọ quỷ. Soạn. Chu Xương sau đầu, từng chùm hư miễn mà đen nhánh sợi tóc phiêu tán ra. Cái này sợi tóc nhiễm lấy trong ngộng cảnh chạy xuôi hắc lao thụ khí tức, trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo đá lởm chầm cây cối rễ cây, lặn lại trong hắc hải, cuốn quanh ở hắc lao thụ rễ cây phía trên. Từng đạo hắc lao thụ căn, thoáng chốc hướng phía Chu Xương không ngừng vận chuyển thuộc về nó lực lượng bản thân. Đen nhánh lại nguyên thủy quỷ thần hư khí, thuận hắc lao thụ căn hướng phía Chu Xương quán tâu mà đến. Hắc lao thụ chính là một tôn yên lặng tử ma, thiên mẫu mượn nó quá hùng hậu tích lũy, đưa nó quỷ thần hưởng khí cùng tự thân kết hợp, xâm nhiệm mãn thanh lướt lấy được chư đạo long mạch, từ đó đem chuyển thành vì hoàng hưởng. Tường ma hưởng khí thường thường không thể trực tiếp bị người chỗ vận dụng, người như nhiễm tưởng ma hưởng khí liền có thể sẽ biến thành vị loại. Hắc lao thụ đem tự thân hưởng khí biến thành phiến lá, phân phát cho trong hắc hải phù du đủ loại ý thức, cái kia chút thu được phiến lá ý thức trở về hiện thực về sau liền có ra tay đệ tử tư chất, có thể mở đường khẩu cung phụng xuất mã tiên. Bởi vậy có thể thấy được hắc lao thụ hưởng khí xâm nhiễm bình thường ý thức năng lực chỉ sẽ mạnh hơn, người bình thường càng hấp thụ không được. Đây cũng là một liên khiết thần hồn, tuy là hắc lao thụ càn, cũng từ trước tới giờ không dám hấp thu hắc lao thụ hưởng khí cho mình dùng nguồn cơn. Vận dụng như vậy hưởng khí, không khác uống rượu độc giải khát. Nhưng tại Chu Xương mà nói, này tưởng ma khí tức lại là chính hợp tâm ý của hắn. À thì thì, ha ha ha, hắc hắc. Trong hư không, hắc lao thụ chống ra từng đạo cảnh, cảnh bên trên mọc ra cái kia chút xuất mã tiên càng đang phát ra âm lệ cười quái dị. Tựa hồ tại vì chúng nó tự thân quay về tự do, thoát ly thiên mẫu khống chế mà mừng rỡ. Lại tựa hồ dạng này cười quái dị, cũng bất quá chỉ là bọn chúng như vậy quỷ loại một loại bản năng mà thôi. Nhưng ở cái này để người ta trong lòng nóng nảy khó chịu trong tiếng cười quái dị, đột nhiên có một đạo tới gần rễ cây cảnh liêu bên trên, một mảnh ghi chép cái nào đó xuất mã tiên tồn tại lá liêu, đột nhiên ố bảng, chật mà khô cạn, theo sát lấy toàn bộ lá cây đều đã mất đi tất cả dinh dưỡng cuộn mình lên, triệt để chết tại cái kia cảnh liêu bên trên. Mảnh thứ nhất lá cây chết đi, tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu. Tại cái này cái thứ nhất xuất mã tiên tử vong về sau, cái kia cảnh liễu bên trên phiến lá liền một cái tiếp theo một cái khô héo tử vong, cho đến ngay ngắn cảnh liễu đều khô cạn sạch sẽ. Sau đó có cái thứ hai cảnh liễu, cái thứ ba cảnh liễu, tạo thành những cái này cảnh liễu cấp tốc khô héo nguyên nhân chính là hắc lao thụ trụ cột bên trong chạy xuôi hưởng khí đã không đủ, mà hắc lao thụ trụ cột hưởng khí lưu mất nguyên nhân lại là bởi vì nó dễ cây, giờ phút này cùng Chu Xương thần hồn dính liễu, bị Chu Xương thần hồn điên cuồng hấp thu tưởng ma hưởng khí. Cái tiếp như là rượu độc tưởng ma hưởng khí, Chu Xương cũng hấp thu đến như nói như khát. Mắt của hắn mắt giờ phút này mắt trái làm vẻ mờ nhạt, mắt phải thì là một mảnh đen nhánh. Hoàng Thiên Hắc Địa Tướng tại hắn tính bên trong không ngừng diễn hóa. Nơi này quan trọng trước mắt, hắn ngay tại chỗ lại bắt đầu tu hành Hoàng Thiên Hắc Địa Quan Tử Pháp. Lấy hắn thu nhất bảy đạo ngao tán bản làm căn cơ thần hồn, an hắc lao thụ quỷ thần hưởng khí, lại đối diện lên hắn thực đơn, hắn lúc này lại đem quán tưởng pháp vận chuyển lại, cũng là làm ít công to. Quán tưởng pháp liên lụy tầng tầng địa ngục hóa tướng, bị hắn nhất cổ tác khí không ngừng phá vỡ, hóa thành hắn thần hồn bảy phách ngao tán bản, trực tiếp vượt qua quỷ hóa trình tự, bắt đầu hướng tưởng ma cấp độ diễn tiến. Tại hao tổn năm cái cảnh liễu về sau, hắc lao thụ rốt cuộc tìm được dấu ở nó bộ rễ bên trong, điên cuồng đánh cắp lực lượng của nó cái này côn trùng có hại, cái kia chút trong hư không chập chờn, phát ra từng tiếng cười quái dị cảnh liễu, trong nháy mắt tận hướng phía Chu Xương của tới. Ba ba bá, cảnh liễu che đậy bầu trời. Lại tại đích thân tới Chu Xương thân bị 10 trượng phạm vi thời điểm, thế công ngừng lại. Chu Xương ngoài thân, rực rỡ trụ quang mở rộng thành một mặt cự đại luân bàn, đồng loạt bắn trụ hướng Chu Xương cánh liễu, đều bị cách trở tại cái kia trụ quang luân địa bên ngoài. Bây giờ Chu Xương tham khảo Đa Phúc Luân mật tàng vực mạch luân tu hành hệ thống, đem thần hồn tính ý vận chuyển tại sau đầu, diễn hóa thành niệm luân bên trong, mấy con thọ bá vong tính trùng đã triệt để hóa thành tượng ma, bọn chúng trên bầu trời thọ kén đoàn bên trong lẫn nhau giao cấu, sinh hạ càng nhiều dòng dõi, mà vong tính trùng tự thân thì nhao nhao khô héo, lực lượng của bọn nó lan tràn đến thế hệ con cháu bên trong. Rất nhiều hậu đại cũng nhao nhao điêu linh, cuối cùng chỉ còn lại có một người dáng dấp cùng nhân loại trẻ nhỏ bình thường bộ dáng vong tính trùng. Nó tại kén đoàn bên trong hoa hoa khóc lớn, tự thân hô hấp ở giữa, chính là có lượng lớn thiên thọ bị nó phóng thích mà ra, tràn đầy tại niệm luân bên trong, theo niệm luân không ngừng chuyển động, tiến dần lên hướng Chu Xương mi tâm luân bên trong. Cái này nhân loại trẻ nhỏ bộ dáng vong tính trùng đã là cuồng vệt cấp độ tượng ma. Nó gửi thân tại Chu Xương trong thần hồn, liên tục không ngừng lấy giết người quy luật, ý đồ xâm nhập Chu Xương thần hồn, nhưng mà, Chu Xương mi tâm luân bên trong, bản tâm thủ lớn ở trung ương, nó phân phối quần quận trụ quang, phân hai đường, một đường hướng lên tụ hợp vào niệm luân bên trong, giam cầm ảnh hưởng vong tính trùng anh giết người quy luật, một đường hướng phía dưới tiến dần lên nhập Chu Xương bụng đục thân luân bên trong. Chương 390, bên thắng thông cận, hạ 2, chương 390, bên thắng thông cận, hạ 2. Quần quận thiên thọ tùy theo đi vào nhục thân luân bên trong, trả lại Chu Xương trong lỗ chân lông rất nhiều tinh hạch, làm cho gia tốc diễn biến thành chân chính tinh thần. Này dưới lại có nhất trọng hải để đại luân thật sâu dính liễu hắc lao thụ, từ hắc lao thụ bên trong rút ra lấy quỷ thần hưởng khí, trợ lực Chu Xương thần hồn cực điểm diễn hóa, đồng thời liên lụy Chu Xương nhập luân, bi tâm luân, nhục thân luân, khảm vào ba bánh ở giữa, thôi động ba bánh theo thứ tự chuyển động, đâu vào đấy. Chu Xương như vậy mạch luân diễn hóa, cùng mật tàng được mạch luân tu hành hệ thống còn có rất nhiều khác biệt, nhưng hắn biến hóa ra như vậy mạch luân lại thích hợp nhất chính hắn. Như thế trạng thái phía dưới, không nói đến quỷ tiên đạo tu được, cũng hoặc thần hồn vận dụng, cho đến ghép hình lực lượng vận chuyển, đều có thể thu phát tùy ý, các tướng vận chuyển, dù là căn bản trái ngược quỷ tiên đường cùng ghép hình lực lượng, cũng có thể song hành vận chuyển, lẫn nhau không phải nhiễu. Sở dĩ có thể như thế, tất bởi vì các nặng mạch luân mặc dù căn xuất phát từ Chu Xương tự thân, nhưng thì thật tự thành hệ thống. Nhất trọng mạch luân chính là tương đương với nhất trọng độc lập thế giới. Chu Xương hấp thu hắc lao thụ lực lượng bộ pháp, chưa từng bởi vì hắc lao thụ cản trở mà dừng lại nửa điểm. Ngược lại là hắc lao thụ, tại Chu Xương nơi này căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào. Cái kia chút bị cự ngăn tại lông mày tâm mạch vòng bên ngoài cánh liễu, như là từng đạo long mãng có rút, sau đó vu mô cái trong nháy mắt, đột nhiên thẳng tắp rút rút lên bầu trời, xuyên thẳng hướng lên trời đỉnh mảnh kia màu xanh đá hoàng hưởng ngọn nguồn. Hắc lao thụ không thể nào diệt trừ ký sinh tự thân cái này côn trùng có hại, liền ý đồ đem đồng dạng ký sinh nó thiên mẫu coi như phân bón, từ hoàng hưởng ngọn nguồn bên trong, cướp bóc cái kia chút vốn thuộc về lực lượng của mình. Bèn, mãn thanh sáu hoàng cự bia đứng vững biển đen bên trên. Lúc này, lại có vô số hắc lao thụ nhánh phát ra thê lương cười quái dị, nhao nhao cuốn ngược hướng lên trời đỉnh hoàng hưởng ngọn nguồn. Giấc mộng này bên trong trời cùng đất, giờ phút này bị liên tiếp. Màu xanh đá hoàng hưởng ngọn nguồn bên trong, nguyệt bột tinh bán Phật đại thủ lớn lạc ấn tại trung ương, vô số mọc đầy thối nát ánh sao cánh tay, cùng nhau thi đua từ mảnh kia thạch thanh biển cả ở trong trồi lên, xé rách lấy bán Phật đại thủ lớn, muốn đem nó từ trong biển rộng xóa đi. Nhưng cái kia đạo đại thủ lớn, giờ phút này liền đắp lên thiên mâu trên khuôn mặt mặc cho cái kia chút cánh tay như thế nào xé rách, đều không thể đưa nó di chuyển nửa điểm. Bàn tay về sau, dính liễu từng đạo tơ máu, thẳng cùng dưới cùng Chu Xương tương liên, cái kia chút mọc đầy thối nát ánh sao cánh tay, gặp không cách nào dùng chuyển bán Phật đại thủ lớn, liền nhao nhao giang hai tay, xé rách lên cái kia từng đạo đã cực tráng kiện tơ máu đến. Từng chùm tơ máu, nhao nhao đứt đoạn. Chu Xương hiến tế đa phúc luân được đến bán Phật đại thủ lớn bây giờ đã xem lực lượng vận dụng đến cực hạn. Bằng không cái kia chút hoàng hưởng cánh tay, cũng tuyệt khó kéo đứt cái kia chút cùng Chu Xương tương liên tơ máu. Ông. Cùng một thời gian, cái kia tiếp thiên liền địa, quay quanh hoàng long mãn thanh sáu tù mộ địa, trong chớp nhoáng tận hóa màu đen kịt, phản phất lục đạo đen nhánh môn hộ. Đen nhánh trong cánh cửa, sát thối bỗng nhiên dâng lên. Sáu đầu lân giáp chọc ra long trảo, một sát na từ đó rũ ra, bắt lại dính lưu báng Phật đại thủ lớn bụi bụi tơ máu, đột nhiên kéo một cái, liền đem tất cả tơ máu hết thể kéo đứt. Tơ máu toàn bộ đứt đoạn trong nháy mắt, bầu trời phía trên, hám sâu tại hoàng hưởng ngọn nguồn bên trong báng Phật huyết thủ lớn, liền đột nhiên ở giữa bắt đầu vỡ vụn, tiêu không. Đấm máu trong lòng bàn tay, chợt phát sinh ra một cái tràn ngập ánh sáng máu con mắt. Nguyệt bột tinh con mắt này chuyển động, ánh mắt tập trung vào phía dưới Chu Xương. Ánh mắt của nó, tựa hồ là ở hướng Chu Xương hỏi thăm, lực lượng của ta cũng đem tiêu tán, bằng ngươi một cái, lại có thể tại cái này trận đại mộng bên trong, quấy ra bao nhiêu mưa gió. Con mắt màu đỏ ngòm cuối cùng cũng hoàn toàn ẩn vào giữa hư không. Hoàng hưởng ngọn nguồn bên trong, thiên mẫu khuôn mặt lại lần nữa chậm chậm lại hiện ra, nàng không đến mảnh vải, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, cũng dần dần từ mảnh kia hoàng hưởng ngọn nguồn bên trong trồi lên, tại khuôn mặt của nàng bên trên, bán Phật huyết thủ lớn còn sót lại vết máu, cũng theo nhiều tình chuyển động mà chậm chậm tiêu tán. Ấn đô lực a bố tạm hách hách. Bên trong đất trời, nhỉ non lại đọc lấy thiên mẫu thần lực chú thanh âm dần dần trở nên hùng vĩ. Thế thì đâm vào hoàng hưởng nguồn gốc bên trong, từ đó hấp thu lực lượng hắc lao thụ cảnh liễu, đại bộ phận theo thiên mẫu thân thể từ hoàng hưởng ngọn nguồn bên trong xuất hiện lại, mà bất lực rơi xuống, một phần nhỏ thì dính liền lên tối nát tinh thần, cũng theo tinh thần cùng nhau tối nát, hòa tan trở thành cái kia hoàng hưởng nguồn gốc một bộ phận. Nó sáng. Thiên mẫu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong miệng thốt ra thần bí âm tiết. Nàng tùy theo nhắm mắt lại. Cả phiến thiên địa, trước mắt trở nên đen nhánh. Tại cái này vô tận đen nhánh bên trong, tất cả sinh cơ tựa hồ cũng bị đóng băng, mảnh này giấc mơ đi theo lâm vào tối. Nhưng mà, Chu Xương ngoài thân, rực rỡ chủ quang còn tại không ngừng chuyển động, không bởi vì bóng tối này giáng lâm mà ngưng trệ nửa điểm. Giờ phút này hư không bên trong, chợt có lục đạo lôi cuốn lấy nồng đậm khí tức tử vong to lớn hình bóng, từ tứ phía hướng Chu Xương giáp công mà đến. Cái kia lục đạo to lớn hình bóng, tức là từ Mãn Thanh 6 tù cửa mộ bên trong vươn ra 6 đầu long trảo. Tàn bạo, kinh khủng hung khí, từ cái kia lục đạo long trảo phía trên bạo phát, trong bóng đêm diễn hóa thành từng đầu ăn người ma quái, miệng đầy răng nanh đầu lâu, vô số quỷ quái ma hồn, đi theo lục đạo long trảo, trong nháy mắt đánh phía Chu Xương bản tâm vũ trụ. Chu Xương đỉnh đầu niệm luân bên trong, bị bao vây tại thiên thọ kén đoàn bên trong thọ quỷ, mặc dù vẫn là cái trẻ nhỏ bộ dáng, nhưng nó mới sinh ra lông xù đầu tóc, giờ phút này toàn bộ trở nên tái nhợt, da của nó phía trên sinh đầy nếp nhăn, đã biến thành cái còn chưa lớn lên, liền đã già đi trẻ nhỏ. Chính là bởi vì nó chưa hề chân chính trưởng thành, liền đã già mua, phản bội số trời, ngược lại đối tuổi thọ khát vọng càng tăng trưởng. Nó phun ra nuốt vào ra thiên thọ, đã hóa thành một đạo dòng suối, không ngừng thuận niệm luân vận chuyển, hướng Chu Xương cái khác chư mạch vòng đổ vào mà đi. Lúc này thọ quỷ đã khôi phục nó trạng thái đỉnh phong. Nhưng mặc dù là như thế trạng thái thọ quỷ, đều chỉ có thể thành thật chiếm cư tại Chu Xương niệm luân bên trong, bị giam cầm ở trong đó. Giết người quy luật đều không thể nào phát ra. Chu Xương như cũ bung ra nó mặc cho nó tự hành trưởng thành, vì Chu Xương mang đến càng nhiều thiên thọ. Tại Chu Xương toàn thân trong lỗ chân lông chuyển động tinh hạch bên trong, đã có non nửa diễn biến thành tinh thần, trong đó càng có một bộ phận rất nhỏ từ tinh thần trực tiếp diễn biến thành tinh vân, dù là vẹn vẹn chỉ là ít bán tinh thần biến hóa, vì Chu Xương cái này nặng ghép hình mang tới lực lượng, đều là vô cùng hùng hậu. Kim Sa thiên thọ trong bóng đêm nóng ra từng cái nhỏ bé lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái kia chút lỗ thủng, tựa hồ có thể nhìn thấy mới thế một chỗ quỷ khư bên trong, chặt cây của mình, run rẩy không nghỉ chết cây mẹ. Đại sinh tử hoàng đế hình thể, xa so với hắc lao thụ càng thêm càng lớn, càng thêm kinh khủng. Nhưng nó giờ phút này cũng bị một cái côn trùng có hại không ngừng đánh cắp lấy lực lượng, mà nó không cách nào dãy rủa, chỉ có thể mặc cho tự thân hết thảy đều là cái kia côn trùng có hại chỗ đoạn, trở thành côn trùng có hại một bộ phận. Đông, lục đạo long chảo cùng nhau đánh vào trụ quang mạch luân phía trên. Long chảo lân giáp bị đánh rơi xuống, gân cốt ngăn trở. Trái lại cái kia trụ quang mạch luân căn bản không bị tổn thương, chỉ là ở vào trụ quang mạch luân bàn bảo vệ xuống Chu Xương, giờ phút này mở mắt, đỉnh đầu hắn niệm luân bên ngoài. Đông nhiên xuất hiện lục đạo răng nanh ung tùm, uy nghiêm hung ác đầu chó, lục đạo đầu chó đông nhiên biến mất, Chu Xương đưa tay hướng trụ quang mạch luân bên trong một chảo, liền đem ba mũi lưỡng nhận đao bắt đi ra. Chương 391, đêm dài, 1, chương 391, đêm dài, 1, trôi này ba mũi lưỡng nhận đao, chật nhìn lại, cùng trước kia không có chuyện gì khác biệt. Nhưng theo nó lộ rõ tại mảnh này bên trong đất trời, tự có một loại sắc bén vô cùng ý vị từ đó tản ra, cho tới Chu Xương thậm chí cũng không huy động nó, bốn hạ bản quân cái kia sáu đầu long chảo bên trên, liền xuất hiện từng đạo cắt đứt tổn thương. Như vậy cắt đứt thương chính là ghép hình ba mũi lưỡng nhận đao sắc bén ý vị vì sáu tù long tí mang đến. Đao này có thể mở ra tưởng ma giết người quy luật, vắt ngang tục thần cấm kỵ. Chu Xương nắm giữ ba mũi lưỡng nhận đao, nói như vậy. Phút chốc, thân ảnh của hắn đột nhiên như hồ điệp xuyên hoa, bay lượn qua lục đạo long tí, ba mũi lưỡng nhận đao tùy theo nhẹ nhàng bồi rơi. Vô cùng sắc bén, chuyên trảm quỷ thần ý vị mạnh mẽ bạo phát, lục đạo long tí mấy trong nháy mắt đồng thời bị chém đứt. Nương theo long tí gào thét chu lên quỷ quái ma hồn đều bị quét dọn. Ba mũi lưỡng nhận đao ngang qua nơi, cho dù là một chút rất nhỏ hương khí đều bị xóa đi sạch sẽ, lưu lại một phiến chân không. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lục đạo long tí cùng nhau hướng phía dưới ngã rơi, lại tại ngã rơi quá trình bên trong, lân giáp nhau nhau chết xuất, huyết nục đều bị bóc lột, cho đến cái kia đã thành màu xanh đá xương cốt, cũng bị sắc bén hàm ý mài rua sạch sẽ. Bám vào long tí phía trên ba mũi lưỡng nhận đao ý vị, từ đó càng chưa tiêu tán, giống như giỏi trong xương, là ấn tại hắc ám thâm không bên trong, đem mảnh này tĩnh mịch hắc ám rảo ra vô số vết nứt, vừa vặn một khối đen nhánh màn sân khấu, bị người lấy gặp đao từ đó phá bỡ, giật cái nát bét. Thiên địa giao biến, quang ám hôn tạp ở giữa, Chu Xương toàn thân tràn ngập rực rỡ chủ quang, nắm giữ ba mũi lưỡng nhận đao, trong nháy mắt bay vụt hướng lên trời đỉnh mảnh kia hoàng hưởng nguồn gốc. Ông, thân hình hắn lướt qua nơi, tất cả hưởng khí tất cả đều không còn sót lại chút gì. Tiếp thiên liền địa lục đạo đen nhánh môn hộ, giờ phút này cũng nhao nhao run rẩy. Lục đạo môn hộ run rẩy, dẫn tới phiến thiên địa này đều đi theo mãnh liệt lắc lư. Hắc hải bên trên gợn sóng tuôn ra, trong biển vô số bóng người theo cái này từng cái đầu sóng bị đập thành bột mịn. Giữa trời hoàng hưởng nguồn gốc bên trong, trồi lên thước tha thân hình tiên mẫu phía sau. Chợt phát sinh ra từng đầu nam tính bắp thịt từng cục cánh tay, mỗi một đầu cánh tay đều từ một tôn hoàng hưởng quỷ thần ngưng liền, lít nha lít nhít cánh tay ôm hết hướng cái kia lao ngược lên trên Chu Xương thân hình. Cùng một thời gian, cái kia lục đạo từ mãn thanh sáu tù mộ bia chiếu lộ vẻ thành môn hộ về sau, cũng không lại là một mảnh đen nhánh. Bên trong mơ hồ quang ám giao thế, bắt đầu có ngày giới hạn. Một mảnh tối trời xanh cùng dưới, phân biệt có sáu tòa không có cây cỏ mọc lên núi mộ, đứng vững tại cửa mộ về sau, cái này sáu tòa núi phần lăng mộ đều có cửa cùng, long ngân điện, đài ngắm trăng, bia đình, cổng chào bao gồm phối trí, chính là sáu tòa hoàng lăng. Lục đạo cửa mộ sau hiển hóa hoàng lăng, riêng phần mình cảnh sắc khác biệt, ở vào khác biệt khu vực, chính là ký sinh tại cái này hắc lao thụ bên trên mãn thanh sáu tủ, tọa lạc ở hiện thế bên trong chân chính lăng mộ. Bọn chúng đem riêng phần mình lăng mộ tại cửa mộ sau chiếu lộ ra, cái kia từng tòa nguy nga lăng mộ trên không, mưa gió thay đổi bất ngờ. Nơi đó hiện thế trong đêm tối, từng đạo màu xanh đá hoàng hưởng cái bóng, cùng nhau thi đua từ sáu tòa trong lăng mộ bên ngoài bốc hơi mà lên, xông thẳng lên thiên cung, tại thiên cung bên trong diễn hóa làm sáu cái chi chống trời kinh khủng bóng dáng. Cái này sáu thân ảnh, hoặc lấy mây đen với tư cách một miệng, hoặc lấy dãy núi với tư cách mắt, hoặc khoác hoàng hưởng mà diễn hóa long bảo. Mãn thanh sáu tù hoàng hưởng cái bóng, bước qua riêng phần mình lăng mộ, một sát na hiện lên vô số hư không, xâm gặp đến cửa mộ về sau, dẫn tới lục đạo cửa mộ càng không chịu nổi gánh nặng run rẩy lên, ở trong thiên địa lắc lư ra giống mạng nhện đáng sợ vết nứt. Cái này nặng giấc mơ, đều bởi vì sáu tù hoàng hưởng cái bóng xâm gặp mà bắt đầu nổ tung. Bây giờ, bọn chúng chưa chân chính giáng lâm tại giấc mộng này bên trong. Nếu là bọn chúng chân chính giáng lâm tại giấc mộng này, chính là cái này nặng giấc mơ, cũng dâu bị bọn chúng xé nát. Bởi vì lấy lục đạo hoàng hưởng cái bóng hiện hóa tại hiện thế bên trong, cũng không biết sẽ tại hiện thế bên trong, trêu ghẹo lên như thế nào dư luận sóng gió. Mang thanh cái này sáu tôn hoàng đế, dường như ông định xé nát mộng cảnh này, đem Chu Xương thoát ra giấc mơ, đem hiện tại cái này thối nát cục diện trực tiếp lật tung chủ ý. Ầm ầm. Lục đạo hoàng hưởng cái bóng, trong nháy mắt đem đầu lâu xâm nhập cửa mộ bên trong. Bọn chúng hoàn toàn thay đổi, riêng phần mình mở ra như là biển đen nhánh miệng lớn, trong miệng như dãy núi răng giao thoa, chiếu vào Chu Xương liền gặm cả tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ở đây đồng thời, bọn chúng cùng nhau thi đua đem nửa bên thân thể cũng chen chúc tiến cái kia sắp sửa vỡ vụn cửa mộ bên trong, ra sức rỗi ra đen nhánh móng vuốt, thần long tham trảo, một thanh lướt về phía hắc lao thụ đỉnh ngừng lại cái kia sáu bước quan tài. Cái kia sáu bước quan tài mới là mãn thanh sáu tù bây giờ căn cơ. Quan tài bên trong thi thể hấp thụ trong hang ổ vỏ trứng tinh hoa, đã có chuyển chết mà sống khả năng. Bắt lấy cái này sáu bước quan tài, dù là cái này nặng giấc mơ vỡ vụn, mãn thanh sáu tù lại chọn thời cơ, vẫn có phục sinh hy vọng. Ông. Nhưng ở lúc này, Chu Xương đống nhiên vận chuyển vỡ nát hư không đại thủ ấn. Hắn duỗi ra khảm đầy vô số ngôi sao bản tâm thủ ấn, xuề năm ngón tay, xoay quanh thân ngoại thân bên trong tất cả trụ quang, tất cả tinh thần, tất cả đều dung nhập trôi này ba mũi lưỡng nhận đao bên trong. Về sau, tính cả trôi này ba mũi lưỡng nhận đao, cũng tại chớp mắt bị Chu Xương bản tâm thủ ấn luyện tiêu. Nguyên bản ở giữa thiên địa tùy ý bày ra trụ quang, trong nháy mắt quy về tịch tối. Vũ trụ tựa hồ trở về nguyên điểm, mà cái này tịch tối đối với vĩnh hằng vũ trụ bản thân lại chỉ là rất nhỏ một cái chớp mắt. Một sát na qua đi, bên trong đất trời sáng chói trụ quang tái hiện, từng viên tinh thần bị trụ quang vần quanh, ngưng làm từng đạo ba mũi lưỡng nhận đao, quay trung quanh tại Chu Xương ngoài thân, hướng bốn phương tám hướng trường, như bầy cá mở rộng, tựa như biển bên trên tự châu bài bố. Kim thành ấn, chớp mắt chính là thành. Trong cơ thể Chu Xương đã có tiểu bán tinh hạt chuyển thành tinh thần, hắn bây giờ lại thi triển cái này kim thành ấn, uy năng so với chính mình lần đầu lúc thi triển đã vượt ra khỏi không biết bao nhiêu cấp độ. Vô số ba mũi lưỡng nhận đao vờn quanh tại hắn bên người, từ phía trên bầu trời ôm hết mà đến cái kia từng đầu hoàng hưởng thần linh cánh tay, bị ba mũi lưỡng nhận đao xoắn thành vỡ nát, từng sợi hoàng hưởng như vậy xóa bỏ, hoàng hưởng thần linh cánh tay trở lại như cũ làm từng đạo hoàng hưởng thần linh bài vị, cái kia chút bài vị lại tại đao nhọn giao thoa qua đi, nhao nhao đứt từng khúc, tất cả đều băng diệt. Lục đạo hoàng hưởng cái bóng gặm cắn mà đến đen nhánh miệng lớn bên trong, như dãy núi răng, cũng tại cắn lên cái này kim thành ấn trong nháy mắt, liền từng cái vỡ nát. Ý đồ vươn hướng ngọn cây trong xào huyệt cánh tay, đều bị cách trở giữa đường, tại cùng kim thành ấn mài giũa quá trình bên trong, nhao nhao tránh lui, không dám trực diện tiếp xúc nó mũi nhọn. Kim thành ấn, sắc thực thật vững như kim thành, không thể thúc nghiêng. Chu Xương tại bên trong kim thành cái này, đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhàng rơi vào hắc lão thụ đỉnh xảo huyệt phía trên. Trong hang ổ, Viên Băng Vân đang tiêu hóa trong đó một viên bọ trứng, Bạch Tú Nga ở bên thủ hộ. Mãn Thanh Sáu tụ điểm đi đại bộ phận lực lượng đến ứng đối Chu Xương, cũng là vì Viên Băng Vân hấp thu bọ trứng, sáng tạo ra tuyệt hảo thời cơ, tính cả Bạch Tú Nga bên này đối mặt áp lực đều nhỏ quá nhiều. Chương 391, đêm dài 2, chương 391, đêm dài 2, lúc này, theo Chu Xương đi vào cái này trong xảo huyệt, bên trong đất trời, tự có rất nhiều như có như không, tràn ngập ác ý ánh mắt, hướng nơi đây quan tới. Đối diện cái kia sáu bức cùng tồn tại hấp thu vỏ trứng quan tài bên trong, đều có màu xanh đá hoàng hưởng xúc tích, bên trong sinh ra từng đôi đấm máu con mắt, trừng trừng tiếp cận Chu Xương, dường như đang cảnh cáo Chu Xương, không được tiến lên trước nửa bước. Bằng không, chính là sơn băng địa liệt. Chu Xương ánh mắt, tại cái kia sáu bức quan tài ở giữa vừa đi vừa về đi tuần tra. Sau đó, hắn đi đến xảo huyệt nhất vùng bên bộ kia quan tài trước, đột nhiên nắm lên một thanh phủ du tại bên người ba mũi lưỡng nhận đao, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một đao liền chạm vào quan tài bên trong, ra sức ấy. Quan tài bên trong thoáng chốc chuyển ra thê lương bi thảm. Theo cái kia từng tiếng rú thảm, một đôi khô quắt mất nước, nhưng màu da lại tương đối bình thường cánh tay đảo lấy quan tài rút, ngay tiếp theo bên trong thân thể, lập tức từ quan tài bên trong ngồi dậy. Cổ cương thi này, người khoát chỉ có thể lờ mờ phân rõ nguyên bản vàng sáng vẻ long bảo. Nó toàn bộ cái cằm đều bị ba mũi lưỡng nhận đao mở ra hơn phân nửa, vẹn vẹn lưu thiếu hứa ra thịt liên tiếp trên nửa khuôn mặt, theo nó rú thảm, ở giữa không trung lắc qua lắc lại. Cố này thanh triều hoàng đế thi, toàn thân làn da đã khôi phục hoạt tính, nhưng là bên trong như cũ hư thối không chịu nổi. Nó mở ra một đôi thanh bạch người chết mắt, hoán độc nhìn chằm chằm Chu Xương, không đợi Chu Xương chém xuống đao thứ hai, từ trong quan tài ngồi xuống cố này hoàng đế thi, hai mắt mũi miệng bên trong đều chảy ra quần quần hoàng hưởng, da thịt của nó xương cốt tất cả đều ở trong chớp mắt hòa tan, tràn đầy dưới thân quan tài. Quan tài bên trong, tràn đầy hóa lỏng mùi hôi hoàng hưởng bên trong, lại vang lên kịch liệt tiếng tim đập. Đầy quan tài thi thủy bên trong, thật có một viên vàng óng ánh trái tim, đang tại ra sức nhảy lên. Cùng một thời gian, có một lùm giống như là lông tóc đánh tún quấn kết thành dây thừng, quấn quanh lấy trái tim kia, trườn tiến hư không, hướng bầu trời mảnh kia hoàng hưởng nguồn gốc bên trong thiên mâu dưới bụng trườn mà đi. Cái kia một túm lông tóc bệnh thành dây thừng bên trong, chảy xuôi nồng đậm sinh cơ. Chính là bởi vì nó tồn tại, trong quan tài trái tim kia mới có thể một mực bảo trì nhảy lên. Chu Xương liếc mắt qua còn lại mấy phó quan tài, trong quan tài thi cũng nhao nhao hư thối hòa tan thành hoàng hưởng dịch thể, bên trong đều có một trái tim tại bành bành nhảy lên. Cái kia có thể kéo dài sinh mệnh lông tóc dây thừng, từ trong quan tài truyền ra, dẫn dắt Thiên Mẫu dưới bụng. Và anh, tích tắc này, từ lục đạo cửa mộ bên trong chen trúc ra non nửa thân hình mãn thanh sáu tù hoàng hưởng cái bóng, càng thêm ra sức va đập vào cửa mộ, bọn chúng kinh khủng thân thể chen vào phương này giấc mơ càng ngày càng nhiều. Hiện tại giấc mộng này, căn bản cũng đảm đương không ngừng cái này lục đạo hoàng hưởng cái bóng, là lấy giấc mơ khắp nơi trải rộng vết rách, thiên địa tất cả đều vặn mèo. Giấc mộng này sắp sửa băng tán. Thiên Mẫu cũng vào lúc này bắt lấy cái kia sáu cái dây thừng cầm dây trói trong nháy mắt biến thành đỏ thẫm, kéo lấy mãn thanh sáu vị hoàng đế xúc dưỡng trái tim, dần dần ẩn vào hoàng hưởng nguồn gốc chỗ sâu. Mà Chu Xương ba mũi lưỡng nhận đao, như thế nào huy động, càng không có cách nào chặt đứt cái kia nhìn như là từ lông tóc kết thành dây thừng. Sáu cái hệ kết lấy sinh cơ dây thừng, căn bản chính là Thiên Mẫu một bộ phận. Chỉ dựa vào hiện tại nằm trong loại trạng thái này ba mũi lưỡng nhận đao, thứ khó chặt đứt Thiên Mẫu thân thể. Mà cho dù có thể chặt đứt cái này sáu cái dây thừng, cũng bất quá là hủy nát đi mãn thanh sáu tù bỏ bao công sức dưỡng dục đi ra ngoài thân trái tim mà thôi. Tại bọn chúng bản thân không tổn hao gì, bọn chúng lại vẫn có thể trực tiếp xé nát giấc mộng này, lấy đi hắc lao thụ, khiến Thiên Mẫu từ đó thoát ly. Tiếp đó, Chu Xương liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, đánh mất cái này nặng giấc mơ che chở, tại trong hiện thực tiếp nhận mãn thanh dư nghiệt trùng kích. Như thế, Chu Xương tuy được trước mắt lợi ích, nhưng cũng tất nhiên vì chính mình dẫn tới không thể tiếp nhận tai họa. Này không phải Chu Xương mong muốn đạt thành mục tiêu. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn lên trời đỉnh mảnh kia dần dần co vào hoàng hưởng nguồn gốc, trên mặt dáng tươi cười vẫn như cũ. Phút chốc, tại cái này trận giấc mơ thiên băng địa liệt, hết thảy đủ loại đều là đem hóa quy hư không ngay miệng, Chu Xương bỗng nhiên hái ngày nữa mẹ hoàng hưởng, dẫn cái này Thiên Mẫu hoàng hưởng cùng tự thân trụ quang đụng vào nhau, tại cả hai sen lẫn nhau va chạm trước mắt, hắn lập tức vận chuyển tha ngã ấn. Cái kia cùng Thiên Mẫu hoàng hưởng sen lẫn nhau va chạm trụ quang, đột nhiên quy về ba mũi lưỡng nhận đao bên trong. Ba mũi lưỡng nhận đao ngưng làm lại một đạo rực rỡ thủ ấn, mà Chu Xương tự thân bản tâm thủ ấn lại tại trong nháy mắt cùng cái này ghép hình diễn hóa thành hắn ta thủ ấn đổi. Cả hai một cái đổi, bốn phía vắt ngang bên trong đất trời như đàn cá ba mũi lưỡng nhận đao trận, lập tức sụp đổ không thấy. Thậm chí mảnh này bên trong đất trời lại không còn trụ quang tồn tại, chỉ có hoàng hưởng chạy khắp, cùng Thiên Mẫu hoàng hưởng nước sữa hòa nhau. Bầu trời, mảnh kia hoàng hưởng nguồn gốc bên trong, Thiên Mẫu thần hình từng điểm biến mất trong đó. Nàng trở lại, thì không hơi thở. Hoàng hưởng nguồn gốc biển cả, không sinh mảy may gợn sóng. Nhưng ở Chu Xương thân hình sụp đổ, mang theo trụ quang trong nháy mắt biến mất cái này trước mắt, hoàng hưởng nguồn gốc trong biển rộng, lập tức có gợn sóng tầng tầng lớp lớp, cái kia nguyên bản nhắm lại mắt sáng như sao, phản phất tiếp đi Thiên Mẫu, đều bởi vậy bị kinh động, mở ra một đôi tràn đầy thối nát tinh thần con mắt, nhìn xem hoàng hưởng nguồn gốc biển cả trên mặt biển gợn sóng thay nhau nổi lên, nàng bản như tuyết sắc tóc, trong nháy mắt này từng sợi biến thành đen. Nguyên bản màu xanh đá hoàng hưởng biển cả, càng dường như hơn bị đầu nhập vào một xung mực, nồng đậm màu đen tại cái này nguồn gốc bên trong tùy ý tràn ngập. Màu đen hoàng hưởng bên trong, rũa ra từng đầu móng vuốt, đột nhiên bắt lấy Thiên Mẫu ẩn tại hoàng hưởng hạ thủ chân, treo lên bờ vai của nàng, đưa nàng một mực giam cầm. Cái này đột nhiên mà lộ vẻ biến cố, trong chốc lát chấn trụ lục đạo hoàng hưởng cái bóng. Bọn chúng chen vào giấc mơ hơn phân nửa thân thể, vào lúc này đều rụt một chút trở về, nguyên bản muốn vỡ nát giấc mộng này chính là bọn chúng, bây giờ lại sợ mộng cảnh này sẽ phút chốc vỡ vụn, cũng là bọn chúng. Thiên Mẫu tình huống có biến, chính là bọn chúng không còn dám xé nát giấc mộng này một cơn. Hiện tại dưới trạng thái như vậy Thiên Mẫu, một khi rời khỏi giấc mơ, vì hiện thế bên trong quỷ thần điều tra, tất nhiên làm việc đó dẫn tới thịt nát xương tan hoại. Mà Thiên Mẫu nếu là tiêu không, mãn thanh sáu tủ, cũng sẽ không có chuyện chết mà sống khả năng. Dù sao, bọn chúng dưỡng dục trái tim, có thể đánh nát làm lại, bởi vì có ngày mẹ vì chúng nó gắn bó mệnh dây thừng, nhưng nếu là Thiên Mẫu đều bị đánh nát, bọn chúng tự nhiên cũng không có làm lại cơ hội. Hoàng hưởng trong biển rộng, màu mực bàn tay lớn đem Thiên Mẫu vây quanh chặt chẽ vững vàng. Về sau lại trong nháy mắt, cái này mực đen hoàng hưởng tận làm rực rỡ chủ quang, nhét đầy tại hoàng hưởng nguồn gốc bên trong, trực tiếp xé rách Thiên Mẫu thần linh cấm kỵ, làm nó ngưng trệ trong hư không, không có chút nào bất luận cái gì lực phản kháng. Ông Chu Xương hình bóng chợt hiện, phấn khởi ba mũi lưỡng nhận đao, một đao cắm vào Thiên Mẫu trên ngực, đem vị thần này đính tại mộng cảnh này bên trong. Không phải là ba mũi lưỡng nhận đao chọc ra, nó dù là tu bổ thần linh cấm kỵ, lần nữa thức tỉnh, cũng không cách nào từ giấc mộng này bên trong thoát ly. Đông, Thiên Mẫu toàn bộ mái tóc tận mực, từng chùm màu đen mạch máu chạm vân lạc, từ lòng bàn chân của nàng một đường leo lên mà lên, bò đầy toàn thân của nàng. Bao trùm cái này nặng giấc mơ hoàng hưởng, tùy theo tất cả đều yên lặng. Giữa thiên địa, mơ hồ vang lên thẫn thờ nói nhỏ. Đêm dài. Chương 392, bội thu, 1, chương 392, bội thu, 1, bên trong đất trời, như mạng nhện khắp nơi lan tràn vết nứt, đang tại cấp tốc lấp đầy. Cái kia lục đạo đứng vững vào hư không ở trong cửa mộ bên trong, mãn thanh sáu lo sợ không yên hưởng cái bóng đem đại bộ phận thân thể đều rời khỏi cái này nặng giấc mơ, vẹn vẹn lưu sáu viên đầu lâu, giống như là khảm tại đen nhánh cửa mộ bên trong đồng dạng, một đôi song vân khí tụ hóa đen nhánh con mắt, trừng lên nhìn chằm chằm Chu Xương. Giờ phút này, bọn chúng so Chu Xương sợ hơn cái này nặng giấc mơ vỡ vụn. Dù sao một khi giấc mơ vỡ vụn, tự thân lâm vào yên lặng Thiên Mẫu, liền đem bại lộ bên ngoài. Nơi này trong loạn thế, một tôn yên lặng, nắm giữ lấy hoàng hưởng nguồn gốc quỷ thần, đối thế lực khắp nơi mà nói, đều cực kỳ lực hấp dẫn. Mà lệnh Thiên Mẫu lâm vào yên lặng một cơn, liền ở chỗ trôi này cắm ở trên lồng ngực của nàng ba mũi lưỡng nhận đao. Trôi này ba mũi lưỡng nhận đao, dính dấp Thiên Mẫu thần linh cấm kỵ, ngược lại lại lấy một loại khác không thể tưởng tượng lực lượng, đem cái này thần linh cấm kỵ chấn áp tại dưới đao, cuối cùng đưa đến Thiên Mẫu yên lặng. Đêm tối giáng lâm tại trận này dài mộng bên trong, tĩnh mịch trong bóng đêm đã không còn có hoàng hưởng lưu truyền. Chu Xương như cũ đang không ngừng hấp thu hắc lao thụ cùng Thiên Mẫu hưởng khí lực lượng, thôi hóa lấy toàn thân trong lỗ chân lông nhiều tinh hạch, làm cho từng viên diễn hóa thành tinh thần, cửa mộ bên trong lục đạo hoàng hưởng cái bóng, nhìn xem hắn toàn thân tràn ngập trụ quang, từng cái trực giác đến vô cùng chói mắt. Như vậy trụ quang, còn tại cực điểm diễn hóa. Đợi hắn triệt để đem cái này một thân rực rỡ tinh hạch tận hóa tinh thần, hắn lại biết trưởng thành đến kiểu gì tình trạng. Hết lần này tới lần khác cái này tiến trình, mãn thanh sáu tủ không cách nào đánh gãy. Ngươi, hôm nay xông ra bắt thiên đại họa. Ngươi là ngươi chỗ làm gây nên, nỗ lực ngươi kém xa tiếp nhận đại giới. Ở trung ương cái kia đạo cửa mộ bên trong, trên cổ giống tuyết, rõ ràng chính là Thế Tông Hoàng Đế Hoàng Hưởng cái bóng, nghiêm nghị ngôn ngữ của nó âm thanh, dẫn tới trong mộng cảnh hắc ám đều run rẩy lên, cuồn cuộn vết máu trong bóng đêm chảy xuôi, tạo thành từng đạo kinh khủng vết tích. Lưu lại lần này ngôn ngữ về sau, lục đạo Hoàng Hưởng cái bóng, liền tức thì thoát ly đen nhánh cửa mộ. Đen nhánh cửa mộ cũng theo đó chậm chậm khép lại. Mắt thấy cái kia lục đạo cửa mộ sắp sửa khép lại, một mực không có lên tiếng Chu Sương, lúc này đột nhiên nói, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc, có thể trong nháy mắt giết chết ta, từ trong tay của ta đoạt lại cái này nặng giấc mơ. Ta khuyên các vị vẫn là nhiều gấp đủ chút thời gian. Bằng không, các vị dù là di chuyển cứu binh, như không thể một kích nghiền nát ta, ta liền đem cái này nặng giấc mơ, tính cả trong ngộng các vị ngạch đường, cùng nhau ném hiến cho các ngươi dọn tới cứu binh, xem hắn là ưa thích các ngươi ngạch đường nhiều chút, vẫn là ưa thích cho các ngươi làm chó nhiều chút. Tiếng nói rơi xuống đất, lục đạo cửa mộ đã hoàn toàn khép lại, biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng Chu Sương vững tin, mình hiện tại chỗ nói đã hết bị cái này lục đạo hoàng hưởng cái bóng nghe thấy. Thân hình hắn rơi vào hắc lao thụ đỉnh tổ lớn bên trong, ngoài thân vận chuyển nhiều đại mạch vòng, tất cả đều thu về trong cơ thể. Tại niệm luân bên trong giam cấm thọ quỷ, bây giờ đã bước vào lao tiệm cấp độ, cùng lúc trước tương đương. Nhưng lấy Chu Sương bây giờ năng lực, vẫn có thể áp chế nó, làm nó không cách nào phóng thích giết người quy luật, không ngừng vì tự thân phụng hiến thiên thọ. Từ hắc lao thụ cùng tiên mẫu xứ sở được lực lượng, tận về Chu Sương thần hồn cùng thọ quỷ sử dụng. Thọ quỷ lại có thể nhờ vào đó không ngừng sinh trưởng, rút ra đại sinh tử hoàng đế thiên thọ, vì Chu Sương bản tâm vũ trụ sử dụng. Bốn người ở giữa, bởi vậy mà tạo thành chính hướng tuần hoàn. Chúng ta không bằng liền ở chỗ này trận trong ngộng, thẳng đến chuẩn bị hoàn toàn, lại từ trong ngộng thoát ly. Không phải vậy, hiện nay nếu là thoát ly giấc mơ, ta lo lắng cái kia sáu vị hoàng đế trả thù cũng biết tùy theo mà đến. Bạch Tú Nga canh giữ ở tổ lớn bên trong, nhìn thấy Chu Sương chạm mặt tới, giọng nói của nàng lo lắng nói ra, lần sau sẽ cùng bọn chúng gặp nhau thời điểm, thật là nhất quyết sinh tử thời điểm. Chu Sương nhẹ gật đầu, nhưng hắn ngược lại mặt lộ đủ cười, méo méo Tú Nga hai gò má, rước lấy đối phương giận xấu hổ ánh mắt. Hắn như thế không coi ai ra gì, tất nhiên là ra mặt cực dày. Nhưng Tú Nga lại không quen trước mặt người khác cùng hắn như thế thân mật. Bên cạnh còn có cái Viên tỷ tỷ đâu, mặc dù Viên tỷ tỷ hiện tại đang hấp thu trong hang ổ vỏ trứng, nhất thời cũng không thức tỉnh. Ta cho ngươi hái cái thứ tốt đến ăn. Chu Sương song Tú Nga cười thần bí, hắn đưa tay hướng không trung một chiều, ngừng lại có bụi bụi cảnh liêu chập chờn mà lên, cuốn lấy một lùm đỏ thấm dây thừng liên lụy vàng trái tim, tướng một trong bên dưới kéo rơi, ném bỏ vào Chu Sương trong ngực. Hai tay của hắn bưng lấy viên kia kêu rên không thôi vàng trái tim, nói với Tú Nga, quả tim này dung hợp hắc lao thụ đỉnh trong xào huyệt vỏ trứng, càng có mãn thanh hoàng đế nặng nghề tích lũy, đủ loại chuẩn bị đều là vì chính bọn chúng có thể chuyển chết mà sống. Có thể thấy được vật này thật là đại bổ, so trong xào huyệt vỏ trứng đều muốn bổ nhiều lắm. Ngươi ăn một viên, bồi bổ thân thể. Sáu viên bằng tâm, chính là mãn thanh sáu hoàng bỏ bao công sức mới luyện thành. Bây giờ Chu Sương lại không chút nào lấy chính mình làm ngoại nhân, đem dạng này chân vật bắt tới liền đưa cho giai nhân. Vàng trái tim tại hai tay của hắn ở giữa, vẫn tại điên cuồng nhảy lên, tựa hồ là kháng cự Chu Sương cứ như vậy đưa nó chiếm thành của mình, chuyển tay liền đưa người. Tú Nga nhìn xem trái tim kia, mím môi cười. Nàng mặt mày cong cong, giữa mắt nhìn lấy Chu Sương gương mặt kia, nàng trên hai gò má nụ cười càng ngọt, mở miệng chỗ nói, lại là cùng khỏa này vàng trái tim không quan hệ chuyện, cây này lúc đầu cùng Viên tỷ tỷ ứng thân liên lụy rất nhiều. Nàng nên được cái này đại thụ trong xào huyệt một viên vỏ trứng, ngươi đem cái này còn sót lại một viên sống thai trứng vỏ lưu cho nàng, là ứng hữu chi lý, ta không chuyện gì không thoải mái. Quả tim này, nói cho cùng vẫn là lòng người, ta không biết làm sao ăn, vẫn là lưu cho lang quân người nhà. Đề cập lang quân xưng hô thế này, nàng còn có chút thẹn thùng. Đối với Chu Sương bưng lấy vàng trái tim, thật làm cho nàng ăn hết, nàng kỳ thật nội tâm cũng không có chuyện gì kháng cự. Tại trong lúc vô tình, nàng nhận biết thực đã cùng người bình thường chệ hướng quá nhiều. Nhưng nàng như cũng cảm thấy, quả tim này lưu cho Chu Sương, đối Chu Sương tác dụng càng lớn, cho nên lựa chọn tự tuyệt Chu Sương tặng cho. Ở trên bầu trời còn có 5 viên đây. Chu Sương hướng lên trên chỉ, vẫn là đem vàng trái tim giao cho Tú Nga, vị tiên đường bên trong, hủy lại lục phủ sinh cơ, vào trong đó riêng phần mình cắm xuống quỷ thần hưởng khí về sau, tiếp lấy chính là trang ngũ tạng. Lục phủ sen lẫn ngũ tạng, tại vì lục phủ cảnh, lục phủ đã hủy tận, cái gọi là thần tá tận không có. Quân chủ cũng khó độc tồn, lục phủ chính là ngũ tạng thần tá, lục phủ hủy tận về sau, ngũ tạng cũng đi theo bại vong. Trang ngũ tạng là quỷ tiên đạo chân chính lịch chuyển tự sinh, từ quỷ hóa tiên bắt đầu. Mấy cái kia mãn thanh hoàng đế, bản thân đều phải có gần như trang ngũ tạng cấp độ quỷ tiên đạo tu được, cái này 6 viên vàng trái tim chính là bọn hắn vì chính mình chuẩn bị trang tạng, dù sao tâm người chính là ngũ tạng chi quân vương, lịch chuyển tự sinh, bởi vậy mà khởi đầu. Người giữ lại quả tim này, nghĩ cách luyện tiêu tan trong đó bất lợi cho bản thân hư khí, làm cho cùng tự thân hoàn toàn hợp khế, tương lai trang tạng thời điểm, liền tránh khỏi rất nhiều mệt mỏi. Nghe được Chu Sương lời nói này, Tú Nga do dự một chút, còn chưa ngôn ngữ, nàng thân bị hơi nước mở mịt lên, cùng nàng khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần bạch da mãi mãi tại trong sương mù mặt mày như ẩn như hiện. Chương 392, bội thu 2, chương 392, bội thu 2, bạch da mãi mãi nhìn xem viên kia vàng trái tim, nhẹ nhàng lên tiếng, khoảng này tim, Tú Nga lưu lại. ta tới giúp ngươi luyện tiêu nó. Nghe được Bạch Gia nãi nãi, Tú Nga mới nhẹ gật đầu, nhận viên kia vàng trái tim. Nàng đem trái tim kia nâng ở trong lòng bàn tay, cũng không thấy sau lưng Bạch Gia nãi nãi có động tác gì, liền có hơi nước như tơ như sợi trườn mà đến, cuốn chặt lấy trái tim kia, tại trong khoảnh khắc đưa nó mang đi, chẳng biết đi đâu. Nhận lấy vàng trái tim về sau, Bạch Gia nãi nãi cũng không cứ thế mà đi. Nàng nhìn Chu Sương một hồi lâu, Bạch Tú Nga cũng không dám nói chuyện. Thật lâu về sau, nàng mới nhẹ gật đầu, bóng dáng theo hơi nước, cùng nhau tiêu tán tại Bạch Tú Nga bên người. Ngươi còn không có nói, chúng ta ứng đối như thế nào cái kia sáu vị hoàng đế trả thù? Bạch Tú Nga lúc này dương mi mắt, nhỏ giọng hướng Chu Sương hỏi thăm, nàng một mặt ngôn ngữ, một mặt trột dạ quan sát đến bốn phía, dường như sợ cô tổ bà đi mà quay lại. Chu Sương cười nói, ta vừa rồi cùng chúng nó không phải lưu lại lời nói a, chỉ cần bọn chúng dọn tới cứu binh, không thể đem ta một kích giết chết, ta liền đem cái này nặng giấc mơ đưa cho đối phương. Lúc này Mãn Thanh phục quốc thế, mặc dù ở kinh thành là hừng hực khí thế, nhưng trong thiên hạ, đối với Thanh triều đã ghét cay ghét đắng, tuyệt không có bao nhiêu người có lại về Đại Thanh tâm tư, tâm hướng Mãn Thanh người cơ hồ toàn bộ tụ tại cái này kinh sư bên trong. Mãn Thanh sáu cái cương thi, có khả năng dọn tới lớn nhất cứu binh, bất quá là ngũ hưởng chính phủ Trương Hùng, hoặc là cái kia tăng thế đầu, kỳ nhân trong miệng tăng thánh người thôi. Ta kiêng kỵ nhất chính là cái này tăng thánh người. Bây giờ như cùng nó tương đối, đối phương thật có thể giết chết ta. Nhưng vị này tăng thánh người, đứng tại chỗ cao đỉnh đầu không người đã rất nhiều năm tháng, hắn nhưng cũng không còn như lúc trước đồng dạng, đối cái kia đại thành có bao nhiêu trung thành. Thế tông hoàng đế ung chính, nó đầu người thất lạc lâu như thế, vì thần tử, như tăng thánh hành như vậy người, lại một mực chưa vì đó bổ xong thân thể, đầu thân hợp táng, có biết nó trung tâm đến tuột cùng có mấy phần. Thực sự khiến người ta phải suy ngẫm. Đã như vậy, cái kia nắm giữ hoàng hưởng ngọn nguồn, tại nó mà nói, liền có tuyệt đại lực hấp dẫn. Điểm này, ta rõ ràng, cái kia sáu cái cương thi càng rõ ràng hơn. Ta cược bọn chúng không phải là bạn bất đắc dĩ, liền tuyệt sẽ không mời được tăng thánh hành tới giết ta. Tăng thánh hành chưa từng đích thân đến, dựa vào một cái trang ngũ tạm cấp độ ngũ hưởng đại thống lĩnh Trương Hùng, hắn chưa hẳn có thể giết ta. Tiếp qua chút thời gian, ai giết ai càng không nhất định. Cho nên, chúng ta bây giờ là có lo xa, mà không lo gần. Lo xa đã đến thời điểm, chúng ta tự nhiên có năng lực hóa giải, đã như vậy, cái kia chính là gối cao không lo. Chu Sương lần này ngôn ngữ, Tú Nga suy tư một hồi, cuối cùng là rõ ràng. Nàng nhìn xem dưới chân Hắc lão thủ, nhếch lên vẻ môi, vậy chúng ta liền không cần một mực ở chỗ này trận trong động. Hồi kinh thành, cửa hàng của chúng ta nên muốn khai trương. Chu Sương nhẹ gật đầu. Bạch Tú Nga đảo mắt nhìn hắn, giữa lông mày tràn đầy mừng rỡ. Nàng vẫn là thích vô cùng cái kia cửa hàng hậu viện. Trong lòng nàng, nam cải cấy nữ dệt vải, gò bó theo khuôn phép sinh hoạt, cũng đã là cực cuộc sống tốt đẹp. Chu Sương lúc này lại ngẩng đầu đi, nhìn về phía bầu trời đỉnh phiêu đãng cái kia năm viên vàng trái tim, cái này năm viên trái tim đều có thể dùng làm trang tạng, bọn chúng có thể là trái tim, cũng có thể bị luyện thành còn lại ngũ tạng chi hình. Bây giờ, Chu Sương chưa bước chân trang ngũ tạng cảnh, cũng đã sớm có được trang ngũ tạng tốt nhất vật liệu. Hắn thu hồi ánh mắt, đi hướng trong hang ổ còn thừa lại viên kia tử thai vỏ trứng, đưa tay lục lọi vỏ trứng đen nhánh lạnh buốt sang ngoài, chợt một phát sức lực, liền đem vỏ trứng trực tiếp đập nát. Phút chốc vỡ vụn vỏ trứng bên trong, lập tức có một cỗ khí đen phóng lên tận trời. Hắc khí kia bên trong, nội hàm tích lấy nồng đậm, tại người sống mà nói chính là có kịch độc tử khí càng ngưng luyện thành kiếp cho, theo khí đen truyền hư không, mà đổ rào rào lượn chỗ chấn động rất xuống, có chút kiếp cho rơi vào hắc lao thụ trên nhánh cây, đều làm cái kia chút nhánh cây phiến lá có chút khô cả tướng, mặc dù làm như vậy khô dấu hiệu trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này tử khí kiếp cho không tầm thường. Quân quân tử khí kiếp cho, trong hư không chợt mà ngưng làm một con quạ. Cái kia quạ đen sinh ra ba chân cũng đều là màu đen kịt. Con này dị chủng tam túc ô nha, để mắt tới trong mộng cảnh chỉ có ba cái người sống, lập tức chấn trương vũ cánh, từ giữa không trung đáp xuống. Nó cánh lông vũ trải ra mấy trăm trượng, những nơi đi qua, khắp cho tàn. Cũng trách không được khỏa này vỏ trứng mặc dù đã chết đi, cùng nó cùng tồn tại trong xào huyệt Mãn Thanh sáu tủ, lại vẫn luôn chưa xê dịch qua nó, thật sự là nó bên trong tử thai dị chủng ba chân chết ố toàn bộ từ cho tàn tụ thành, cùng cấp bách cần tức giận Mãn Thanh sáu tủ mà nói, căn bản chính là kịch độc, trêu chọc nó không chỉ có không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ còn ảnh hưởng sáu tủ riêng phần mình dưỡng luyện trái tim. Nhưng mà, ba chân chết ố tại Chu Xương quỷ ảnh mà nói, lại là tốt đẹp đồ ăn. Hỏa quỷ lấy quỷ thần kiếp cho làm ăn. Không câu nệ là thứ gì loại hình kiếp cho, nó đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Chu Sương mắt thấy cái kia ba chân chết ô chống ra cánh lông vũ, hướng mình lao xuống mà đến, hắn đánh âm thanh huyết, dưới chân đi theo liền dâng lên hừng hực hắc hỏa. Hắc hỏa tầng tầng lớp lớp, như đóa hoa sen cánh nở rộ. Nở rộ đen nhánh cánh sen bên trong, lại có từng đầu đen nhánh cánh tay, như hoa nhị sinh trưởng, một thanh liền tóm lấy cái kia lao xuống mà đến ba chân chết ô, sau đó lạnh leo thấu xương nghiệp hỏa, liền leo lên trên cái kia ba chân chết ô hình bóng, không ngừng xé rách, hai loại màu đen một sát na giao hỏa, lập tức lại không điểm hai bên. Nay thời gian, trong cơ thể Chu Sương liên tiếp tuôn ra một cỗ thanh khí, không ngừng làm dịu trong cơ thể hắn hai đôi sen bao, đem cái kia ba cặp thanh khí sen bao đều nhuận nuôi đến càng bành trướng sung mãn, cánh sen ở giữa sinh ra vết nước, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong yêu kiểu như nước ánh sáng. Thanh khí vẫn chưa tiêu hao tổn sạch sẽ, ngược lại như cũ liên tục không ngừng. Bọn chúng từng lượt cọ rửa qua Chu Sương thân thể, về sau lại tại trong cơ thể Chu Sương lại ngưng tụ ra một đôi sen bao. Ba cặp sen bao sinh trưởng tại trong cơ thể Chu Sương, còn lại đại bộ phận thanh khí đều dùng lấy tới nhuận đây đối với tân sinh sen bao. Về phần lúc này, hỏa quỷ cũng rốt cục đem đầu kia tam túc ố nhà ăn sạch sẽ. Cánh sen vây quanh trung ương mấy đạo cánh tay nhụy hoa, tầng tầng bọc, cũng tạo thành một chi sen bao. Chi này sen bao sinh trưởng ở Chu Xương bên chân, bên trong đi theo tích xúc lực lượng, lần nữa nở rộ thời điểm, liền sẽ diễn hóa trở thành một đầu tường ma. Bây giờ, Chu Xương đã không chỉ có hung na dạng này tường ma bảo vệ. Không có gì ngoài giam cầm tại hắn niệm luân bên trong thọ quỷ bên ngoài, thần hồn của hắn bảy phách tại hắc lao thụ quỷ thần hưởng khí thôi hóa phía dưới, càng đã có diễn hóa thành tường ma căn cơ, hắn lấy hoàng thiên hắc địa quán tượng pháp không ngừng xông phá từng tầng địa ngục cấm kỵ. Đến nay đã đạt gặp đệ thập tam tầng địa ngục. Đợi đến quan tượng phá vỡ tầng thứ 18 địa ngục thời điểm, cũng là hắn đột phá tỏa thất tính cấp độ, bảy phách tận hóa tường ma thời điểm. Chương 393, Tốn Hoàng Đế, 1, chương 393, Tốn Hoàng Đế, 1, ngày nào đêm, Mãn Thanh Quan ngoại Hoàng Lăng Phúc Lăng Triều Lăng, Quan Nội Ký Cảnh Lăng, Thái Lăng, Dụ Lăng, Sương Lăng chung sáu tòa lăng tẩm tận sinh dị động. Lúc đó giữa trời mây khói biến ảo, lăng tẩm bốn phía có cây khô kiệt. Khói đen bay vút lên tại bên trên, thanh khí tan tác ở dưới. Mà lăng mộ đỉnh chót, lục đạo người khoác long bảo quỷ ảnh giống rít gào trời cao, hồi lâu chưa từng tiêu tán. Người thủ lăng khóc lóc đau khổ không ngừng, dâng lên đủ loại hoàng gia tế phẩm, hương nghi quý, đều là không thể dừng tiêu chung sáu vị tiên hoàng đế buồn hảo. Thiên hạ chấn động. Kinh sư bên trong, dân nghị mãnh liệt. Ngũ hưởng chính phủ lấy cách tân phong khí, thương thịnh quan lại làm tên, lấy chuyên gia tuần tra xem xét phố phường, phàm gặp có nghị luận sáu lăng dị tướng người, nhẹ thì khiển trách, nặng thì giam giữ, liền tại này nặng ép, dân gian nghị luận chẳng những không có ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người đều nói, đây là Mãn Thanh khí số triệt để lấy hết. Cho nên tiền triều mấy vị kia hoàng đế mới chịu ngồi tại mình mộ phần bên trên kêu khóc. Dạng này chung nhận thức, tại kinh sư phố phường ở giữa lặng yên nổi lên. Trên đường phố, cái kia chút tại đầu sau tiếp một cây giả bím tóc, khắp nơi rêu rao khắp nơi người đều lập tức ít đi rất nhiều. Tự Mãn Thanh vị cuối cùng hoàng đế thoái vị về sau, từ cấm thành trước cửa liền lập tức thanh tịnh xuống tới, không còn lúc trước đại thần huân quý lui tới như dẹp tình cảnh. Chỉ ở hôm nay, trước cửa thành lại khó được địa nhiệt náo loạn một trận. Một hàng đoàn xe thật dài, tại binh sĩ chen trúc, dừng ở trước cửa thành. Phía sau rất nhiều hoặc là giải tây, hoặc là người mặc quân phục ngũ hưởng chính phủ nghị viên các tướng quân, vây quanh một vị đỉnh đầu nó lá, sau đầu giữ lại chuột bệnh nam nhân, cùng hắn cùng nhau đi vào cửa thành, từ bên trong thái giám cùng đi, một đường tiến về ngự thư phòng. Ngự trong thư phòng, Tốn Hoàng Đế phổ ất tại bàn đọc sách sau ngồi nghiêm chỉnh. Hắn vẫn là người thanh niên, lúc này ngồi tại một tấm rộng lớn trên đế, thân hình tại tấm kia ghế lớn phụ trợ, có vẻ hơi gầy nhỏ. Mặc dù hắn cố gắng đứng thẳng lưng sống lưng, nghiêm mặt, ý đồ làm ra một bộ uy nghiêm vẻ, nhưng trên sống mũi bộ kia gọng kính tròn, lại đem hắn cố gắng nghĩ tạo nên khí thế, phá hư sạch sẽ. Mang theo cực dày tròng kính mắt kính Tốn Hoàng Đế, sâu giống như là cái kia chút học vẹn con một sách. Trên thân rộng lớn long bảo, cũng chưa từng vì hắn tăng thêm nửa điểm uy nghi. Hắn tướng mạo đầu trâu mặt ngựa, giang hơi bao, mặc dạng này long bảo, liền cho người ta một loại vượt đội mũ người cảm giác. Có lẽ là trên ghế ngồi lâu, hắn có chút nhàm chán, liền nhẹ nhàng dãy rửa thân thể. Lúc này, ngoài cửa đội vàng chạy vào một cái thái giám, hướng Tốn Hoàng Đế cúi chào hạ bái, nói: "Hoàng thượng, đại thống lĩnh cũng nhanh tới." "Đã đến rồi sao?" Tốn Hoàng Đế nghe tiếng, sắc mặt khẩn trương, lại tranh thủ thời gian trên ghế ngồi xuống, lần nữa nghiêm mặt. Hắn bên người hầu hạ lao thái giám ấm giọng an ủi, nói: "Hoàng thượng, cái kia Trương Vân, mặc dù là bây giờ ngũ hưởng chính phủ đại thống lĩnh, nhưng ngươi cũng không cần sợ hắn chuyện gì. Không có ngài cho hắn bên trên thân vương phong hào, hắn chỗ nào có thể điều lấy được nhiều như vậy hoàng hưởng, chống mở bây giờ thành thế." Nói cái này ngũ hưởng chính phủ đại thống lĩnh, tại bên ngoài cũng là cùng ngài đồng dạng tồn tại. "A, nhưng hắn đến ngài trước mặt, còn chính là chỉ là cái nô tài." Lời nói này nói đến phủ ất trong lòng thoải mái, hắn miết miệng cười, lộ ra hai viên bao đột nhiên giăng cửa, "Đúng, nô tài." Tiếng nói mới rơi, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân dày đặc. Đi theo liền có thái giám hơi có vẻ hốt hoảng hát danh tiếng, bẩm báo hoàng thượng, Trung Dũng thân vương Trương Vân đến đây kính chào. Thái giám kéo dài ý, cái này điệu vẫn là phủ ất làm bọn hắn đi xem cho vui, tại gánh hát bên trong học được. "Để." Phủ ất nghe tiếng, trong lòng cũng là một trận căng lên, hắn há miệng ra, mới nói ra một chữ, liền bị bên người hầu hạ lao thái giám kéo kéo tay áo. Tốn Hoàng Đế lập tức hiểu ý, nói theo, mời Trung Dũng Vương tiến đến. Trước đây đợi trong cung đầu những quy củ này, theo đại thanh lập tức xong đời, các lao nhân hoặc là lần lượt điêu linh, hoặc là rời cung, liền cũng đi theo toàn bộ dẹp đi. Thân tử làm sao kính chào hoàng thượng, nên có cái nào chỉnh tự, hoàng thượng nên tại chuyện gì trường hợp nói như thế nào lời nói. Trong cung đầu người không có mấy cái biết rõ, phủ ất chỉ có thể nghe lấy đùa giỡn, miễn cưỡng bày ra như thế cái điều lệ. Theo phủ ất tiếng nói rơi xuống đất, ngoài cửa thái giám xương âm thanh là, tiếp lấy một mực cung kính cùng vị kia Trung Dũng Vương ngôn ngữ, đem nó đưa vào ngự trong thư phòng. Tối tăm dưới ánh sáng, dáng người trung đẳng, để râu dê, mày rậm mắt to trung niên nam nhân, thân mang quân phục, bước vào căn này ngự thư phòng. Vị này chính là lúc này thế lực khắp nơi trung đẩy tại trước sân khấu, chính là ngũ hưởng chính phủ trên danh nghĩa đại thống lĩnh Trương Vân. Trương Vân ánh mắt tại ngự trong thư phòng dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào cái kia ghế lớn đầu trên ngồi Tốn Hoàng Đế trên thân. Hắn trên gương mặt nguyên bản mang theo cung kính vừa vui vui mừng nụ cười, mà ở nhìn xem ghế lớn bên trên giống như là cái chờ lấy lao sư phê duyệt làm việc học sinh đồng dạng Tốn Hoàng Đế, Trương Vân trên gương mặt nụ cười thoáng ảm đạm chút kia. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt Tốn Hoàng Đế, nhưng mà mỗi lần gặp mặt đối phương, sơ khai bắt đầu lúc đều là đầy cõi lòng mừng rỡ, còn lại hoàng thượng có thể có cái gì a tiến bộ, gặp được đối phương về sau, tưởng tượng cùng hiện thực ở giữa chênh lệch cực lớn, liền để trong lòng của hắn nhiệt tình lập tức tiêu giảm quá nhiều. Lần này cũng không ngoài như thế, nhưng hắn tự nhận là chính là đại thanh xương cánh tay trung thần, bị hoàng thanh chi ngộ dịu dắt ân, là lấy, dù là đối vị này đã không có bao nhiêu nhanh bớt, càng không nổi lên được chuyện gì sóng gió Tốn Hoàng Đế, thái độ của hắn vẫn là thần tử đối quân chủ thái độ. Lúc này cúi đầu, một mực cung kính hướng Tốn hoàng đế quỳ xuống đất hành lễ, thần trương vân khấu kiến bệ hạ. Nhìn xem dạng này một vị tại ngoại giới cũng có thể gọi là hoàng đế nhân vật, hướng mình quỳ xuống, Phổ Ất trong lòng tự nhiên dễ chịu ủi dính cực kỳ, nhưng hắn bên người lao thái giám lúc này lại dùng cánh tay đụng đụng hắn, hắn chỉ đành phải nói, ái khanh miễn lễ, phúc thọ toàn bộ, đem trương khanh nâng đỡ. Dạ. Đứng tại Phổ Ất bên người lao thái giám đội vàng mà đi, đỡ lấy còn chưa quỳ xuống trương vân. Phổ Ất đầy mặt thân mật vẻ, nói, bây giờ hoàng thanh phục hồi việc lớn, toàn hệ vu ái khanh thân, người ta ở giữa, sớm đã không phân khác biệt, liền miễn đi dạng này lễ nghi phức tạp đi. Đúng. Trương Vân cũng không từ chối, gật đầu đáp ứng. Hắn ngồi dậy, ngẩng đầu, cùng Phổ Ất đối mặt. Sau cái bàn Phổ Ất nhìn hắn con mắt, lập tức một trận không khỏi vì đó cho dạng, thậm chí muốn đem vùi đầu đến dưới đáy bàn đi. Vừa rồi bởi vì đối phương một cái quỷ, mang đến cho hắn một chút kia tâm lý cảm giác ưu việt, giờ phút này cũng biến mất sạch sẽ. Nay bởi vì ngũ hưởng chính phủ có văn bản rõ ràng điều luật trước đây, hoàng thượng không thể tùy ý rời khỏi Tử Cấm thành, đối với ngoài hoàng thành rất nhiều mưa gió tình đời, hoàng thượng xác nhận đều không thế nào hiểu rõ, nhưng là ta mỗi ngày đều biết sai người đưa tới mỗi ngày việc lớn tổng kết, cùng các sử cơ muốn báo giấy. Không biết hoàng thượng là không mỗi ngày xem. Trương Vân có chút túi đầu xuống, sẽ không tiếp tục cùng Phổ Ất nhìn nhau, ngược lại hướng nó hỏi. Hắn túi đầu xuống, Phổ Ất cảm thấy tâm lý áp lực ít đi rất nhiều. Chương 393, Tốn hoàng đế 2, chương 393, Tốn hoàng đế 2, nhưng đối phương vấn đề khiến cho Tốn hoàng đế kinh hoàng, có loại ngạt thở cảm giác. Xem báo chí nào có xem phim, nghe đùa giỡn khoái hoạt. Nhưng hắn cũng biết Trương Vân đây là hy vọng mình thành tài cũng không tốt làm trái đối phương có hảo ý, chỉ được mập mờ suy đoán mà nói, hai ngày trước đọc một chút báo chí, ngoài thành biệt lớn, tóm lại có yêu khanh cầm lái. Thật có ái khanh đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, lấy ra, cùng còn lại mấy cái bên kia hạ thần thương lượng, luôn là sẽ có biện pháp. Ái khanh không cần quá lo lắng. Trương Vân buông thong tầm mắt, ngựa trong thư phòng tối tăm ánh sáng làm nổi bật cho hắn trên gương mặt biểu lộ cũng là sáng tối chập chờn, hắn nói theo, hoàng thanh phục hồi, các vị đại thần hẳn là đồng tâm hiệp lực, cùng thần đều là một lòng. Nhưng là, hoàng thượng càng nên có gánh chịu càn cương năng lực. Bằng không, hoàng thanh phục hồi về sau, hoàng thượng hẳn là còn có thể mỗi ngày bây giờ lúc bình thường a. Trương Vân lời nói này nói đến có chút nặng. Hắn trong ngày thường mặc dù có chuyện gì đề nghị, cũng đều dùng từ cực quyền chuyển. Bây giờ lời nói này nghe vào Phổ Ất trong tai, làm gánh chịu cản cương bốn chữ này mà cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, lại vì Trương Vân trong lời nói mơ hồ chỉ trích ý vị mà lo sợ bất an, hắn không biết mình nên làm chút chuyện gì, lại có thể làm chút chuyện gì. Hoàng thanh phục hồi, tựa hồ gần ngay trước mắt. Nhưng đưa tay đi sờ, hắn nhưng lại chuyện gì đều với không đến. Phổ Ất có chút xa suốt tinh thần thở dài một hơi, thấp giọng nói, cả ngày khốn tại cái này bên trong Tử Cấm thành, tựa như long khốn chỗ nước cạn, ta dù có thật lớn khát vọng, cũng khó có thể thi triển. Lời nói này là thật tâm lời nói. Nghe được lời thật lòng, Trương Vân có chút khiêu mi, trong lòng vẫn là có chút vui sướng. Hoàng thượng không phải là mê muội mất cả ý chí, chỉ là lúc này tình cảnh làm hắn bị cuốn tại cái này bên trong Tử Cấm thành, chỉ có thể như thế. Trương Vân thần sắc vương lòng chút kia, nói, hoàng thượng còn nhớ đến, trước đó vài ngày có một nghịch đảng thích khách tên là Vương Quý Minh, hắn lấy hoàng thượng cấu kết thiên chiếu, ý đồ bái quỷ họa loạn sinh dân làm tên, ám sát hoàng phụ. Nghe được Trương Vân, Tốn hoàng đế ánh mắt trốn tránh, nói, việc này nào có cùng ta liên quan. Bất quá là cái kiêm lịch đảng vu khống ta Mãn Thanh hoàng tộc, nhu sát ta Mã lý do thôi. Việc này lại không có khả năng cùng hắn vô can. Chỉ là hắn làm ra mọi việc, đều có người vì hắn gánh chịu trách nhiệm. Dân ra, hắn liền cũng là chuyện đương nhiên, gặp chuyện liền chỉ muốn đem trách nhiệm từ chối đến bên cạnh cái trên thân thôi. Trương Vân chưa như vậy cùng Phổ Ất ngôn ngữ dây dưa chuyện gì, hắn lắc đầu, nói, cái kia thích khách, trước bị ngũ hưởng chính phủ bắt được, sau lại tại sắp bị tử hình thời điểm, trêu ghẹo lên tốt đại phong ba, càng gây nên hoàng thượng bên người nội thần mất mạng, nó như vậy trốn đi, còn mang ra một cái gọi Chu Xương đại địch. Chu Xương, ta nhớ được cái tên này. Vừa nghe đến cái tên này, Phổ Ất lập tức mắt lộ ra hung quang, hận đến chân răng ngứa. Hắn tin nhất nặng nội thần, đời trước đại nội tổng quản thái giám, chính là vì thế liêu giết chết. Hắn vội vàng hướng Trương Vân hỏi, thế nhưng là bắt lấy này trộm, nhất định phải đem này trộm đeo đầu thị chúng, ngàn đao bầm thây, mới có thể trả lại tội lỗi. Trương Vân đón Phổ Ất tha thiết ánh mắt, lắc đầu, Chu Xương chưa chết, hôm nay hắn ở kinh thành thuê tu sửa một gian quán cơm, liền muốn khai trương. Quán cơm, khai trương. Phổ Ất nghe tiếng, lập tức liền muốn ngồi không yên, hận không thể từ trên ghế nhảy dựng lên, vậy làm sao không bắt được hắn? Bảo ngươi biện tử doanh, tăng gia hoàng cực hưởng quân, đi tóm lấy hắn, đem người khác băng cột đầu đến. Trương Vân vẫn như cũ lắc đầu, không phải thần không muốn, thực là không thể. Vì sao? Hoàng thượng, bên trong thái miếu, hẳn là không người đến đây bẩm báo tình hình bên kia sao? Trương Vân lúc này đông hướng Phổ Ất hỏi một câu, hắn dương mắt, lần nữa nhìn về phía đối phương, sắc mặt đã trở nên rất là nghiêm trọng. Phổ Ất ý thức được chuyện không đúng, hắn nhíu chặt lấy lông mày, quay đầu nhìn về phía bên người lao thái giám. Lao thái giám bối rối quỳ xuống, hoàng thượng, ngài quên sao? Hôm qua cái trong đêm, thái miếu thủ miếu thái giám đến trong cung bẩm báo bên kia tình huống, nô tài hiểu rõ tình hình về sau, liền tranh thủ thời gian đến cùng ngài bẩm báo, nói là thái miếu bên trong, sáu vị tiên hoàng đế thần chủ vị lắc lư không ngớt, bên trong gió to không ngừng, sợ có dị biến, nhưng ngài lúc ấy đang xem điện. Nô tài hồ ngôn loạn ngữ. Phù Ất gặp cái kia lão thái giám còn muốn tiếp tục lên tiếng, hắn một cước đá vào đối phương trên mặt, đá đến đối phương máu me đầy mặt, rốt cục ngậm miệng lại, lúc này, hắn mới nói tiếp, lớn như vậy sự tình, ngươi đêm qua khi nào hướng ta bẩm báo? Ta nhìn ngươi là muốn khi con nha. Nô tài không dám. Nô tài không dám. Lão thái giám cuốn quýt dập đầu, khi quân phạm thượng tên hắn không dám cõng, nhưng dấu giếm chủ không báo tội danh, hắn cũng đảm đương không nổi, huống chi hắn là thật đến đây bẩm báo, nhưng hoàng thượng trốn ở trong chăn đầu xem phim, đem hắn đuổi đến xuống dưới. Cái này ngậm bồ hòn, hắn sinh nuốt xuống, hoàng thượng nhận hắn tình cảm tự nhiên là tốt. Nhưng hoàng thượng bây giờ đều mua hắn khi quân phạm thượng tội lớn, hắn cứ như vậy cầm, há không chính là tìm cho mình tự lộ. Lao thái giám đập lấy đầu, máu đem trên mặt đất gạch vàng đều nhuộm đỏ. Hắn nghĩ há miệng ngôn ngữ, nhất thời nhưng lại không dám mở miệng, cũng chỉ có thể dạng này không ở giật đầu. Trương Vân nhìn xem chủ tớ hai người hành động như vậy, giữa hai người đến tuột cùng là cái chuyện gì tình hình, hắn nội tâm đã sáng tỏ, nhưng cũng không tốt đâm thủng, chỉ được thở dài một tiếng, ngăn lại giữa hai người náo kịch, nói tiếp: "Hoàng thượng, đêm qua bên trong thái miếu, Thái tổ hoàng đế, Thái tông hoàng đế, Thánh tổ hoàng đế, Thế tông hoàng đế, Cao tông hoàng đế, Nhân tông hoàng đế. Này sáu vị hoàng đế bài vị rung động không ngớt, bài vị phía trên chảy xuống máu và nước mắt, miếu bên trong gió to không ngừng, giống như khóc lóc đau khổ thanh âm. Lúc đó, sáu vị tiên hoàng đế lăng tẩm phía trên, dị tướng nhiều lần hiện, người thủ lăng gặp có hoàng đế khóc ngồi vu lăng mộ phía trên cảnh tượng. Này cảnh tượng chính là đại hung tướng. Thần đêm qua trong cơ thể ngũ tạng chấn động, an tại ngũ tạng miếu bên trong hoàng hưởng thần linh, tất cả đều đẫm máu và nước mắt khóc lớn, liên tiếp giận mắng Chu Xương tên. Thần thấy chuyện không đúng, lập tức tế điện ngũ tạng miếu, cùng hoàng hưởng thần linh giao thông, mới biết Chu Xương chọc giận tới sáu vị tiên hoàng đế, là lấy thần tấu mời tiên hoàng, nguyện tự mình dẫn binh sĩ tìm kiếm Chu Xương bóng hình, bắt giết chống liêu. Nói đến đây, Trương Vân thần sắc càng nghiêm trọng, giữa lông mày thậm chí có chút lo sợ vẻ. Hắn như vậy thần sắc, tăng thêm lúc trước đề cập tiên hoàng đế lăng tẩm, thái miếu bài vị vô số dị tượng, càng thêm vì thế ở giữa tăng thêm một chút ngưng trọng mà kinh khủng không khí. Phổ Ất nghe cố sự nghe lấy hắn ngôn ngữ, gặp hắn lúc này do dự không nói, liền hướng hắn hỏi: "Ái khanh đã hướng tiên hoàng đế thượng đấu, tiên hoàng đế hận độc Chu Xương, hẳn là không có hạ xuống ý chỉ, chuẩn đồng ý ngươi đi bắt giết kẻ này." Trương Vân lắc đầu, lại một lần nữa trầm mặc. Phổ Ất lúc trước đã truy hỏi qua hắn một lần, hiện tại không tốt tiếp tục lại hỏi, cũng đành phải nhìn xem hắn, đi theo giữ yên lặng. Thật lâu về sau, Trương Vân dương mắt, hai đầu lông mày lo sợ càng lúc càng đậm. Tiên đế không chính xác thần đi xâm giết Chu Xương, nó lệnh thần đối với cái này giữ yên lặng, Chu Xương sáng có chỗ cầu, tất cả đều đồng ý bọn chúng lệnh hoàng thượng, sớm làm dự định, bắt đầu từ số 0. Chương 394, cùng Quỷ Mưu Gia, 1, chương 394, cùng Quỷ Mưu Gia, 1, sớm tính toán, bắt đầu từ số 0. Phù Ất đem Trương Vân lời mới rồi lại lặp lại một lượt. Hắn ánh mắt dại ra, nội tâm bởi vì cái này 8 chữ nhận trùng kích, thật sự là tột đỉnh. Dù sao, ngay tại mấy ngày trước đó, hoàng thanh phục hồi thế còn là như hỏa như đồ triển khai, các hạng kế hoạch đều tại đều đâu vào đấy phổ biến. Hắn thật sự coi chính mình không được bao lâu, liền có thể lại trèo lên đại bảo, trọng trưởng Giang Sơn. Nhưng không có nghĩ đến, từ cái này Chu Xương lĩnh một đám cách mạng đảng nhân kiếp đạo trường, cứu đi Vương Quý Minh bắt đầu, tình thế liền vội chuyển thẳng xuống dưới. Nguyên bản Tốn Hoàng đế còn cảm thấy, nhiều nhất là bây giờ hoàng thanh phục hồi kế hoạch hơi gặp khó, mình nhẫn mại chút thời gian, cái này Giang Sơn sớm tối vẫn là phải rơi vào trong tay chính mình. Nhưng lại không có nghĩ đến, về phần bây giờ, liền tại Mãn Thanh hoàng thống kéo dài bên trong, ảnh hưởng rất lớn sáu vị tiên hoàng đế, đều hướng hắn hạ chỉ ý, làm hắn sớm làm dự định, bắt đầu từ số 0. Đây ý là hoàng thanh phục hồi đã không có đủ khả thi. Thế nhưng là, Phù Ất dương miệng, vẻ mặt cầu xin, như cha mẹ chết hướng Trương Vân nói ra, tiên hoàng đế nhóm hạ xuống đạo pháp chỉ này, là dụng ý gì à? Chuyện gì gọi bắt đầu từ số 0, chuyện gì gọi sớm làm dự định? Bất quá là một chút thất bại, liền muốn bứt bỏ dưới mắt cái này tốt đẹp thanh thế, bắt đầu từ số 0. Trương Vân ánh mắt hơi sẫm. Hắn so Tốn hoàng đế rõ ràng hơn, trước mắt cái gọi là tốt đẹp thanh thế, căn bản chính là Phù Ất một trận ảo giác mà thôi. Bất quá là ngũ hưởng chính phủ chiếm cứ kinh thành, tại quân binh đàn áp, dân chúng ở giữa bất đắc dĩ tạo nên một loại giả tượng, nhưng tại bây giờ, phương Nam cách mạng đảng người liên hợp Thái Bình Thiên Quốc Dương Nghiệt đã cầm vũ khí nổi dậy, Bắc phương Nghĩa cùng đoàn tàn đảng đã lôi cuốn quá nhiều ngu dân, càng ngày càng nghiêm trọng, các loại loạn tượng phía dưới, các lộ kiêu hùng theo bảng quỷ thần lực, long xà cũng nổi lên, hùng cứ một phương. Về phần lúc này, ngũ hưởng chính phủ tuy là trên danh nghĩa thống lĩnh thiên hạ chính phủ, nhưng chính lệnh căn bản không ra được kinh thành. Cục diện như vậy, làm sao có thể xưng được là đại hảo cục diện? Chính là ngũ hưởng chính phủ nội bộ, cũng là đỉnh núi san sát. Không có gì ngoài chủ trương hoàng thanh phục hồi hắn cái này một chi, còn có chủ trương quân chủ lập hiến tăng thị một chi, cho đến mượn khôi phục đế chế tên, bên ngoài đánh ra phản thanh phục mình chưa bài, thắng được rộng khắp ủng hộ, ngầm hạ bên trong càng cùng cách mạng đảng người nối thành một mảnh phái trung lập. Nhìn như là hoa đoàn cầm thốc cục diện, dưới đây kỳ thật đã sớm trùng ken chuột cắn, thủng trăm ngàn lỗ. Hoàng thượng hẳn là nhiều hơn chú ý thời cuộc, mới biết chúng ta hôm nay gắn bó cục diện này, đã thua không dễ. Bây giờ cái kia Chu Xương, lại là xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, dẫn tới các phương tâm tư lưu động, lại không thể đều bị tụ lại đến hoàng thanh phục hồi đầu này trên tuyến tới. Trương Vân thấp giọng thở dài, vẫn là cùng Phổ Ất nói rõ ngọn ngành, để vị này Tốn hoàng đế cũng có chuẩn bị tâm lý. Phổ Ất nghe tiếng, tỏa ra một loại mộng tưởng triệt để phá diệt cảm giác, để tâm hắn mát. Hắn nhìn xem Trương Vân, bờ môi lúng túng nửa ngày, mới nói, cái kia làm cái gì? Thân là kém vị hoàng đế, hắn đối với lúc này Mãn Thanh tại thiên hạ người trong lòng là cái như thế nào cảm nhận, ngược lại là tương đối rõ ràng. Dù sao lúc ấy thoái vị, chính xây dựng ở thiên hạ phản thanh thủy triều càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi xuất hiện khác biệt trình độ phản thanh vận động tiền đề phía dưới, lúc đó Mãn Thanh khai quốc thời điểm, đối với người hắn làm chuyện ác, bây giờ từng cái một đều phản hồi đến chính bọn hắn trên thân. Lúc trước bởi vì lấy hoàng thanh phục hồi cái mục tiêu này, để Phổ Ất cảm thấy mình tương lai có thể có lợi, cũng liền mang tính lựa chọn không để ý đến người trong thiên hạ đối với trở lại Mãn Thanh ác cảm, nhưng bây giờ có tiên hoàng đế truyền đạt ý chỉ, bây giờ càng có Trương Vân quyết bảo. Hoàng thanh phục hồi đã hoàn toàn không có khả năng thành công, vậy hắn lại nghịch thế mà động, chẳng phải là muốn ngã cái thịt nát xương tan. Tương lai của hắn, hắn tiền đồ đã một mảnh tối tăm. Mặc dù hắn vẫn có tâm giấy rủa, có thật nhiều không cam lòng. Trương Vân buông thong tầm mắt, trầm ngâm một lát. Nếu như vị này Tốn hoàng đế chân chính là vị anh chủ, có thể thành một phen sự nghiệp, hắn tự nguyện vì đó thân tá, nhưng hắn bây giờ đối nó đã triệt để thất vọng, tự giác đối phương cũng không có khả năng lại làm ra chuyện gì lớn sự nghiệp. Bất quá, căn cứ vì chủ mưu sự tình tâm tư, hắn bây giờ trần thuật cũng là chân thành, ngài chủ động thoái vị, khiến thiên hạ cuối cùng miễn ở một trận phân tranh, cũng không ít đại nhân vật nhận ngài phần nhân tình này. Bây giờ đã hoàng thanh phục hồi đã không có thành công khả năng, ngài không bằng nhân thể thoái ẩn, đem cái này tử cấm thành, cũng làm cho ra ngoài a đi hướng tân môn, tại ở đó làm quan to sống xa quê, phú quý cả đời, tại ngài mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Cái này tử cấm thành, đem nhà ta cái này tổ tông cơ nghiệp, cũng cho nhường ra đi. Phù Ất mạnh mẽ biến sắc, hắn có thể nghĩ tới tình huống xấu nhất, đơn giản là mình từ đó tiếp tục trốn ở cái này bên trong tử cấm thành, không còn lẫn vào bên ngoài sự tình, giống như lúc trước là được, nhưng không có nghĩ đến, lần này, hắn không chỉ có không thể can thiệp nữa ngoại sự, ngay cả nhà của mình cũng đều đến lấy ra, chắp tay nhường cho người, ta làm như vậy, chẳng phải là lệnh tổ tông hổ thẹn. Bao nhiêu kỳ nhân đều nhìn ta đây, ta làm ra loại chuyện này. Phù Ất tức giận đến lồng ngực chập trùng. Trương Vân lúc này thần sắc ngược lại càng bình thản chút, kỳ thật bây giờ sự tình cũng còn chưa tới ta nói tới tình trạng này tới. Chỉ là ngài mưu đồ hoàng thanh phục hồi, cuối cùng gọi không ít người càng sâu hơn đối với ngài ác cảm, đây coi như là đã chôn xuống một phần nhân quả. Lúc này chủ động rời khỏi Tử Cấm Thành, liền có thể đánh tan phần này nhân quả. Ngài cũng có thể tiếp tục an cư tại Tử Cấm Thành cái này bên trong, chỉ là cần biết, nhân quả lúc này chôn xuống, tương lai một ngày kia, liền luôn luôn có thanh toán thời điểm. Đây là uy hiếp sao? Phù Ất ra mặt đều run lên, đây là người trong thiên hạ đối với chúng ta ái tân giác là uy hiếp. Bọn hắn đều chờ đợi lật tung chúng ta, chép nhà của chúng ta, đoạt sinh của chúng ta. Trương Vân há to miệng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Phần này gia sản, lại hướng phía trước số, cũng không phải bọn hắn ái tân giác la nhà. Bất quá là Giang Sơn thay phiên ngồi thôi. Phù Ất không dám nhận mặt mắng cái này Trương Vân, đối phương làm việc bất lợi, làm hại hắn liền cái này hoàng thành đều muốn không gánh nổi. Hắn chỉ được đem bên ngoài những người kia, cái kia chút không chỉ mặt gọi tên người, đều cho mắng một lượt. Mắng to một trận qua đi, hắn mới phát giác được trong lồng ngực bất khí thoáng tiêu giảm, rũ cụp lấy mí mắt, nhìn chăm chú lấy trước mắt mặt bàn thật lâu, cũng không biết là nghĩ đến chuyện gì, vừa nhấc mắt màn, trong mắt có ánh sáng, giơ lên âm thanh hướng Trương Vân hỏi, "Ái Khanh, chúng ta tổ địa bên kia có tòa thiên chiếu mộ, trong đó xuất ra quỷ thần, lại cùng chúng ta kỳ nhân có chút huyết mạch dây dưa. Ngươi cảm thấy, chúng ta cùng thiên chiếu hợp tác, tại Đông Bắc Mưu Cầu Lập Quốc, như thế nào?" Trương Vân nghe tiếng, chau mày. Hắn đối vị này Tốn hoàng đế ấn tượng đã cố định, nếu do hắn đến đánh giá Phù Ất, chính là lòng cao hơn trời, sắc lệ gân mỏng, chỉ có khát vọng, không có chút nào đảm đương này 16 chữ, như Phù Ất dù là có chút tài năng, hắn đều cảm thấy đối phương nhu cầu cùng quỷ thần hợp tác, hùng cứ một phương, chậm chậm mưu đồ cả nước, cũng không phải là một kiện không có chút nào khả thi chuyện, nhưng bây giờ Phù Ất lại như thế cái bộ dáng. Đối phương nếu là bình an, phú quý quãng đời còn lại tự nhiên có thể bảo vệ. Nhưng đối phương càng muốn giày vò, trước đó cảnh thê lương cũng là rõ ràng. Hắn cũng không xem trọng đối phương cùng cái kia âm phần bên trong hiện hóa ra ngoài tà thần hợp tác, như thế tà thần, không phải vị này Tốn hoàng đế còn có cái nhóm này chỉ muốn điểm phú quý, đồng dạng không chuyện gì cốt khí gì lão di thiếu có thể khống chế, những cái này đám người ô hợp, trở thành tà thần khôi lỗi khả năng cực lớn. Chương 394, cùng bị mưu ra, 2, chương 394, cùng bị mưu ra, 2, là lấy, Trương Vân thêm chút suy nghĩ về sau, liền lắc đầu, thiên chiếu lai lịch quỷ tà, không phải hoàng hưởng thần linh dễ dàng như vậy khống chế, nó tà dị, so tục thần càng sâu. Mặc dù không biết này quỷ tại sao lại cùng kỳ nhân huyết mạch tương thông, nhưng theo ta thấy đến, này tuyệt không phải chuyện tốt, cần phải cẩn thận thiên chiếu mượn người thân mà rõ quỷ đạo, mượn hoàng thanh bọc bọc, thai nén chính nó kế hoạch nham. Hiểm. Hắn chỉ kém đem cẩn thận bị thiên chiếu xem như khôi lỗi câu nói này nói thẳng đi ra. Đông Bắc chính là nhà ta Long Hưng chi địa, nơi đó tác luân lục bộ kiêu dũng thiện chiến, thủ quan đầy người nhiều không kể xiết. Phù Ất lại càng nghĩ chính mình cái này đề nghị, khỏi cảm thấy có thể được, hắn tại ngự trong thư phòng đi qua đi lại, mắt lộ tinh quang, trong lòng sốt ruột vô cùng, hận không thể hiện tại liền tiến về Đông Bắc đi, mở ra khát vọng. Trương Vân thì nhịn không được nói, tác luân lục bộ đã không tồn tại nữa. Về phần quan ngoại đầy người, bọn hắn cùng hoàng thanh ở giữa có nhiều oán hận chất chứa. Đại thanh như thế nào đối tác luân lục bộ, liền cũng như thế nào đối bọn hắn quan ngoại nghèo thân thích. Tác luân lục bộ tại đại thanh dày vò, đã nguyên khí đại thường, đã sớm không thể xuất binh chinh chiến, bộ tộc gần như diệt tộc tuyệt chủng, quan ngoại đầy người tại quan ngoại bị mãn thanh lấy tên đẹp thủ quan, kỳ thực là bị vây ở phương kia vùng đất nghèo nàn, tuyệt không cho phép tiến vào quan nội, chỉ có thể lấy đánh cá và săn bắt mà sống, cần hàng năm hướng hoàng đế tiến cống số lượng nhất định động vật nghèo ra, thu hoạch săn bắn, nhân sâm, đông châu các loại chân vật. Mà những cái này chân vật thu thập thu hoạch săn bắn, bản thân liền là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Quan nội kỳ nhân mang chim đi dạo uống trà, làm mưa làm gió, quan ngoại đầy người lại nghèo rất mùng tơi, áo rách quần manh, bụng ăn không no, này tình hình một mực diễn tiến đến Sơn Hải quan xóa bỏ lệnh cấm, đầy người đối với ái tân giác la cửu hận, sớm đã tích lũy đến cực điểm. Này dưới tình hình, nói cái gì thu hoạch được tác luân lục bộ, quan ngoại người ủng hộ. Nhưng mà, Phù Ất lúc này đã nghe không tiến Trương Vân lời nói. Hắn lắc đầu, lại gật đầu một cái, ta đã biết. Trương Khanh, ngươi lui xuống trước đi thôi, ta có chút mệt mỏi. Trương Vân gặp quên hắn không ngừng, cũng đành phải lui ra. Đợi cho Trương Vân một đoàn người rời đi, Phù Ất càng tránh không được đối quỳ trên mặt đất lao thái giám một trận đánh đập. Trong cung, hoàng đế Tần Phi ẩu đả thái giám cung nữ cũng không tươi gặp. Xét xử sẽ không ghi chép chút ít này mạt việc nhỏ, chết trong cung đầu thái giám cung nữ cũng là vô thanh vô tức. Từ bọn hắn lựa chọn nhân thân phụ thuộc hoàng đế, quý tộc bắt đầu liền quyết định tự thân tính mạng bị nắm tại đại nhân vật trong tay, không có khả năng đạt được bất luận bảo hộ. Cũng chính là cái này lao thái giám cuối cùng còn có một chút dùng, không phải vậy hắn bây giờ cũng tránh không được rơi cái vô ý rơi giếng chết bị vận xuất cung đi, hướng trong bãi tha ma ném một cái xong việc kết cục. Người đi. Phố ất tùy theo một cái khác thái giám cho mình xoa trên trán mồ hôi, hắn nghiêng dựa vào trên ghế, lệch ra ngồi, đá đá trên mặt đất nửa chết nửa sống lao thái giám, trợn mắt nói, đi đem Kim Vĩnh Tưởng, cái kia chính nguyên mấy cái này bảy người kiệt lý đầu nhân vật, đều cho ta gọi vào trong cung đến. Ta, chấm. Chấm phải thật tốt hỏi một chút bọn hắn, Thiên Chiếu mộ chuyện bên kia, chuẩn bị đến thế nào? Hoàng thượng vẫn không có đánh tiêu bái quỷ Thiên Chiếu, cùng quỷ hợp mưu tâm tư. Trương Vân ở phía trước sai bước, đi theo phía sau hắn phó quan, hắn mắt nhìn phía trước cửa cùng, trong miệng liên tục lên tiếng, ngươi sau này mỗi ngày, liền nhiều thu thập một chút Thiên Chiếu mộ bên kia hung hiểm tình hình, chỉnh lý thành một phần báo nhỏ, hướng trong cung đưa tới. Hắn đã sớm mạng người ngầm hạ bên trong điều tra Thiên Chiếu mộ, có lẽ đã cùng Thiên Chiếu có cấu kết. Lấy người trọng điểm nhìn chằm chằm Kim Vĩnh Tưởng, cái kia chính nguyên mấy cái này cái gọi là leo ra ngoài Thiên Chiếu mộ phần bảy nhân kiệt thật tốt khuyên bảo bọn hắn, gọi bọn hắn không nên động ý đồ xấu, không cần lừa dối hoàng thượng, suy nghĩ thật kỹ cái nào lời nói nên nói, cái nào lời nói không nên nói. Đúng. Phó quan nhẹ gật đầu. Lúc này, Trương Vân nhìn xem đằng trước cửa cung, chậm nhíu nhíu mày, dừng bước. Ở trong cơ thể hắn, ngũ tạng chấn động. Ngũ tôn hoàng hưởng thần linh phóng thích hoàng hưởng chư khí, tại hắn tâm mạch ở giữa mở ra một cánh cửa. Trong cánh cửa, phiêu tán ra một đạo màu vàng sáng giấy hoa tiên. Trương Vân tâm thần cùng cái kia đạo giấy hoa tiên hơi chút tiếp xúc, liền cảm ứng được sáu vị tiên hoàng đế thần niệm, ngưng phương pháp làm chỉ, tại tâm hắn biết ở giữa bày ra ra, cùng Thiên Chiếu hợp tác, cũng không phải là không thể thành sự. Ngươi cần toàn lực phụ tá. Cái này một đạo pháp chỉ, dẫn tới Trương Vân thể sắc và tinh thần đều run rẩy. Hắn tất nhiên là đại thanh trung thần, chỗ trung người, cũng không phải là phổ ất một người, mà là đại thanh từ trước tiên hoàng hùng chủ, dù sao trong cơ thể hắn ngũ tạm miếu, gửi lại hoàng hưởng năm thần, liền trực tiếp có thể cùng mãn thanh tiên hoàng đối liền. Như không thể triệt để chung với hoàng thanh, trong cơ thể hoàng hưởng cũng đã sớm tạo phản. Dưới mắt hắn rõ ràng cho rằng, cùng Thiên Chiếu hợp mưu tuyệt không phải chuyện tốt, cũng không chỉ là phổ ất, sáu vị trước hoàng đô khăng khăng muốn như thế, cái này khiến hắn không khỏi nghi ngờ là mình phán đoán sai thời cuộc. Càng có một cái yếu ớt ý nghĩ, tại trong lòng hắn chợt lóe lên. Không phải là sáu vị tiên hoàng, cũng đến cùng đồ mạt lộ thời điểm, cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Dạng này suy nghĩ chỉ ở Trương Vân trong đầu bay lượn mà qua, cũng không có một lát dừng lại. Hắn càng kiên định hơn thế là mình đánh giá ra sai nguyên nhân, liền đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, lại cùng phó quan nói ra, ta lúc trước chỗ nói, tạm thời đè xuống. Không cần thu thập Thiên Chiếu âm phần bên kia hung hiểm thí dụ, hiện lên đưa trong cùng, cũng không nhất định lại đi khuyên bảo bảy nhân kiện. Người sai người đi bọn hắn trong phủ, mời bọn hắn hướng quán cơm trường An Xuân tham gia dạ tiệc. Nói chuyện, Trương Vân lại quay người lại, thẳng hướng ngự thư phòng đi đến. Hắn lại muốn cùng hoàng thượng thật tốt thương lượng, như thế nào mưu đồ Đông Bắc sự nghiệp. Hoàng Thiên Hắc Địa ở giữa, cao ngất núi lửa, trải rộng nghiệp lực dung nham, đều là theo chu xương dưới chân hỏa quỷ lan tràn đi qua, mà không ngừng dập tắt, không ngừng yên lặng, cuối cùng, này địa ngục núi lửa cảnh, tận làm hư vô. Tối nay, chu xương tu hành Hoàng Thiên Hắc Địa quán tưởng pháp, lại liên phá 3 tầng địa ngục, đã tới tầng thứ 16 địa ngục núi lửa. Theo địa ngục núi lửa bị hỏa quỷ tùy tiện phá vỡ, hắn đánh tan Hoàng Thiên Hắc Địa quan tưởng tướng, ngoài cửa sổ sắt trời nghiêng chiếu vào trong phòng. Trong phòng, cái kia chút ánh nắng chiếu không tới hắc ám bóng mờ nơi nhỏ lánh, giống như là có kinh khủng mà giữ tận tồn tại đang nổi lên, giao thoa răng nanh, trầm thấp nhẹ nào, đầu lưỡi đỏ thắm, dần dần từ hắc ám các nơi đưa ra ngoài, đem chu xương vây quanh chen chúc tại cái này trong bóng tối. Bảy con ngao tán bản, tại hắn đột phá tầng thứ 16 địa ngục núi lửa về sau, đã hóa thành tử ma. Hắn nhất niệm chuyển động, lây dính hắn một sợi tâm biết mà phát sinh biến cố hắc ám, ngừng lại về bình tĩnh. Chu Xương đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng ánh nắng vừa vặn, thú nga không tại quán cơm trong hậu viện. Phòng trước bên trong, Vương lão gia tử đang cùng mời tới đội chiến chống xác định hôm nay khai trường từ khúc, cùng các hạng quy trình. Chương 395, Nao Thần, 1, chương 395, Nao Thần, 1, vốn cho rằng cần phải đem Hoàng Thiên Hắc Địa quán tự pháp, tu hành viên mãn, phá vỡ tầng thứ 18 địa ngục về sau, mới có thể khiến cùng ta bảy phách tướng tan thất tính tán, tận hóa thành tử ma, mà ta tự thân nhờ vào đó đột phá tỏa thất tính cảnh, ngưng liền chính nghiệm. Thật không có nghĩ đến, bây giờ tại phá vỡ tầng thứ 16 địa ngục về sau, thất tình tán liền đã hết hóa tử ma. Mà ta tỏa thất tính cảnh, đã công thành viên mãn chính nghiệm đã sinh. Chu Xương tại hậu viện bên trong chậm rãi đi lại. Hắn tâm niệm nhất chuyển, thần hồn chớp mắt thoát thể mà ra, lên đỉnh đầu đống nhiên như khói phiêu tán, đống nhiên lại ngưng động như thực chất, mà bất luận hắn thần hồn như thế nào biến hóa, bốn phía nguyên bản đang chạy xuôi lực khí, lúc này đều thủy chung ngưng trệ, phản phất Chu Xương rời khỏi thể xác thần hồn, hóa thành định hải thần châm đồng dạng tồn tại, ổn định cái này hưởng khí chảy xuôi. Chu Xương đi vào trong tiền thính. Trong phòng ăn, bởi vì lấy Vương trưởng quỹ từng lượt nhắc tới mà sinh lòng phiền chán đội chiến chống các thành viên, giờ phút này theo Chu Xương đi vào, đông cảm thấy có một trận gió mát lướt qua tâm thần, trái tim phiền muộn cũng bất giác ở giữa tiêu tán quá nhiều. Chu Xương chính nghiệm, không chỉ có ổn định hưởng khí lưu trôi, càng có thể ảnh hưởng lòng người cảm xúc biến hóa, khiến người tâm chính định, ý thụ hưởng khí quá nhiễu. Tỏa thất tính luyện thành, chính nghiệm tự sinh. Có cái này chính nghiệm đản sinh tại thần hồn bên trong, ta bản tâm thủ ấn đều lớn mạnh quá nhiều. Chu Xương nhất tâm nhị ý, một mặt cười cùng mọi người gật đầu chào hỏi, một mặt đưa tới chính mình bản tâm thủ ấn, nguyên bản chính là rực rỡ nhiều sắc trụ quang hỗn tạp mà thành bản tâm thủ ấn, giờ phút này tựa như thải hồng quang mang, nhiều sắc quang mang từng tầng ổn định bài bố, mỗi một tầng thủ ấn theo hắn người quan chắc, lại tựa như sinh ra nhiều sắc quang mang, vô tận biến hóa. Hắn đem cái kia bản tâm thủ ấn nhiều tầng nhiều sắc quang mang đột nhiên xáo trộn, bản tâm thủ ấn trưởng ấn bộ vị, đột nhiên hiện ra một tấm rực rỡ mặt người. Tấm kia mặt người hai mắt chiếu rọi xuất hiện ở trận rất nhiều người kinh ngạc mà hoang mang khuôn mặt, trong mắt người cũng trong nháy mắt nhét đầy tiến hỗn loạn hào quang. Phút chốc, quán cơm phòng trước, tất cả mắt thấy Chu Sương chơi đùa bản tâm thủ ấn người, đều như ở trong mộng mới tỉnh. Vương Hữu Đức đầy mặt dáng tươi cười cùng Chu Sương chào hỏi, "Đông chủ, ngài hôm nay lên được sớm à?" Vừa rồi câu nói này, Vương Hữu Đức đã nói qua, mà chính hắn lại hồn nhiên không phát hiện. Đội chiêng chống các nhân viên cũng đều cùng Chu Sương cười theo, thần sắc cùng vừa rồi Chu Sương mới vào phòng trước lúc không có sai biệt. Bọn hắn cũng làm Chu Sương hiện nay là mới tiến vào phòng trước, đối với vừa rồi Chu Sương vận chuyển bản tâm thủ ấn cử động, đã hồn nhiên quên mất. Dù sao cũng là khai trương lễ lớn, cũng không tốt ngủ nướng. Chu Sương cười lắc đầu, cùng Vương Hữu Đức nói ra, "Thuật tử, Cương tử bọn hắn đi đâu?" Cương tử bồi tiếp Vương Mụ đi mua thức ăn, Thuật tử đi liên hệ hàng thịt cùng bán than đá bó củi. Phu nhân cùng Viên tiểu thư ở phía trên treo vải đỏ. Vương Hữu Đức mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng đáp lại. Ra ngoài người vẫn là cần chức cẩn thận một chút, dù sao chúng ta khai trường, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, chờ ta thấy qua ngũ hưởng người của chính phủ, sau này làm tiếp sự tình, liền có thể lớn mật lên. Chu Sương nói. Vương Hữu Đức cũng vô ngực cam đoan, hiện tại sự tình hắn đã châm trước qua rất nhiều lần, cam đoan sẽ không ra sai. Được. Chu Sương nhẹ gật đầu. Thừa dịp lúc này thời gian, hắn đã xem tỏa thất tính viên mãn cấp độ mang tới đủ loại biến hóa, tất cả đều nắm giữ. Tỏa thất tính cảnh, chủ tu thần hồn, chính là khiến thần hồn tới tại hưởng khí xâm nhiễm bên trong, mà có thể sinh chính niệm tại quỷ thần cấm kỵ bao trùm, theo ra một con đường sống. Cái gọi là chính niệm cũng không phải là cụ thể hữu hình sự vật, mà là một loại cùng loại với cảm giác, chi giác tồn tại. Này cảm giác giao thông thân hồn, khiến người tại thu được quỷ thần xâm nhiễm thời điểm, có thể đang không ngừng thăm dò bên trong, tìm tới quỷ thần sơ hở, tiếp theo phá cục mà ra. Tại Chu Sương mà nói, như vậy tác dụng kỳ thật cũng không rõ ràng. Dù sao hắn bản tâm vũ trụ, tự nhiên khắc chế quỷ thần cấm kỵ, nhưng sinh ra chính niệm về sau, hắn bản tâm thủ ấn đi theo lớn mạnh quá nhiều, đã có ảnh hưởng người khác tâm thần, thậm chí vì người khác minh nhìn thẳng vào nghe hiệu dụng, đây chỉ là bản tâm thủ ấn thoáng vận chuyển, liền có thể kích phát này hiệu quả. Nếu như hắn đem bản tâm vũ trụ hoàn toàn phô trương ra, hiệu quả như thế nào, càng cũng chưa biết. Ngoài ra, nay chính niệm cùng bản tâm thủ ấn dung hợp lẫn nhau, Chu Sương thần hồn phát thể, độc lấy thần hồn du lịch, cũng đã có vận chuyển bản tâm vũ trụ khả năng. Theo quỷ tiên đạo cấp độ không ngừng làm sâu sắc, chính niệm càng đạt được đoán luyện, tự nhiên càng cường đại, cũng đem tiến một bước vì Chu Sương mang đến lấy bản tâm thủ ấn làm căn cơ bản tâm vũ trụ cấp độ, không ngừng nhảy lên. Đợi cho trong cơ thể sen bao hoàn toàn sinh ra, kiếm đủ 9 đoá số lượng, bộ này liên thai cũng đã trưởng thành. Đến lúc đó, có thể nếm thử đem quỷ tiên đạo thân, bản tâm vũ trụ thân, liên thai này ba thân hợp hóa, đồng tu ba thần tám quỷ hợp hóa đại pháp, khiến ba cái triệt để kết hợp như một, hỗn thành một lò. Lại nói trở về, bây giờ chính niệm đã cùng bản tâm thủ ấn tương thông, như vậy, quỷ tiên đạo cùng bản tâm vũ trụ tu hành ở giữa, liền cũng không còn là hoàn toàn ngăn cách, lẫn nhau song song hai con đường, cả hai ở giữa đã sinh nối liền cầu đối. Có thể hay không mượn nhờ chính niệm, khiến bản tâm vũ trụ tu hành cùng quỷ tiên đạo tu hành hợp lưu. Trong lòng Chu Sương chư niệm xoay nhanh, hắn tự thân lại chưa thụ trong đầu bước lên suy nghĩ ảnh hưởng chút nào, như cũng đi lại tự nhiên, leo lên quán cơm lầu 2. Lầu 2 của nhà, cửa sổ ở giữa đã phủ lên vải đỏ, một phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu phá hơi bụi, trên đường phố dần dần có bóng người. Bạch Tú Nga cùng Viên Băng Vân giờ phút này chính ngồi chung tại một tấm ghế dài bên trên, lẫn nhau líu díu, bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng lại riêng phần mình vui cười một trận. Ánh nắng rơi vào cả hai sợi tóc, trên hai gò má, ngừng lại để cho người ta cảm thấy bộ này tình cảnh đẹp không sao tả xiết. Hai nữ không biết đang đàm luận cái gì, liền Chu Sương leo lên lầu 2, các nàng cũng không phát giác. Cũng hoặc là bởi vì bây giờ Chu Sương tu hành đột phá, giơ tay nhấc chân đều là cùng bốn phía hoàn cảnh, thượng khí mơ hồ giao hòa, khiến người thực khó cảm giác. Chu Sương nhìn xem bộ này tình cảnh, trong miệng chật chật có tiếng, sách, thật sự là sắc đẹp có thể ăn được à? Chỉ là nhìn xem hai vị mỹ nhân, ta đều cảm thấy buổi sáng hôm nay không cần ăn cơm đi. Nghe được hắn ngôn ngữ âm thanh, hai nữ hoặc quay đầu hoặc dương mắt nhìn hắn, đều là cười mỉm bộ dáng. Cháu tại hậu viện kho củi bên trong nhà, hôm nay Vương trưởng quỹ mua được 6 nhất định ở rau ngâm, ta đi cho ngươi mừng tới. Bạch Tú Nga cười đứng dậy, liền dự bị đi xuống lầu vì Chu Sương chuẩn bị cơm sáng. Chu Sương lắc đầu, cười ngăn cản nàng, không cần, ta hôm nay không chuyện gì khẩu vị. Hắn nếu như thế ngôn ngữ, Tú Nga cũng không còn miễn cưỡng, tùy theo hắn lôi kéo tay, mang chính mình ngồi vào trên chỗ ngồi. Dạng này trước mặt người khác tương đối thân mật cử động, nàng đã dần dần thích ứng. Chương 395, Nao Thần 2, chương 395, Nao Thần 2, vừa rồi còn cùng Bạch Tú Nga nói cười vui vẻ Viên Băng Vân, giờ phút này nhìn xem hai người cử động, lại có chút suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Hắc lao thụ trong xào huyệt vỏ trứng, ngươi tiêu hóa đến thế nào? Chu Sương lúc này nhìn về phía Viên Băng Vân, hướng nó hỏi. Viên Băng Vân lắc đầu nói, tiến triển tương đối khó khăn, bất quá mỗi tiêu hóa một chút, với ta mà nói, đều có rất lớn thu hoạch. Viên kia vỏ trứng bên trong, không chỉ có tích góp lực lượng nào đó, càng gánh chịu lấy một chút một đoạn ký ức. Một đoạn ký ức? Chu Sương nhướng mày, có chút cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi đều phát hiện cái gì? Theo Viên Băng Vân lúc trước cho nói, hắc lao thụ có thể cùng phù tang thần thụ có một ít liên lụy, nó ngọn cây trong hang ổ vỏ trứng, trứng bên trong thai, nếu có thể ấp trứng đi ra, có lẽ là tam túc kim ô, cho dù loan thai chết đi, phá vỡ vỏ trứng, từ đó bay ra cũng là ba chân chết ô tam túc ô, cùng Chu Xương ứng thân Hà Cự liên lụy quá lớn. Hà Cự quỷ căn tại B2 quỷ lâu bên trong chiếu rọi đi ra hình bóng, chính là một đầu tam túc kim ô là lấy. Chu Xương tự nhiên chú ý cái này hắc lao thủ cùng với ngọn cây vỏ trứng liên lụy một ít bí ẩn. Những ký ức kia đoạn ngắn đều là lộn xộn. Ta có thể xác định một điểm là cây này hắc lao thủ căn nguyên xác nhận phù tang thần thụ một gốc lực nhánh, sau khi rơi xuống đất tự phát sinh trưởng mà thành. Có nhân vật bí ẩn lấy hắc lao thủ cảnh tập kết tổ chim, ở trong đó rơi xuống 9 quả vỏ trứng. Cái này 9 đạo vỏ trứng một mực phủ bụi, cái kia không biết hình bóng không biết người, cũng chưa bao giờ đến ấp trứng qua bọn chúng. Thẳng đến tiên mẫu xâm chiếm hắc lao thủ, trên đỉnh cây cái này 9 quả vỏ trứng mới bị chú ý tới. Viên Băng Vân nhíu lại lông mày, sửa sang lấy chính mình tiêu hóa vỏ trứng đoạt được kiến thức, chậm rãi nói, tại những này một đoạn ký ức bên ngoài, còn có chút hỗn loạn đoạn ngắn. Có khi, ta sẽ ở tiêu hóa vỏ trứng quá trình bên trong, đột nhiên nhìn thấy một gốc treo suýt lấy 9 quả mặt trời đại thụ, gốc cây tiên nên là phủ tang thần thụ. Có khi lại nhìn thấy gốc cây kia không có cảnh, nó trụ cột lại quanh co chen trúc, hình thành đặc dị đường vân, loại kia đường vân rất giống hạch đảo đường vân, cũng rất giống như đại náo bên trên khe ránh. Có khi cũng biết ngậm thấy có một đôi tay từ phù tang thần thụ bên trên giống như là hái trái cây tháo xuống một vầng mặt trời, sau đó đem viên kia mặt trời chôn ở băng tuyết ngập trời bên dưới vùng đất lạnh bên trong. Những hình ảnh này thường thường không ăn khớp, bọn chúng khẳng định đại biểu cho một ít sự kiện phát sinh, nhưng bởi vì hình tượng không ăn khớp, bọn chúng đến cùng ẩn chứa ý nghĩa như thế nào ta cũng trải bớt không ra. Nói đến đây, Viên Băng Vân dừng một chút, nhìn về phía Chu Xương, nói, phủ tang thần thụ quanh có chen chúc đường vân, giống như là đại nao điểm này, đều khiến ta cảm thấy rất khác biệt bình thường, lúc ấy mơ tới màn này thời điểm, ta cảm thấy thập phần rung động. Nhưng về sau cẩn thận suy nghĩ vì sao lại như thế rung động, nhưng lại suy tư không ra. Có phải hay không là gốc cây kia thực sự rất giống một viên não người, cho nên ngươi sẽ như vậy rung động? Chu Xương hỏi. Viên Băng Vân mở người. Nàng đột nhiên cảm giác được, Chu Xương khả năng chân chính nói đến điểm quan trọng bên trên. Gốc cây kia nhánh cây đường vân bài bố, xác thực quá như là một viên não người bên trên mạch máu phân bố, khe danh đường vân. Chu Xương gặp nàng không nói, tiếp lấy hỏi, cái gọi là phù tang thần thụ, có khả năng hay không, kỳ thật chân chính là một bộ đại não, hoặc là xương là não thần cũng tương đối phù hợp. Một viên chân chính đại não, não thần. Viên Băng Vân thì thào nói nhỏ, lại đọc lấy Chu Xương lời nói. Nàng ánh mắt dần sáng, tốc độ nói cực nhanh nói, ta nhớ được, có bản cổ văn hiến bên trong ghi chép có một công chúa mặt trời khí, hóa sinh vạn vật đầu câu nói như vậy, ý là công chúa Đông Vương tay mặt trời khí, hóa sinh vị vạn vật thủ cấp. Vạn vật đầu người, tự nhiên là đại não. Phù tang thần thụ nghe đồn mặt trời xuất phát từ bên dưới, được tôn là phù tang đại đế, bởi vì mặt trời mọc phương đông, lại được xưng là Đông Vương công, hoặc xưng Vũ công. Chẳng lẽ phù tang thần thụ, nhưng thật ra là Đông Vương công đại não. Đầu của nó muốn chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa lời nói. Chu Xương cũng không đánh gậy Viên Băng Vân suy đoán, chỉ là nói theo, đại não là ý thức chỗ, các loại lực khí đều là vạn loại ý thức không bị khống chế, tản mát ra bên ngoài cơ thể bị xâm nhiễm mà thành. Nếu thật có như thế một gốc giống đầu óc cây, hoặc là giống cây đầu óc, cắm rễ ở thế gian lời nói, nó tự thân bên ngoài tràn ra đi lực khí, lại nên như thế nào to lớn. Nhưng là, nếu đây là một viên đầu óc, phía trên suýt lấy 9 quả mặt trời, lại thực tế nên là chuyện gì? Hoàng Đinh Kinh thảo luận, não bộ hợp có cửu cung, mỗi cung bên trong, chú có chân thần. Có lẽ cái kia 9 quả mặt trời, đối ứng cửu cung, lại hoặc là đối ứng cửu cung ở trong thần linh. Chu Xương đưa ra vấn đề, tại Viên Băng Vân nơi này rất nhanh liền có đáp án, cứ việc đáp án này có thể cùng sự thật không hợp. Cũng có lẽ là đối ứng vị tiên đạo cửu trọng cảnh giới đâu. Chính Chu Xương cũng đưa ra một giả thiết. Hắn cái này giả thiết, so Viên Băng Vân chỗ nói càng thêm gượng ép. Người tiêu hóa một chút vỏ trứng, tự thân thu hoạch lớn nhất là thứ gì? Chu Xương lúc này lại hướng Viên Băng Vân hỏi, mãn thanh 6 tủ phân biệt hợp hóa lục đạo vỏ trứng, ý đồ mượn tiên mẫu lực, làm chúng nó quy về vỏ trứng bên trong, lại đến thanh nén, chuyển chết mà sống. Nhưng cho đến hiện tại, bọn chúng cũng bất quá là đem lục đạo vỏ trứng dưỡng luyện thành 6 viên trái tim. Bọn họ thi thể vẫn như cũ ở tại riêng phần mình phân mộ bên trong, thiên mẫu nơi này cũng chưa thấy có một lần nữa thai nén bọn chúng, đem bọn nó từ tử thi chuyển thành sống thai dấu hiệu. Có phải hay không là bọn chúng lịch chuyển tử sinh trong quá trình này, còn thiếu khuyết một ít thứ then chốt? Càng hoặc là, bọn chúng chỗ cầu không hề chỉ là lịch chuyển tử sinh, càng có thể mượn cái này hắc lao thụ, mượn cái này giống như phù tang thần thụ hắc lao thụ, hoàn thành bọn họ một ít nhu đồ. Chu Xương nhìn Viên Băng Vân, ánh mắt sáng ngời. Hắn như vậy suy đoán phải chăng tiếp cận chân tướng, cần nhìn Viên Băng Vân tiêu hóa vỏ trứng đến nay, đoạt được thu hoạch đến tuột cùng là thứ gì? Như lời ngươi nói bằng quỷ, ta tựa như đã ngưng luyện ra tới. Viên Băng Vân nghe tiếng đắc ý cười cười, theo nụ cười của nàng, nàng dưới chân bóng mờ lướt độc lên, đột nhiên hóa thành một đạo tam túc ô nha, cái kia một thân đen nhánh tam túc ô bay lượn chỗ, tựa hồ đem hưởng khí đốt lần, càng có cướp đoạt người sống tức giận khả năng. Đây là Viên Băng Vân tiêu hóa vỏ trứng đến nay, đoạt được thu hoạch lớn nhất. Nhưng Chu Xương nhìn nàng dưới chân bóng mờ bành trướng, tách ra thành cái này tam túc ô nha, lại thần sắc rất là kinh ngạc, đây không phải bản quỷ, đây là ngươi quỷ ảnh. Ngươi đều chưa từng tu hành quỷ thiên đạo, không nói tới xông qua tuyệt cửu âm cảnh quan hạm, cũng không thấy có hấp thụ quỷ thần kiếp cho, làm sao lại có thể ngưng luyện quỷ ảnh? Viên Băng Vân đối với quỷ tiên đạo biết rất ít, thẳng đem chính mình quỷ ảnh trở thành là bản quỷ. Nàng bang quỷ đan phương bên trong, cây dâu thần cốt thực, hắc tử ôn đoán sao hai loại sự vật, bây giờ có thể xác định chính là hắc lao thủ cảnh, cùng ngọn cây bị Chu Xương hấp thu chết đi như thế vỏ trứng, mà âm mỏ độ nha lông vũ, bọn hắn hiện tại lại là tuyệt đối không có. Đan phương thuốc dẫn đều không có gom gót, làm sao có thể luyện thành bản quỷ đan, dẫn tới bản quỷ. Viên Băng Vân hiện tại tình hình như vậy, đúng là luyện thành quỷ ảnh. Chu Xương nhìn nàng, cũng không có nửa điểm âm khí xâm nhập tự thân bộ dáng, nàng cứ như vậy luyện thành quỷ ảnh. Chương 396, khai trương, 1, chương 396, khai trương, 1, bước chân quỷ tiên đạo về sau, nhân thân bao nhiêu sẽ xuất hiện một chút khác hẳn với thường nhân tình huống, lại phát ra một loại cùng quỷ cùng loại khí chất. Dù sao quỷ tiên đạo đệ nhất cảnh, chính là muốn hấp dẫn âm khí, tồi diệt bên trong lục âm, chết có hơn tam âm. Cho dù là Chu Xương lúc trước, cũng tại bước vào đạo này tu hành về sau, toát ra một loại không giống người sống khí tức, chỉ là tại hắn bắt đầu tu luyện ghép hình về sau, mới xông đánh tan trên thân loại này mơ hồ quỷ dị khí chất. Nhưng Viên Băng Vân dưới mắt điểm minh luyện thành quỷ ảnh. Quỷ ảnh chính là tuyệt cửu âm viên mãn một cái trọng yếu tiêu chí. Nhưng Viên Băng Vân tự thân lại như cũ tươi sống, chưa từng lưu dù hào quỷ dị khí tức. Chẳng lẽ là ngươi chưa từng thông qua tuyệt cửu âm tu hành, tiêu hóa cái kia bộ phận vỏ trứng về sau, tự nhiên mà vậy liền có quỷ ảnh. Trong mắt Chu Xương tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Viên Băng Vân, đồng thời đưa tay sờ về phía Viên Băng Vân đỉnh đầu, để cho ta nhìn xem. Ta cái này vậy mà không phải bảng quỷ sao? Viên Băng Vân thần sắc mê bóng, nàng nhìn xem Chu Xương đưa tay qua đến, càng thêm không biết làm sao nhìn Bạch Tú Nga một chút, gặp Tú Nga thần sắc như thường, mới không có kháng cự Chu Xương đưa qua đến tay. Chu Xương bàn tay che ở Viên Băng Vân đỉnh đầu trong nháy mắt, trong lòng bàn tay cũng có chút rực rỡ hào quang hiện ra. Viên Băng Vân tâm tính lực lượng mượn từ ghép hình lộ ra phát bên ngoài, bị Chu Xương thác ấn tại trong lòng bàn tay mình, từ rực rỡ ánh sáng màu, hóa thành sắc thái tươi đẹp, cùng loại người giấy trang giấy. Cái này một mảnh giấy bỗng nhiên giấy lên lửa màu đen. Trong chớp mắt, trang giấy thiêu đốt sạch sẽ, Chu Xương tâm biết cùng Viên Băng Vân tâm biết hình thức kết cấu thông cầu đối, hắn nhờ vào đó có thể đem tâm biết lưu chuyển khắp Viên Băng Vân quanh thân các nơi, dò xét trong cơ thể Viên Băng Vân tình hình. Trong cơ thể Viên Băng Vân cũng không có âm khí nhét đầy tại lục dương mạch bên trong tình hình xuất hiện. Nhưng là, trong cơ thể nàng lục dương mạch bên trong, dương tính tuần hoàn chảy xuôi, không ngừng tụ tập hướng não đỉnh tụ tập mà đi, những cái này dương tính lực lượng mỗi tuần hoàn nhập não đỉnh một lần, nó não bộ liền sẽ đi theo tản mát ra một chút ghép hình lực lượng, thấm vào tại lục dương mạch bên trong, tuần hoàn biến hóa, khi thì diễn làm cùng loại dương tính lực lượng khí tức, khi thì lại diễn hóa làm cùng loại âm tính lực lượng khí tức, mà nó bản chất luôn luôn ghép hình lực lượng, cũng không biến đổi. Lòng vòng như vậy diễn biến, lại khiến cho trong cơ thể lục âm lục dương ở giữa cân bằng thường xuyên xuất hiện lỗ hổng. Cái này lỗ hổng liền cùng Viên Băng Vân dưới chân cái bóng tương liên, lỗ hổng bên trong phóng thích ra quỷ tà lực lượng, nhét đầy nhập trong bóng tối, cuối cùng đem Viên Băng Vân cái bóng thai nghén thành quỷ ảnh. Như thế mượn nhờ ghép hình lực lượng, đem âm dương giao chuyển, lấy tu quỷ tiên đạo con đường, đơn giản để Chu Xương nhìn mà than thở. Bây giờ, Viên Băng Vân tự thân hết thể bình thường, trong cơ thể dương mạch chưa từng làm tổn thương, nhưng nàng xác thực cũng tu thành tuyệt cửu âm cấp độ, chính là một cái thực sự quỷ tiên. Chu Xương tâm biết rời khỏi trong cơ thể Viên Băng Vân, ánh mắt sáng rực, phù tang thần thụ, liên quan đến bí ẩn rất nhiều. Nếu có thể tìm tòi nó đến tận cùng, có lẽ có thể làm chúng ta đối với quỷ tiên đạo hiểu rõ càng thêm sâu một tầng. Viên nghiên cứu viên trên thân loại biến hóa này là một chuyện tốt, xem như của cá nhân ngươi đại kỳ ngộ của ngươi vẫn là căn xuất phát từ hắc lão thụ đỉnh vỏ trứng. Mà này đến xem, man thanh sáu tù toàn tính, chỉ sợ không chỉ là mượn cái kia vỏ trứng chuyển chết trở lại sinh đơn giản như vậy. Bọn hắn có khả năng hay không là muốn mượn cái kia hắc lão thụ liên lụy phù tăng thần mục, y đồ trực tiếp thành tiên. Trực tiếp thành tiên. Viên Băng Vân nhất thời ngơ ngẩn. Quỷ tiên đạo đủ loại, nàng giải không nhiều. Chu Xương hiện tại chỗ nói cũng liền dính đến kiến thức của nàng điểm mù. Một mực đang bên cạnh quan sát Tú Nga, lúc này nhẹ giọng nói ra, Lang Quân là muốn nói, chân chính phù tang thần thụ là một gốc nối thẳng quỷ tiên đạo đỉnh điểm thần thụ. Đúng. Chu Xương nhẹ gật đầu, theo viên nghiên cứu viên trên thân xuất hiện loại tình huống này đến xem, phù tang thần thụ bên trên treo rơi chín bờ mặt trời, nói không chừng thật đại biểu cho quỷ tiên đạo cửu trọng cảnh giới cực điểm viên mãn. Viên Băng Vân hiện tại dạng này, nàng tuyệt cửu âm cấp độ, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tự thân không có phá hoại, trong cơ thể ở vào khoảng âm dương hòa hợp cùng âm dương mất cân bằng tuần hoàn trong trạng thái, có thể nói vô cực như vậy tuyệt cửu âm cấp độ, xác thực xưng được là cực điểm viên mãn. Mà này viên mãn, càng cần mượn nhờ não bộ, hoặc xưng là não lực lượng của thần mới có thể có lấy thực hiện. Chín vầng mặt trời, các biểu tượng vị tiên đạo một cảnh viên mãn, mà mặt trời người lại được xưng là kim ô. Hiện tại Viên Băng Vân hấp thụ vỏ trứng, cũng là tam túc kim ô vỏ trứng. Nếu có thể tề tụ chín quả vỏ trứng, có lẽ có thể trực tiếp thành tiên. Cũng hoặc là triệt để dung hợp tiêu hóa vỏ trứng về sau, liền có thể nhìn thấy cái kia não thần cây, có leo lên thần thụ tư cách, thừa thần thụ lấy thành tiên. Cái kia phủ tăng thần thụ sẽ ở địa phương nào? Tú Nga như có điều suy nghĩ nhìn về phía Viên Băng Vân. Chu Xương cũng đem ánh mắt tìm đến phía Viên Băng Vân, cười nói, cái này cần nhìn viên nghiên cứu viên tiếp tục tiêu hóa viên kia vỏ trứng, sẽ hay không đạt được cùng này tương quan đầu mối, cùng nhìn lại một chút Mãn Thanh Di lão bên kia độc tĩnh, liền đại khái có thể xác định phủ tăng thần thụ sẽ cùng cái nào khu vực có liên quan. Nếu như hắc lão thụ tam túc kim ô vỏ trứng thật có liên quan đến thành tiên, có thể một bước lên trời cự đại kỳ ngộ, đã chết đi 6 cái cương thi, tuyệt không có khả năng cứ thế từ bỏ, bọn chúng tất nhiên nghị trăm phương ngàn kế, nói bóng nói gió, đem phần này kỳ ngộ một lần nữa bắt về trong tay mình. Như thế đến nay, mật thiết chú ý Mãn Thanh Di lão động tĩnh, liền rất cần thiết. Bọn chúng bây giờ có lẽ sẽ không lại từ Chu Xương chỗ tới tay, dù sao, một khi cùng Chu Xương động thủ, vậy sẽ phải a cá chết lưới rách, hoặc chính là cạnh đến toàn bộ công. Như thế, tại không kinh động Chu Xương tình huống, Mãn Thanh sáu tù có thể mở ra lối riêng, nhu cầu đường con cứu quốc tại cuối cùng lấy được tuyệt đại ưu thế tình huống, mới có thể cùng Chu Xương quyết nhất tử chiến, đoạt lại hắc lao thụ cùng thiên mẫu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã hắc lao thụ đỉnh trong xào huyệt vỏ trứng, đều có thể cùng phù tăng thần thụ tướng liên quan, viên nghiên cứu viên vì vậy mà có thể thu được phù tăng thần thụ hơi chút manh mối. vì sao ta được Hắc lão thụ, ngược lại chưa từng đạt được một chút cùng phù tang thần thụ tương quan manh mối, cũng chưa từng làm qua có liên quan với đó ngộng. Chu Xương đưa ra một vấn đề, có hay không bởi vì ta ứng thân, vốn là cùng Tam Túc Kim Ô vỏ trứng có quan hệ, mà ngươi thu hoạch được Hắc lão thụ phương thức, hoàn toàn là cưỡng chiếm nó, chạy tiêu hóa hấp thu nó mà đi. Viên Băng Vân danh mánh cười, hỏi lại Chu Xương nói. Chu Xương gật đầu, ngươi ứng thân cũng khả năng là bộ phận nguyên nhân. Tú Nga cũng đưa ra một loại khác suy đoán, cũng có lẽ là ngươi thần hồn tu dưỡng quá cao, đã rất không có khả năng bị hưởng khí tùy tiện xâm nhiễm, tâm tính tu hành trình độ cũng cao, từ tâm không quá biết vì việc khác chỗ mê, cho nên căn bản sẽ không nằm mơ, sẽ không làm mộng, đại khái là sẽ không cảm giác được Hắc lão thụ chuyển đưa tới đầu mối a. Chương 396, khai trương 2, chương 396, khai trương 2, vẫn là Tú Nga thông minh. Chu Xương khen ngợi nói, hai nữ đưa ra giả thiết đều chưa hẳn không phải thật sự tướng, hắn độc khen Tú Nga, dẫn tới Tú Nga không có ý tứ cười. Viên Băng Vân ở bên ra vẻ giữ dàn bộ dáng, vài giây đồng hồ về sau, liền không kéo được thần sắc, đi theo cười khanh khách lên. Chu Xương sau đó nói, chúng ta bây giờ cũng coi là trong kinh thành đứng thẳng gót chân. Căn này quán cơm cứ giao cho Vương lão tiên sinh, thuận tử bọn hắn coi chừng phản ứng, không có tiền tùy tiện lấy dùng một chút cho bọn hắn chính là, tiếp đó, chúng ta việc cần phải làm, hàng đầu chính là tìm về ông ta áp tại đột tử vương mạng nhị tướng thần tinh bên dưới hồn phách. Sau đó nhìn xem Mãn Di động tĩnh, đúng giờ mà động. Hai nữ nghe tiếng, riêng phần mình gật đầu. Viên Băng Vân nguyên bản dự định chờ chính mình có chút năng lực tự vệ về sau, liền rời khỏi kinh thành, du lịch cũ thế. Nhưng về phần lúc này, nàng ngược lại không nỡ rời đi, lại chưa nói lên qua cái đề tài này. Lúc này, dưới lầu chiêng trống viên náo lên, thùng thùng bang bang náo nhiệt tiếng vang, dẫn tới bốn phía giống cái xác không hồn dạo chơi người đi đường, đều hướng căn này sắp sửa khai trương quán cơm tụ tập tới. Bất luận là xử lý chuyện gì hành nghiệp, cửa hàng khai trương, tiểu gì cũng sẽ cho chúng quanh tham gia náo nhiệt người phát chút tiền đồng, hoặc là ném chút bánh kẹo đến ăn. Tụ tập tới đám người, phần lớn trống không bụng, nghe tiếng mà đến, cũng là nghĩ lấy nhìn xem có thể hay không chiếm được điểm chuyện gì thức ăn. Theo chiêng trống kèn âm thanh càng lúc càng vang, quán cơm cửa ra vào tụ tập người càng ngày càng nhiều. Chu Xương ba người cũng xuống lầu, cùng trong cửa hàng trưởng quỹ, bọn tiểu nhị rời lên mới đặt một khối nền đỏ chữ vàng bảng hiệu, đem cái kia bên trên hất lên lụa đỏ hoa bảng hiệu, treo ở thanh ngang trên cửa bên trên. Trên tấm biển, lối viết chữ khải viết Bách Tính Quán Cơm bốn chữ. Bách Tính Quán Cơm. Nhìn cái này tên, nên là một nhà quán bình dân. Dân chúng thức ăn, có phải hay không là giống phía trước trong ngõ hẻm mì thịt bằm, là bán mì thái, kiêm xào bán mấy món ăn sáng? Không nhất định. Cái kia trong cửa hàng phòng trước cùng hậu đường là thông nhau đó a. Hoặc trong hậu đường rất nhiều lò miệng, phòng trước vây quanh tường bày biện những cái này cái bàn, phía trên nhiều như vậy đĩa đĩa bát bát, đó là cái chuyện gì tiểu dáng, chưa từng thấy a. Đây là cơm tây bố trí a. Ta có thấy nhà gọi Hòa Lợi tường nhà hàng tây bên trong chính là như vậy bố trí, bên trong đồ ăn không cần tiền, chỉ cần gặp sau khi vào cửa mua một tấm phiếu, sau khi đi vào vây quanh cái kia chút cái bàn, từ đĩa trong chén chính mình gấp thức ăn, ăn cái gì kẹp cái đó, chính là ăn 2 giờ, đem chính mình ăn đến nghẹn chết, cũng không có người quản. Mọi người trong miệng cơm tây cùng mới thế nhân chỗ xương cơm tây, mặc dù xác thực đều là đến từ Tây Dương quốc gia giờ ăn hình thức, nhưng ngay sau đó cũ thế nhân chỗ xương cơm tây bên trong tây thực chỉ là tây thiên tây. Dạng này giờ ăn kiểu dáng, cũ thế chỉ có thể lấy từ âm khoáng. Bên dưới âm khoáng tại đại đa số người mà nói, không khác bên dưới tây thiên. Cơm tây bởi vậy gọi tên. Hạ, còn có như thế xa hoa nhà hàng tây. Có người kinh ngạc, không tưởng tượng nổi cho ít tiền liền có thể tùy tiện ăn cơm quán, nên là chuyện gì bộ dáng. Dạng này bán cơm, chẳng phải là muốn đem lão bà đều đền đi vào. Có người khinh thường, mỗ, nó xa hoa cái quái gì? Ngươi biết cái kia Hòa Lợi tường một tấm cơm phiếu bao nhiêu tiền? Hắc, đến 2 cái đồng bạc. Ăn đi thôi, ngươi chính là ăn thịt rồng, ngươi có thể ăn 2 cái đồng bạc. Tụ ở quán cơm trước cửa đám người, thân lấy đầu hướng trong quán ăn đầu đi nhìn, gặp cái này tiệm cơm bố cục kiểu dáng, khắp nơi cùng bình thường quán cơm khác biệt, liền không khỏi nhiều chút nghị luận. Liên tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, khối kia bảng hiệu rốt cục vững vững vàng vàng treo ở thanh ngang trên cửa bên trên. Sau đó, Cương Tử đứng tại lầu 2 trước cửa sổ, chọn một cây dài cây gậy trúc, trên cây trúc treo một chàng pháo. Thuận Tử đang cúi đầu dơ đầu nhang, xích lại gần ngòi pháo trước, chỉ nghe tê một tiếng, ngòi nổ nhanh chóng tiêu đốt, cả chàng pháo lốp bốp nổ mạnh lên, liên tục không ngừng tiếng vang, vì cái này lạnh lạnh đường đi, mang đến một chút khói lửa không khí. Cô này khói lửa khí, lại là ngày lễ ngày Tết lúc mới có đến hương vị. Khai trương đại cát. Thuận Tử cao giọng hô. Trung quanh tụ lại đám người cũng đều trên mặt mang cười, nhao nhao hướng về giữ cửa Vương lão gia tử chắp tay ôm quyền, nói xong cắt tường lời nói, khai trương đại cát. Đại cát đại lợi. Xin ý nhất định đỏ lửa. Tại mọi người mặc kệ thực tình hoặc là giả ý tiếng chúc mừng bên trong, Vương lão gia tử nắm lên từng thanh đồng tiền, liền hướng trong đám người tán. Lúc trước chỉ là có chút chút náo nhiệt đám người, gặp cái kia chút vàng nóng vui nhân vật thập như mưa hát bay, từng cái vội vàng đi tranh đoạt, có chút chút náo nhiệt đám người, cái này triệt để sôi trào. Mọi người khắp nơi tranh đoạt rơi vào, còn tại giữa không trung đồng bạc. Nơi xa, nhiều người hơn nhìn thấy cái này tiệm cơm như thế hào phóng, cũng vội vàng chạy nhanh, hướng bên này tụ họp tới. Bất quá 3 bánh đồng tiền rơi xuống, Bách Tính Quán Cơm trước cửa đường đi, đã hoàn toàn hỗn loạn. Xanh sao vàng vọt đám người trong mắt lóe vàng nóng ánh sáng, đem Bách Tính Quán Cơm cửa chính vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đối mặt như vậy người đông nghìn nghịt tràn diện, Vương Hữu Đức cũng là sắc mặt như thường, hắn phát qua 3 bánh đồng tiền, ánh mắt mọi người liền đều chăm chú nhìn hắn, không bỏ được lại từ trên người hắn dịch chuyển khỏi một chút, đã thấy hắn lúc này vung tay lên, sớm canh giữ ở cửa chính hai bên thuật tử, Cương Tử lập tức lộ xuống hai bên câu đối bên trên che khuất vải đỏ. đã thấy bộ này câu đối đối trận bất công không ngay ngắn, thậm chí căn bản không phải một bộ câu đối, nhưng nó ý nghĩa ngắn gọn có lực, khiến người ta vừa nhìn liền có thể hiểu rõ hàm nghĩa. Cạnh cửa bên trên, bên trái viết tự mình động thủ bốn chữ, bên phải thì là cơm no áo ấm bốn chữ. Mọi người nhìn xem cái này tám chữ, nhao nhao đi theo nói ra. Niệm đi ra về sau, bọn hắn thần sắc lại càng thêm mê hoặc. Mở quán cơm nhất là muốn chú trọng đái khách chi đạo, hầu bàn hầu hạ người sống kế bên trong, học vấn rất lớn. Nhưng cái này tiệm cơm phủ lên như thế tám chữ, đúng là để khách nhân tự mình động thủ. Tự mình động thủ, ai còn đến quán cơm ăn cơm? Mọi người lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía Vương Trường Quỹ, lòng hiếu kỳ đã bị câu lên. Vương Hữu Đức gặp hòa hầu đến, hắn mặt lộ đủ cười, hướng người chung quanh bao quanh vừa chắc tay, lập tức nói, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, này tức là chúng ta căn này bách tính trong quán ăn quý củ. Quý vị trước chớ gấp đi, lại nghe tiểu lão nhân nói một chút, chúng ta căn này quán cơm, dựa vào cái gì lập xuống như thế một cọc quý củ? Đúng a, dựa vào cái gì? Vương Hữu Đức an bài trong đám người nắm hợp thời đặt câu hỏi, làm bài phụ. Quán cơm vốn là hầu hạ nhân địa phương, món ăn, phục vụ nên là đầy đủ mọi thứ, dạng này mới khách đến như mây, một gian quán ăn mới có thể mở đến xuống dưới, dựa vào cái gì ta căn này quán ăn, lại muốn quý vị tự mình động thủ? Vương Hữu Đức nói theo, hắn âm thanh từ chậm, lại tại lúc này có chút dừng lại, đi theo đột nhiên cất cao âm điệu, quý vị, ta căn này bách tính quán cơm, là cho bách tính thứ dân ăn cơm chỗ. Ta bằng chính là ăn cơm không cần tiền. Thế nào? Dựa vào cái này, có đủ hay không gọi các ngươi tự mình động thủ? Nhặt rau, rửa rau, xào rau những chuyện lặt vặt này kế, có đủ hay không cứ gọi quý vị chính mình tới làm? Lời nói này vừa ra, toàn trường xôn xao. Bên dưới quán ăn ăn cơm gọi mình động thủ, nhiều lắm là xem như cái hiếm lạ sự tình. Nhưng bên dưới quán ăn ăn cơm không cần tiền, đây cũng là từ xưa đến nay lần đầu tiên. Chương 397, thưởng khí tinh quang, 1, chương 397, thưởng khí tinh quang, 1, ăn cơm không cần tiền, vậy các ngươi dựa vào cái gì mở xuống dưới? Không cần tiền, chuẩn là phải muốn chúng ta cầm ra sản đến chống đỡ a. Đúng vậy a, dựa vào cái gì bên dưới quán ăn không cần tiền? Đám người giật mình không thôi, bay là tả hỏi thăm, giống như thủy triều tuân hướng Vương Hữu Đức. Lúc trước đối với Vương Hữu Đức trong tay tung ra đến đồng tiền khao khát muốn, bây giờ đều chuyển thành đối cái này tiệm cơm bên trong đến tuột cùng lòng hiếu kỳ. Vương Hữu Đức chắp tay sau lưng, đang xôi trào tiếng nghị luận bên trong, thủy chung mặt có nụ cười, đợi cho đám người tiếng nghị luận hơi dừng, đại đa số người đều đem ánh mắt tìm đến phía hắn thời điểm, hắn mới mở miệng lần nữa, nói, nếu là quán cơm, luôn luôn phải có cái quán cơm dáng vẻ. Quán cơm ăn cơm không cần tiền, cái kia tránh không được mở từ thiện đường. Đã như vậy, căn này quán ăn gọi trăm họ thiện đường, ta xem là so gọi bách tính quán cơm muốn phù hợp được nhiều, quý vị, ngài nói có đúng hay không? Hắn cái này bản thân trêu ghẹo ngôn luận, rước lấy người chung quanh một trận cười vang, cũng cùng những người chung quanh lặng lẽ kéo gần lại khoảng cách. Vương Hữu Đức nói theo, bất quá, đến chúng ta nơi này ăn cơm, không có gì ngoài chính ngài động thủ bên ngoài, thật là không cần ngài xuất tiền, tựa như vừa rồi vị kia bạn nói. Nơi này ăn cơm không cần tiền, nhưng phải hỏi quý vị yếu điểm những vật khác. Lời này vừa nói ra, vây xem đám người nhao nhao bĩu môi. Hại! Ta liền nói không có đi ăn chùa công việc tốt. Tản tản, chính là thay cái danh mục mà thôi, xét đến cùng, vẫn là cái phổ thông quán ăn, vẫn phải chính chúng ta xuất lực đi làm, cái kia còn có cái gì à ăn đầu. Đúng rồi. Mở quán ăn lập nhiều như vậy danh mục, cái này tiệm cơm không tử tế, bên trong thức ăn ta nhìn cũng sẽ không ăn ngon, đi dạo. Mọi người lộ ra mất hứng thần sắc, không ít người cổ động người khác, muốn theo này bên dưới thoát ly. Nhưng bất luận là cổ động hắn người người, vẫn là thụ cổ động người, bây giờ hai chân cũng đều vững vàng đứng ở cái này tiệm cơm trước cửa, không có nửa điểm xê dịch bước chân ý tứ. Dù sao, bởi vì lấy Vương Hữu Đức một phen ngôn luận, bị hấp dẫn đến những người này, hầu hết đã không có gì cả. Loại này không có gì cả không phải chỉ là không có tiền không có tư sản, bọn hắn thậm chí không có kiếm tiền thủ đoạn, trong kinh thành mọi ngành mọi nghề từng cái chức vị, phần lớn là một người có một vị trí, không có dư thừa, chớ có nhìn thuận tử tiến vào kinh thành, có thể tại xe trong xưởng kéo cái xe, liền cảm giác này nhân lực phụ xe làm việc, đã là xã hội tầng dưới chót, tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Chân chính tầng dưới chót là những cái kia bị dìm ngập tại chữ viết ghi chép bên ngoài, ngay tại Vương Hữu Đức trước mắt cái này rất nhiều người. Bọn hắn cũng là có tay có chân, cũng chịu làm cầm cố lực, nhưng bọn hắn liền xe đẩy tay tiền thuê đều đụng không ra, đi tiệm quan tài cho người ta đào một bản sơn quan tài làm học đồ, sư phụ đều phải cảm thấy cung cấp bọn hắn mỗi ngày một bữa cơm là bị thiệt lớn. Dạng này nghèo rất mùng tơi người, cả ngày lưu lạc đầu đường, đại đa số đều im hơi lặng tiếng chết tại cái nào đó đêm đông hẻm chỗ sâu, hoặc là trở thành đổ vào đường biên vỉa hè bên cạnh một bộ người chết đói. Bọn hắn là chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn không có sở hữu giả, dù là căn này quán cơm thật có toàn tính, từ trên người bọn họ cũng là ép không ra nửa điểm chất béo mà đến. Bọn hắn đã không có gì cả, lại thế nào sẽ còn sợ hãi mất đi? Quý vị, đừng vội đi a. Vương Hữu Đức cười làm bộ vây tay ngăn cản cả lại, đem mọi người chú ý lực một lần nữa tụ tập ở trên người hắn. Hắn sau đó nói, chúng ta quán cơm hỏi các ngài muốn đồ vật, thứ nhất không phải là quý vị tính mạng, thứ hai cũng sẽ không cho quý vị đến vay nặng lại món thịt tẩm bột rán mà cái kia một bộ. Một bữa cơm qua một ít thời gian, liền thành một bộ phòng ở, một nhà lao bà con gái. Bữa cơm này, nó nên giá trị mấy cái tiền đồng liền đáng giá mấy cái tiền đồng, qua một số năm cũng sẽ không tăng giá. Thứ ba, vật này, ngài có thể hiện tại không cho, chỉ cần ngài nghĩ tới, nghĩ đến chính mình thiếu nhà chúng ta quán cơm một bữa cơm tiền, nguyện ý tới vẫn phải thời điểm lại đến trả, đó cũng là có thể, không quan trọng chuyện. Trước đây Chu Xương xây dựng bách tính quán cơm chủ trương tiến tới ăn cơm người đều không cần đưa tiền, không cần bọn hắn thanh toán bất kỳ vật gì, chỉ cần bọn hắn có thể tự mình động thủ là được. nhưng Vương Hữu Đức về sau nhiều lần khuyến cáo hắn, mở một gian không trả tiền quán cơm, sợ là không ai dám tới dùng cơm. Dù sao tất cả mọi người lo lắng cái này bên trong cất giấu chuyện ẩn ở bên trong, Đông Giang nếu là mở quán cơm làm ăn, vậy thì phải có cái làm ăn bộ dáng, một bữa cơm dù là chỉ lấy một cái tiền đồng, thu một đôi phá hải cái đệm, cũng tốt hơn chuyện gì đều không thu. Một gian ăn cơm không cần tiền quán cơm, mặc cho ai đều cảm thấy mở quán cơm nhu đồ quá lớn, vào cửa đều mang cảnh giác, vậy làm sao có thể làm? Là lấy, tại Vương Hữu Đức cùng Chu Sương thương lượng, rốt cục xác lập cái này bách tính quán cơm quy củ, có thể không cần tiền, nhưng cần cho điểm chuyện gì? Một đôi phá hải cái đệm, một cái hứa hẹn, cho trong quán ăn quét một ngày các loại, đều có thể tính là cho tiền cơm. Vương Hữu Đức này bên dưới tiếng nói rơi xuống đất, cũng không cần hắn đưa tới kẻ lừa gạt lên tiếng nữa, trong đám người tự nhiên có người đặt câu hỏi, ngài nói rồi nhiều như vậy, chúng ta cũng nghe được cái hiểu cái không, ngài hay nói, tại ngài cái này trong quán ăn ăn cơm, ngài đến tụt cùng muốn chuyện gì? Không nói rõ ràng, chúng ta cũng không nợ a. Đám người phụ họa cái kia lên tiếng người, nhao nhao gật đầu. Ta cho quý vị đánh cái so sánh. Vương Hữu Đức tránh ra bên cạnh thần, hướng trong quán ăn đầu một chỉ, chúng ta trong quán ăn đầu, tiểu nhị không quá đủ, lớn như vậy cái quán ăn, chỉ là rửa chén đĩa rửa rau, phải một cái người à? Quét rác cũng phải có người tới làm a. Ngài ăn một bữa cơm, cho ta chỗ này quét quét rác, liền chống đỡ tiền cơm. Chúng ta cái kia trong hậu viện nhiều như vậy miệng lò, phải mọi người chính mình đến lò nấu rượu xào rau, chưa chắc là mỗi người cũng có thể làm ra tốt hương vị đồ ăn, trưng ra tuyên bừng bừng bánh bao, đưa qua đến cho ta đầu bếp xào rau, làm mặt điểm, cũng có thể chống đỡ tiền cơm a. Một cái nữa, ngài chuyện gì thủ nghệ đều không có, vậy ngài đã ăn xong rồi đi, liên tiếp mỗi ngày ăn, vậy cũng không có vấn đề, ngài cho chúng ta lưu một cái hứa hẹn. Tương lai ngài phát đạt, thí dụ như nói cái kia Bắc Hòa Sa nhà máy, thầy ngài, tiểu lão nhân hoặc là đồng chủ của chúng ta, hoặc là cái này tiệm cơm bên trong ăn cơm xong người, đi gọi một chút ngài xe ngồi, không quá mức à. Cái này khách quan ra bên trong phòng ở sập, ngài cho hắn đã sửa xong, cái kia chính là cho ta trả tiền cơm. Cái kia khách quan thụ lấy du côn lưu manh khi dễ, ngài khí lực lớn, thân cao, cùng các huynh đệ cùng nhau đi đem những cái kia vô lại lưu manh thu thập, đó cũng là ngài cho ta giao qua tiền cơm. Ta như thế cho quý vị giải thích, không biết quý vị có hiểu hay không. Mọi người thần sắc ngây thơ, mơ hồ giống như có chút rõ ràng, nhưng cẩn thận một phân biệt rõ, kỳ thật vẫn là không rõ ràng. Có người cười nói, tóm lại là chỉ cần không có tiền, hiện tại liền có thể vào cửa đi ăn, chúng ta nghĩ chống đỡ điểm chuyện gì, liền chống đỡ điểm chuyện gì tại các ngươi chỗ này, không muốn chống đỡ, ăn liền vô ngông rời đi, là cái này lý à. Ngài nói đúng. Vương Hữu Đức gật đầu. Ta cho ngươi quán ăn quét rác, mỗi ngày quét rác, quán ta cơm là được. Có người nhấc tay báo danh. Vậy ta đến đem cho các ngươi làm mấy ngày đại sư phụ cũng không thành vấn đề à, người nhà ta đều nói ta nấu đồ ăn hương vị tốt, dưa muối lăn đậu phụ cũng có thể làm thật tốt ăn vào bầu trời. Có người biết nghe lời phải. Chương 397, thưởng khí tinh quang, 2, chương 397, thưởng khí tinh quang, 2, tại mọi người nô nước tấp nập báo danh âm thanh bên trong, Vương Hữu Đức cười cười, nghiêng người né ra, nhường ra thông hướng bách tính trong quán ăn đầu đường, hắn cong cong thân thể, đưa tay hướng trong quán ăn vừa rút, các dạng nguyên liệu nấu ăn đều tại hậu biệt treo, có thịt có đồ ăn, có gạo có dầu có mặt. Các vị tùy ý lấy dùng, nhưng là không thể lãng phí. Đem chính mình ăn nghẹn, thế tử, đến mai thế nhưng liền lại không thể đến nhà chúng ta ăn cơm đi. Quý vị chỉ có thể ở chúng ta trong quán ăn ăn, không thể đem thức ăn mang đi ra ngoài. Ngươi dù là mang nhà mang người người một nhà đều đến ăn, vậy cũng không có vấn đề, chính là không thể đem thức ăn mang ra quán ăn đi. Cũng nhiều như vậy, mời quân tự tiện. Chen chúc tại cửa ra vào đám người, nghe được Vương Hữu Đức chỗ nói, trong mắt càng có do dự vẻ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không vượt qua căn này quán cơm cánh cửa. Nhưng theo trong đám người không biết là ai la lên một câu, chưa ăn cơm lại nói. Tới trước ăn trước, sau đi chỉ có thể uống gió a. Câu nói này để vốn là dục dịch đám người tỏa ra một loại cảm giác nguy cơ, mọi người không do dự nữa, nhao nhao bước qua cánh cửa, ô ương ương một mảnh tràn vào trong quán ăn. Quán cơm trong hậu viện, quả nhiên có 7, 8 thanh xây dựng tại lều bên dưới đại táo, tường viện sừng trồng chất than đá như núi, kho củi bên trong treo mấy phiến heo mập thịt, một gầu mùa rau xanh, từng túi gạo và mì gọi người nhóm nhìn hoa cả mắt. Tràn vào trong quán ăn đám người, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong quán ăn, người tiếng xôi trào. Bách tính quán cơm lầu 2, một gian bế tỏa lấy cửa trong phòng nhỏ, Chu Sương cùng hai nữ ở tại trong cái này, quan sát đến ngoài cửa sổ trên đường phố tình hình. Mọi người từng đợt mà tràn vào bách tính trong quán ăn, căn này mới khai trương quán cơm, lập tức liền có 10 phần thanh thế. Mà có lẽ qua không được quá lâu, căn này quán cơm liền sẽ danh truyền kinh sư. Ngày đầu tiên tới ăn cơm người, đa số sẽ không lưu lại chuyện gì, bọn hắn liền tên cũng sẽ không lưu lại, không làm bất luận cái gì hứa hẹn. Viên Băng Vân nhìn xem tình hình bên ngoài, nàng hai tay chống cằm, trong mắt tỏa ánh sáng, nhưng lui tới quán cơm người càng ngày càng nhiều, liền nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người nguyện ý lưu lại chút chuyện gì. Ngươi nói, hy vọng mượn căn này quán cơm, để mọi người có thể tự phục vụ hỗ trợ, nhưng có chút bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không giải quyết được vấn đề, thí dụ như đối mặt quỷ thần sự tình. Đối mặt cường quyền bách ép, bọn hắn lại có thể làm cái gì đâu? Bọn hắn chưa hẳn không có giải quyết loại vấn đề này lực lượng. Chu Sương lắc đầu, đối với Viên Băng Vân Châu nói, cũng không tán đồng. Mở căn này quán cơm, chính là hắn vì những người này dựng một cái đài. Đám người có thể tại cái này trên đài xây lên như thế nào kiến trúc, vẫn là đều xem chính bọn hắn. Tiền của chúng ta, đủ à? Ngày đầu tiên liền có nhiều như vậy người, sau này mỗi ngày tới ăn cơm người, chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Bạch Tú Nga lo lắng, nàng lo lắng hơn hiện thực vấn đề. Dù sao nhà nàng mở căn này quán cơm, người tới càng nhiều, trong nhà cần bồi thường đi ra tiền cũng liền càng nhiều. Không đủ tùy tiện hỏi người mượn điểm liền tốt. Không cần lo lắng. Chu Sương cười cười, hắn một mặt ngôn ngữ, một mặt ngay trước hai nữ mặt, lệnh môn thần rộng mở môn hộ, xoáy mà đưa tay đi vào, ở bên trong lay, muốn từ phụ cận lui tới kẻ có tiền trong túi, lay điểm tiền tài đi ra. Nhưng mà bàn tay của hắn tại cái kia đạo đen nhánh trong môn hộ lay nửa ngày, thần sắc chợt kinh ngạc, hắc. Để người ta phát hiện. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, bàn tay của hắn đông nhiên thu hồi. Tiên thiên tả môn thần diễn hóa ra đen nhánh môn hộ khung cửa bên trên, chợt có rực rỡ ánh sao thấm vào. Cái kia rực rỡ tia sáng, đem đen nhánh môn hộ ngưng trệ ở giữa không trung, đóng băng nó quỷ thần cấm kỵ, quay chung quanh đen nhánh môn hộ chạy xuôi lực khí, cũng tại trong chớp nhoáng này, có bị đóng băng phong tỏa dấu hiệu. Từ sau cửa dũng manh tiến ra rực rỡ ánh sao, chính là một loại ghép hình lực lượng. Nhìn xem trên khung cửa rực rỡ ánh sao, Bạch Tú Nga như có điều suy nghĩ. Viên Băng Vân lại có chút hoang mang, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Sương. Là người quen cũ đến chúc mừng chúng ta quán cơm khai trương. Chu Sương cùng hai nữ nói một câu, hắn sau đó đứng dậy, bóng dáng đi vào cái kia đạo bị rực rỡ ánh sao đóng băng môn hộ, môn thần trên cánh cửa rực rỡ ánh sao, liền trong nháy mắt làm tan. Đen nhánh môn hộ nuốt sống Chu Sương bóng dáng, trong nháy mắt biến mất tại cái này gian phòng bên trong. Bạch Tú Nga đảo mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhưng gặp Chu Sương đã xuất hiện tại trên đường cái rộn ràng trong đám người, tại hắn đằng trước, một cỗ sơn mặt bóng lượng sửa chữa ô tô đột nhiên sát ngừng, chen chúc tại sửa chữa ô tô bốn phía quân cảnh, hung thần ác sát xua tan lấy bốn phía dân chúng, nhưng bọn hắn nhìn thấy đằng trước Chu Sương bóng dáng, ánh mắt lại lập tức có chút co rúm lại, đứng ở đằng xa, chậm chạp không chịu bao bốn phía, bắt cái này cản đường người. Quân binh trận liệt bên trong, thạch thanh màu lót hoàng chữ cờ đón gió phấp phới, lá cờ này đế kỳ chi đội ngũ này thuộc về, chính là hoàng tự hưởng quân hoàng chữ doanh quân binh. An tọa tại sửa chữa trong ô tô người, thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, tức là hoàng tự doanh thống lĩnh, thánh nhân tăng thánh hành trưởng tử, tăng đại chiêm. Đạp đạp, có binh sĩ vác lấy súng trường, thần sắc nghiêm túc, dậm chân tiến lên đây, kéo ra sửa chữa ô tô cửa sau xe. Cửa xe chậm rãi kéo ra, lộ ra tăng đại chiêm đem xe đẩy trong môn lan can rực rỡ bàn tay. Cái kia rực rỡ bàn tay, tức là hắn bản tâm thủ ấn. Rực rỡ ánh sao quay chung quanh tại hắn thân bị, như hô hấp thu dương, bốn phía hưởng khí không còn theo hắn bên người chạy xuôi, hắn bước ra cửa xe, dương mắt nhìn về phía đối diện dù bận vẫn ung dung, nhếch miệng cười nhìn hắn Chu Sương. Trong chớp nhoáng này, trong mắt hắn Chu Sương tựa như hóa thành một ngụm kinh khủng lỗ đen. Lỗ đen nuốt sống hắn phát ra rực rỡ ánh sao, cái kia ngũ thải ban lan hắc ám, hắn chỉ là thoáng lây dính một chút, liền sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi, đối phương khuôn mặt tươi cười, lại làm cho hắn cảm thấy mình so đối mặt thịnh nộ phụ thân lúc, càng căng thẳng hơn kinh sợ. Mà trong quá trình này, Tăng Đại Chiêm không nhìn thấy đối phương có một chút vận dụng ghép hình ánh sao bộ dáng. Đối phương thân bị, còn có hưởng khí lưu trôi. Chỉ là những cái kia tia hưởng khí theo nó bên người lướt qua về sau, liền lại đông nhiên lượn lờ hướng Tăng Đại Chiêm bên người khu vực chân không, những cái kia tia hưởng khí lưu chuyển tới hắn bên người, liền theo dung nhập hắn rực rỡ ánh sao bên trong. Hưởng khí hóa thành ghép hình ánh sao. Tăng Đại Chiêm coi là ghép hình ánh sao chính là hoàn toàn áp chế hưởng khí, vượt qua quỷ thần cấp độ lực lượng, lại không nghĩ tới, đối phương bây giờ một lần nữa nhặt lên cái này quỷ thần che phía dưới hưởng khí tu hành, thậm chí có lấy hưởng khí chuyển hóa ghép hình ánh sao năng lực. Hắn muốn định mượn cơ hội này, cùng Chu Sương giao đấu, kiểm nghiệm chính mình tu hành ghép hình ánh sao đến nay thu hoạch. Ý tưởng như vậy, tại hắn trực diện Chu Sương tích tắc này, liền đã không cánh mà bay. Hắn cùng đối phương chênh lệch, cũng không bởi vì hắn nắm giữ ghép hình lực lượng mà co nhỏ lại nửa điểm. Đối phương đứng được càng cao, hắn cách đối phương càng lúc càng xa.